Chương 42, tiếp người đăng, nhìn xin nhờ ạt mỏng giang nam thất hiệp. Ta ngược lại thật ra không từng nghe quá. Nghe nói như thế, bảy quái, có nắm thật chặt phiến, có khẽ vuốt đòn đánh, có khẩn án chua kiếm, mà lao đại kha chấn ác đúng là dùng thiết côn ở địa dưới một sự. Giang nam thất quái chỉ là chút danh mỏng nơi nào đáng giá dương công hậu nhân mới được, chúng ta đi. Bảy vị ân công chấm đã, Khang Nhi đừng làm cho ân công môn đi rồi. Bao thị thấy Dương Thiết Tâm nói nhầm, trêu đến bảy quái cùng Quách Tĩnh phải đi, liền mau mau mở miệng giữ lại. Bao thị gọi bọn họ ân công là có nguyên nhân, lần trước tuy rằng bọn hắn là bị Trần Mai hai người cứu đi, nhưng là nhân gia môn cũng dù sao đều ra tay giúp đỡ, vì lẽ đó này liền càng lộ vẻ Dương Thiết Tâm không biết nhân gia môn tên gọi chuyện này là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa mấy ngày này Giang Nam thất quái bị khen tặng quen rồi, gặp như thế một cái anh bố, tự nhiên là vung tụ mà đi tới. Bất quá nghe được Bao thị một miệng một cái ân công tê, bảy quái cũng ngừng lại, còn không hề nói gì. Quách Tĩnh đúng là thật không tiện Dương Thầm Thầm, Dương thúc thúc là tiền phụ huynh đệ kết nghĩa, trợ giúp các ngươi là Tĩnh Nhi hẳn là, Thầm Thầm ngươi không nên đang gọi Tĩnh Nhi ân công, Tĩnh Nhi không chịu được nổi. Bao thị vui mừng mà nở nụ cười, lúc này Dương Thiết Tâm nhưng không tên mà trở nên hưng phấn, ngươi là Quách Tĩnh, là ta đại ca nhi tử. Nhìn Dương Thiết Tâm này quái dị dáng vẻ, mọi người không khỏi nghi hoặc, đại ca ngươi nhi tử ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Chính ngươi con trai ruột ở chỗ này cũng không thấy ngươi quan tâm tới. Lại nói, các ngươi trước tựa hồ đã gặp đi, làm sao cảm giác ngươi mất ức như thế? Giang Nam thất quái mang theo các loại nghi hoặc đi vào Dương gia. Dương Thanh Vân lắc đầu một cái, đỡ Bao thị đi tới trong phòng. Không biết làm sao Quách Tĩnh hướng về trong phòng đông nhìn một cái tây nhìn, một bộ không có lễ phép dáng vẻ. Tĩnh Nhi, không nên không lễ phép. Hàn Tiểu Bánh như một cái tử mẫu như thế sờ sờ Quách Tĩnh đầu. Không sao, Tĩnh Nhi Dương thúc thúc Dương Thẩm Thẩm ra chính là người già, hơn nữa cha ngươi ngươi nương nguyên lai nhà thì ở cách bách, chỉ là gần nhất hảo như bị người khác thuê đi tới, không phải vậy ngươi còn năng lực đi xem đâu. Bao thị dịu dàng địa đạo. Hả? Tĩnh Nhi chỉ là muốn nhìn mục thế tỷ ở không ở nơi này. Quách Tĩnh đương thực sự là thành thật vô cùng. Giang Nam thất quái vừa nghe đều là bật cười, Bao thị ôn ôn nở nụ cười tỏ ra là đã hiểu, thuộc nữ chi tư, người người có chi. Dương Thanh Vân không chút biến sắc, Dương Thiết Tâm nhưng là cảm thấy rất ngờ vực mục thế tỷ. Ta làm sao chưa từng nghe nói? T, này Dương Thiết Tâm lẽ nào thật sự mất trí nhớ? Bảy quái kỳ quái nhìn hắn, Bao thị vội vàng nhắc nhở chính là người trước đây thu dưỡng cái kia Hồng Ý tiểu cô nương a. Hồng Ý tiểu cô nương? Nhưng là nàng mới 8 tuổi a. Dương Thiết Tâm tựa hồ là phạm vào bệnh tâm thần. Đúng rồi, Khang Nhi năm nay cũng mới 8 tuổi, theo đạo lý, Quách đại ca nhi tử cũng mới 8 tuổi mà thôi. Hắn làm sao có khả năng sẽ là Quách đại ca nhi từ đâu? Dương Thiết Tâm tự lẩm bẩm. Nói mau, các ngươi đến tụt cùng là ai? Dương Thiết Tâm quát to. Tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy, Dương Thiết Tâm hảo như mang theo một loại trời sinh cố chấp, hắn chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy cùng mình hiện tại ký ức, bất kể là ai nói cho hắn bao nhiêu lần, hắn đều kiên định mà cho rằng, cự ly lúc trước hắn quẳng xuống vách núi, chỉ là đã qua 8 năm. Ứng Thiên Hành khá là bất đắc dĩ đỡ đầu. Hừ hừ, nữ nhân mang chút nghịch ngợm bước lên một cái âm điệu. Lúc trước, ta kỳ thực là muốn cho niệm từ thông qua hắn, thuận lý thành chương mà gả cho Tĩnh Nhi. Chỉ là không có nghĩ đến, không nghĩ tới cô nương này lại dám uổng cố nhân luân. Nữ nhân trào phúng mà nói. Mục Niệm Từ nghe vậy trên mặt thanh bạch bất định, trung quy vẫn không có phản bác. Ứng Thiên Hành bất đắc dĩ gật đầu, cũng không nghĩ tới Dương Thiết Tâm bên này phiền toái như vậy. Nữ nhân đạo phiền phức, hắn chuyện trong nhà luôn luôn rất phiền phức. Nghĩ đến những năm này biết chân tướng nàng, hoặc nhiều hoặc ít đối với năm đó chịu đến bọn hắn liên lụy sự tình, hay vẫn là có bản khí. Nữ nhân nhìn về phía Mục Niệm Từ từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà lại lần nữa đánh giá một lần. Nay đoạn quá trình Mục Niệm Từ trong lòng không thể nghi ngờ là rất hồi hộp. Ngươi muốn làm hắn tiếp? Nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Ừ một tiếng nhẹ ân, Mục Niệm Từ đỏ cả mặt. Ta không đồng ý. Nữ nhân lạnh lùng tốt. Mục Niệm Từ vừa còn một mảnh hừng tâm, lập tức trầm đến đáy vực. Nàng không còn thẹn thùng trước kia, không còn trước đu nhược. Trên người nàng tỏa ra hơi lạnh tấu xương. Vào đúng lúc này nàng đứng thẳng người, bình đẳng mà nhìn Lý Bình. Nàng mặt không hề cảm xúc, nhưng là ở nghiêm túc quan sát. Nàng khẩn nhìn chằm chằm này trường tựa hồ so với bản thân nàng còn trẻ hơn mặt. Nàng xoay người, nàng cất bước, nàng không có tranh luận, nàng rõ ràng người phụ nữ kia ở sư tôn trong lòng vị trí. Nàng cũng không có cầu xin, linh tê thánh nữ còn không làm được như vậy không có cốt khí dáng vẻ. Trong lòng nàng rất oan ức, lý trí nhưng nói cho nàng, môn ở bên kia, liền như vậy, đi ra ngoài, đừng chạy, không nên trốn, không nên quay đầu, không nên để cho nước mắt chảy xuống. Đối với nàng mà nói, lần này lại như là những cái kia văn nhân sĩ tử như vậy vào kinh đi thi, thua, không có thông qua thử thách, vậy thì chờ lần tiếp theo, trở lại thi quá, bất quá hôm nay tuyệt đối không thể thua mặt mũi của chính mình, linh tê cắt mặt mũi. Nàng càng chạy vượt tương tâm, nàng mỗi một bước cũng giống như là một cái búa tạ đánh vào trong lòng chính mình. Hán, không hề có một chút giữ lại, cứ việc chính mình sớm liền đã biết rồi, Ứng Thiên Hành trong lòng chỉ có người phụ nữ kia, nhưng là vẫn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nàng lại là nghĩ đến, hắn hoặc là sợ giữ lại chính mình sẽ chọc cho đến người phụ nữ kia không cao hứng đi, như vậy, hắn kỳ thực trong lòng là có chính mình, chỉ là địa vị không sánh được người phụ nữ kia thôi. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi có chút cao hứng, nhớ tới những cái kia chuyện trước kia, lại không khỏi có chút hoảng thần. Chờ đã rốt cục cam lòng gọi ta sao? Lần này nàng vui vô cùng, trong giọng nói càng dẫn theo mấy phần hờn dỗi làm gì. Đương nhiên, nàng cảm giác không đúng. Thanh âm kia tựa hồ có hơi không đúng, này không phải Ứng Thiên Hành âm thanh, đó là người phụ nữ kia. Ha ha, nữ nhân hòa ái mà nở nụ cười, dù sao vẫn còn con nít. Mục Niệm Từ quay đầu, quật cường ngẩng đầu, trong mắt hình như có sương mù làm sao, phu nhân còn có dặn dò gì? Nữ nhân chợt phát hiện Mục Niệm Từ rất thú vị, nàng trêu tức mà nhìn nàng. "Đạo Ân, cái này mà." Mục Niệm Từ mím môi môi, lặng lặng mà chờ. Không có nữ nhân đầy hứng thú mà nhìn Mục Niệm Từ phản ứng. Mục Niệm Từ cười lạnh, "Ngươi có biết hay không, ta trước làm cái gì, mới nhượng sư tôn tiếp nhận rồi ta." Trên người nàng khí tức đống nhiên chuyển lạnh, sáng rực rỡ cảm động trên mặt có thể ngưng thủy thành băng. Nữ người cười nói, "Thật sao? Nhưng là ta xưa nay đều không cần suy nghĩ nên như thế nào hắn mới hội tiếp thu ta, chỉ cần cân nhắc có hay không ta muốn tiếp thu hắn là được rồi." Này nói rõ là một loại trào phúng. Mục Niệm Từ ngược lại không có để ý, nàng tự nhiên nói rằng, "Ta liền chính ta mệnh cũng có thể không để ý, ta chỉ là không muốn bức, không muốn buộc ngươi, không muốn ép hắn, cũng không muốn ép mình, ta biết lập tức nhượng ngươi tiếp thu là không có khả năng lắm, ta trải qua làm tốt lại tới một lần nữa chuẩn bị, nhưng là phản ứng của ngươi nói cho ta, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn kiên định. Nếu ta không cần lại hướng về ngươi không đúng, như vậy ta làm sao cũng phải nhượng ngươi biết linh tê các thần thánh, không thể nhẹ nhụm." Nói xong, Mục Niệm Từ liếc mắt nhìn Ứng Thiên Hành, thấy hắn giống nhau trước dáng vẻ, không khỏi một trận vui mừng. Hai bên không giúp bên nào, cũng còn tốt. Nữ nhân sắc thực là bối rối, nàng nhược nhược địa đạo, "Ngươi thật sự chỉ là muốn làm hắn tiếp, mà không phải thế tử." Nữ nhân nở nụ cười, Mục Niệm Từ lúng túng, Ứng Thiên Hành khỏe miệng dương lên, nàng hay vẫn là thiện lương như vậy. Chương 43, Tàng Long người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mỏng từ Dương Thiết Tâm trong nhà xuất đến Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh bảy người, trong lòng phiền muộn không thôi. Không nghĩ tới, Dương Thiết Tâm nói rồi một lúc nói liền phát điên, cũng còn tốt Dương Thanh Vân điểm huyệt đạo của hắn, hạn chế hắn, sau đó lưu lại chăm sóc chính mình mẫu thân. Bọn hắn bảy vị tự nhiên không thật nhiều lưu liền như thế xuất đến rồi, bất quá cũng còn tốt, Dương gia hiện tại rốt cục đoàn viên, chính mình đi tới nơi này mục đích nhất định đã đến, cũng coi như xứng đáng Khâu đạo trưởng giao phó. Như vậy, hiện tại chính mình một nhóm bảy người, có phải là đúng là không chỗ có thể đi cơ chứ? Người giang hồ, giang hồ làm ra, quen thuộc phóng ngựa giang hồ sinh hoạt, làm sao có thể chân chính an nhàn đâu? Đương nhiên, cũng không phải mỗi người ý nghĩ đều là như vậy, chẳng hạn như Hàn Tiểu Ánh, đối mặt như vậy thế ngoại đào nguyên, nàng thật sự muốn yên ổn. Bảy người đi ở nông thôn trên đường nhỏ, thấy một lá thư sinh tay nâng cuốn sách, chuyên tâm đọc sách, đầu loạn tròa loạn trọa, tâm tư căn bản là không ở bước đi trên, một bộ con mọt sách dáng vẻ. Người giang hồ khoai y ân cửu, đối với như vậy bị những cái được gọi là sách thánh hiền sở hủ hóa người đọc sách, luôn luôn là xem thường. Mười năm hàn song không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết, cuộc sống như thế bọn hắn luôn luôn xem thường. Đương nhiên, tự như vậy yêu thích tiêu sái người giang hồ, cũng không chịu được như vậy lặp lại mà chăm chú sinh hoạt. Chính là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, liền chẳng hạn như tự chúng ta như vậy học cha liền xem thường cùng những cái kia học phách khá lạ. Mạch, tựa hồ câu nói này hảo như bại lộ cái gì. Vì lẽ đó, đều là thư sinh nhị sư phó Chu Thông nhất có cảm xúc, liền hắn lập tức liền chạy nhân ra trước mặt, muốn trêu đùa này người một phen. Đầu tiên, hắn đứng ở này người trước mặt, hắn cảm thấy này người nhất nhân xem sách, căn bản là sẽ không chú ý tới phía trước có người, hơn nữa hắn còn dùng lên khinh công, hắn muốn này người nhất định sẽ đần độn mà va vào chính mình, đến lúc đó chính mình liền cẩn thận mà làm khó dễ hắn một phen. Giữa lúc hắn nghĩ một lúc làm sao chế nhạo này người thời điểm, chợt phát hiện trước mắt này người, đột nhiên không gặp, hả? Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện này người lại không biết vào lúc nào trải qua đi tới phía sau hắn. Vẫn như cũ hay vẫn là này phó ngơ ngác dáng vẻ, nhưng là bảy quái cũng sẽ không tiếp tục coi hắn là làm một cái phổ thông con một sách. Chu Thông cũng còn tốt, hắn vừa chính dương dương tự đắc thời điểm, đối phương liền từ bên cạnh hắn lặng lẽ lưu đã qua, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác đến này người lợi hại bao nhiêu, chỉ là cho rằng là chính mình sơ sẩy. Liền hắn liền không tin tà lại duỗi tay tới, muốn triển khai hắn này diệu thủ không không tuyệt kỹ. Lúc này, ở một bên nhìn bảy quái cùng Quách Tĩnh nhưng là vì hắn hít vào một hơi, vừa Chu Thông không thấy rõ, bọn hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, này người vừa liền từ Chu Thông bên người nghiêng, vai tựa hồ còn đụng phải Chu Thông một tí, nhưng là hắn hoàn toàn không có phát hiện, có thể thấy được này người khinh công chi cao. Nhưng là hắn hiện tại còn như vậy không biết điều, dĩ nhiên trộm được nhân ra trên người đến rồi. Quả nhiên, Chu Thông bị người ta nắm lấy. Xem các hạ cũng là đọc sách thánh hiền, làm sao có thể làm ra loại này làm quân tử sở khinh thường sự tình đâu. Này người một bộ nghĩa chính ngôn tử, nhượng bảy quái một hồi lâu xấu hổ. Bất quá Chu Thông đúng là còn ngạnh như mặt, ngược lại là oán giận nói, ngươi này người, rất kỳ quái, rõ ràng có võ công cao thâm, nhưng là làm bộ một bộ không biết võ công dáng vẻ, dẫn cho chúng ta đến trêu của ngươi, rồi lại vẫn chuẩn bị vạch trần chúng ta, hào đến chuyện cười chúng ta một phen, ngươi đến cùng là có ý gì? Lời này nói Chu Thông chính mình cũng là một trận mặt đỏ, còn lại bảy quái cũng là thật không tiện, dù sao nhân ra cẩn thận mà đi trên đường, là chính mình những người này vẻ nhặt mới đi trêu người ra, trêu bừa không thành tiểu trộm nhân ra đồ vật, còn bị người ta nắm lấy, thực sự là mất mặt. Nếu không là Chu Nhị ca một miệng một cái chúng ta, chính bọn hắn đều muốn bắt trần. Cái kia phụng thư người cũng là bị Chu Thông kẻ ác cáo trạng trước vô liêm sỉ cho khí nợ nụ cười. Chuyện này vốn là Chu Thông trước tiên gây sự, hiện tại hắn bên này lại không chiếm lý lại đánh không lại nhân ra, cũng chỉ có thể nói một ít vô lại nói tìm đến về một chút mặt mũi. Điểm này ở đây người tinh tường đều nhìn ra rồi. Thú vị chính là trong mấy người này vừa vặn có một cái không phải minh mắt. Kha Trấn Ác trầm thấp nói, gửi các hạ là cái nào cái sống trong nghề, vì sao phải làm khó dễ huynh đệ ta? Này người nghe một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, làm sao đây là, những người này đều là làm sao, một cái như vậy, hai cái vẫn là như vậy, lẽ nào là mắt bị mù sao? Ngạch, cũng thật là mắt bị mù. Này người trầm mặc không nói, tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Cũng còn tốt vào lúc này lại đây ba người giúp hắn giải vây. Ba người kia đồng thời ca viết núi non như tụ, sóng lớn như nộ, sơn hà trong ngoài đồng con đường. Vọng tây đều, ý do dự. Thương tâm tần hán kinh hành nơi, cung điện bạn đều làm thổ. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Như vậy lo nước thương dân, cảm thì thương tiếc đại hào hùng ca khúc. Lập tức liền đem Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh cho bắt được. Xin hỏi mấy vị là? Ngư Tiểu Canh đọc bốn người chạm ở cùng nhau. Ha ha ha, thuyết pháp này ngược lại cũng có hứng thú. Chiếu các ngươi nói như vậy, vậy chúng ta huynh muội bảy người cũng có thể nói như vậy. Chu Thông trên mặt lập tức khai tâm nói tiếp. Mã Vương Thần Hàn bảo câu cũng nói tiếp, vậy chính là kỵ phố xá sâm bất tận hiệp toàn kim phát đạo ta là, thì ở cổ đại thị chính là chỉ buôn bán, thương chữa hình như có chút nghĩa xấu. Hàn Tiểu Ánh đạo như vậy ngũ ca là đồ sát, tiểu muội chính là ngư năm quái trương a sinh là Hàn Tiểu Ánh vong phu tự nhiên do nàng tới nói. Nam Sơn tiểu tử đạo tiểu kha chấn ác thấy các anh em chơi như vậy khai tâm, cũng nói theo vậy ta gọi đánh cược ba. Chu Thông vừa vặn nói tiếp đại ca gọi đánh cược, vậy ta gọi đọc đi. Bên kia trong bốn người đọc Chu Tử Liễu có chút tức giận, ta xem ngươi nên gọi tặc hoặc là trộm càng được rồi hơn. Ngươi Chu Thông chính muốn nổi giận, liền nghe đến một tiếng vang dội tiếng cười truyền đến nhân sinh bách thái, tục gia trăm nghề, cái nào một gia đều là khuyết không được người. Đọc cũng được, trộm cũng được, đại tiểu cũng được, tiểu tiểu cũng được, nam ngư cũng được, nữ ngư cũng được, nếu đã quy này thế ngoại chi thôn, hà không liền như vậy bình yên, còn tính toán những cái kia làm gì? Mọi người vừa nhìn là một cái hòa thượng, ăn mặc dày vải, từng bước đi tới. Đúng đấy, nếu không có là ái thê còn ở trên đảo, hoàng mô cũng muốn ở lại chỗ này an độ tuổi già a. Thanh em này đúng là quen thuộc, là hoàng dược sư, bên cạnh hắn này người hảo như là cái thợ rèn. Này người mặc dù là cái người què, nhưng là chỉ bằng phía sau hắn có lấy cái kia đại trùy tử liền biết, đó là một cao thủ. Bảy quái bừng tỉnh cả kinh, chỗ này cũng thật là cái tàng long ngọa hồ nơi, mặc kệ là câu ngư người đánh cá, hay vẫn là đốn tuổi tiểu phu, cũng hoặc là cày ruộng nông dân cùng nông thôn thư sinh, hay vẫn là khách sạn ông chủ, cuối thôn như thợ rèn, đều là cao thủ a nơi này, thật không hổ là đệ nhất thiên hạ thôn a. Chương 44, ngồi xuống người đăng, nhẩn xịn nhờ ạt mỏng nhất đăng đại sư, bên này là làm sao? Náo nhiệt như thế hoàng dược sư hỏi chính là nhất đăng, ánh mắt nhưng là hướng về Quách Tĩnh nhìn lại. Nơi này năng lực bị hắn nhìn thẳng nhìn nhau cũng đại để chỉ có hai người này đi. Chỉ là hắn hay vẫn là đối với Quách Tĩnh là ứng thiên hành nhi tử sự tình cảm thấy yếu kỳ, bất quá hắn không phải loại kia bắt quái người, cũng không thích quản việc không đâu, dù sao đó là người khác việc riêng tư, hắn cũng chỉ là đối với một cái như vậy trí tuyệt người trong thiên hạ lại hội có một cái như vậy ngu dốt nhi tử cảm thấy không rõ thôi. Nếu không là trước hắn nhìn thấy vừa cái kia bị Dương Thanh Vân gọi là mẫu thân cái kia nhu nhược nữ nhân, hắn còn vẫn cho là Dương Thanh Vân mới là ứng thiên hành con trai rồi đây, dù sao hắn biết ứng thiên hành là dù như thế nào cũng sẽ không thích như vậy một cái nhu nhược nữ nhân. Như vậy hắn liền càng hiếu kỳ hơn Quách Tĩnh mẫu thân là ra sao nữ nhân sẽ làm ứng thiên hành như vậy khăng khăng một mực, lẽ nào là hội như á hành nhân vật như vậy sao? Ở Hoàng Dược Sư trong lòng Phùng Hành chính là thế gian này nữ nhân hoàn mỹ nhất. Không có cái gì náo nhiệt, bất quá là nhận thức mấy cái bằng hữu. Nhất đăng trên mặt vẫn mang theo đủ cười, tựa hồ là ở nói cho người phàm tục, vãng sinh cực lạc, Phật chính là mang theo như vậy mỉm cười. Giang Nam thất quái đúng là bắt đầu nghi hoặc, hòa thượng này là ai vậy, lại có thể cùng Hoàng Dược Sư nói chuyện năng hàng, lẽ nào cũng là ngày xưa ngũ tuyệt trên nhân vật, bây giờ đổ long bảng trên tiên phong, hay vẫn là hắn là hiệp bảng cái nào một bảng trên hiệp giả đâu? Nhưng là hắn rõ ràng là một cái hòa thượng a. Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, cũng không có một cái hòa thượng a. Lẽ nào hắn là, lẽ nào hắn chính là bây giờ danh tiếng nhất thịnh thiên hiệu các chủ? Giang Nam thất quái hiểu lầm, cũng có trách, thiên hiệu tự xưng có thể nhìn thấu người kiếp trước hậu sự, là cái hòa thượng, cũng rất bình thường. Hoàng Dược Sư thấy Giang Nam thất quái lẫn nhau trong lúc đó suy đoán Nhất Đăng đại sư thân phận, Nhất Đăng đại sư cũng không có tự giới thiệu mình quen thuộc, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói tỏ ra. Nhưng là Quách Tĩnh đúng là không nhịn được, hắn vừa tựa hồ nghe đến các sư phó thì thầm đạo, người này chính là thiên hiệu, mà ứng thiên hành cũng là thiên hiệu các người, hơn nữa Châu Quang Bảo khí các hồ sơ trên liên quan với Đoàn Thiên Đức ghi chép thực sự là quá nghi hoặc, liền tiểu tử ngốc liền hướng về phía Nhất Đăng đạo tĩnh nhi gặp thiên hiệu các chủ, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một cái người, ứng hai cái này người ngài có thể nghe qua. Giang Nam thất quái thấy Quách Tĩnh lô mạng thất thất mà tiến lên đi hỏi thăm một cái người, ở phía sau cũng là một trận sốt ruột, bất quá nghĩ đến có Hoàng Dược Sư ở, nghĩ đến cũng sẽ không nháo quá to lớn. Thực sự là không hiểu bọn hắn vì sao lại cho rằng trước cùng bọn họ không hợp nhau Hoàng Dược Sư làm sao muốn giúp bọn họ đâu. Nhất Đăng nụ cười bất biến này bẩn tăng là ứng thai nghe qua đâu. Cần phải chưa từng nghe tới đâu. Nghe được Nhất Đăng lại trêu chọc lên Quách Tĩnh, Giang Nam thất quái là yên tâm, Ngư Tiểu Canh đọc cũng đều lộ ra nụ cười. Hoàng Dược Sư híp mắt lại, nhìn hai phe, cũng là nở nụ cười, tiểu tử ngốc này hàm đầu hàm não, kỳ thực có lúc cũng nhận người yêu thích đây. Đến đây đi, ngươi muốn đáp án thì ở phía trước. Nhất Đăng đại sư tựa hồ sớm có dự liệu. Đoàn người theo Nhất Đăng đại sư đi về phía trước, trong những người này có thư sinh, có nông dân, có thương nhân, có người đánh cá, có hòa thượng, cũng có dân cờ bạc. Đi ở này lánh đời nông thôn, không có để lại một tia dấu chân. Lao thôn trưởng quán rượu các vị rốt cuộc đến, Thanh Vân chờ đợi đã lâu. Công tử áo gấm Dương Thanh Vân đang đứng ở cửa nên tiếp, cùng nên còn có Trần Mai hai người cùng một cái nhìn ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo thanh tú nữ tử, chỉ là cặp mắt kia trâu đều là vòng tới vòng lui, không hề có một chút nào đại gia khuê tú dáng vẻ. Đúng là hoạt bát rất đây. Nàng nhìn thấy Nhất Đăng đại sư mang theo nhiều người như vậy đến rồi, người đến phong tính tình lại phát tác, trực tiếp chạy đến Nhất Đăng đại sư trước mặt liền thu đại sư dấu mép. Đại sư đúng là rất hòa ái, nghĩ đến bình thường đều ở tại trong thôn cũng là toán người quen, Ngư Tiểu Canh đọc muốn ngăn cản, Nhất Đăng nhưng là vung tay lên, hắn cũng rất hưởng thụ chỗ ấy tôn cả sảnh đường niềm hạnh phúc gia đình, nhưng là đã từng thân là đế vương, cơ hội như vậy cũng không phải nhiều. Mà sau Trần Huyền Phong thấy này đúng là hô một tiếng ngốc ô, không được vô lễ, mau trở lại. Cái này sự tình vô kỵ nữ tử chính là ngốc ô, Nàng tuy rằng si ngốc ngây ngốc nhưng là rất nghe Trần Huyền Phong, mà Trần Huyền Phong rõ ràng chính là một bộ nghiêm phụ dáng dấp. Hoàng Dược Sư thấy cũng biết rồi, vậy đại khái chính là Khúc Linh Phong con mổ cơ chứ. Đây chính là Linh Phong cái kia số khổ hải tử sao? Ân, ngốc cô, nhanh, mau tới gặp ngươi sư tổ, còn có ngươi Phùng sư thúc. Ngốc cô bĩu môi hướng về phía hai người gật đầu một cái, tuy nói Phùng Mặc Phong cùng ngốc cô cùng ở cùng một cái trong thôn, hắn cả ngày lý là ở chỗ đó đánh thiết, vô vị cực kỳ, ngốc cô tự nhiên không cùng theo cái biết. Nàng là gọi ngốc cô sao? Hoàng Dược Sư cao mày, tựa hồ rất là bất mãn, các ngươi làm sao có thể cho một cô gái lấy danh tự này đâu? Trần Huyền Phong nhìn ra sư phụ bất mãn, vội vàng nói há, sư phụ, ngốc cô là nàng nữ danh, đại danh của nàng gọi Khúc Chỉ. Nha, đúng rồi, hiện tại một ít cha mẹ để tỏ lòng đối với hải tử thân mật, thường thường đều là một miệng một cái tiểu tử ngốc đều, ngốc cô tuy rằng sự ngu dại nhưng là nhìn đáng yêu, kêu một tiếng ngốc cô cũng tốt. Đông nhiên hắn nghĩ tới rồi quyết tính, lẽ nào là Ứng Thiên Hành thực sự là quá thương yêu con trai của chính mình? Cả ngày tiểu tử ngốc mà đều, vì lẽ đó hắn mới biến hóa choáng váng hay sao? Hả? Đúng rồi, đây là ngươi Khúc sư đệ cái kia, ngươi Vũ sư đệ cái kia đâu? Hoàng Dược sư nhớ tới ngày đó Trần Huyền Phong, tựa hồ hắn còn có một cái đồ tôn ở đây này. Vũ sư đệ con gái cũng không phải chúng ta thu dưỡng, mà là Ứng tiên sinh chính mình thu dưỡng, một lúc Ứng tiên sinh hội dẫn nàng đến đây đi, nha, đúng rồi, nàng hiện tại gọi Quách Tương. Quách Tương, Quách Tĩnh, Ứng Minh trước đây là họ Quách sao? Ai nha, bên trong cơm đều làm tốt thật lâu, cha các ngươi làm sao còn không tiến vào a? Một cái đẹp đẽ dễ nghe tươi đẹp nũng nịu đánh gãy Hoàng Dược sư suy nghĩ. Cái kia nhảy nhảy nhót nhót bóng người chính là Hoàng Dung. Các vị thiết chớ gấp, ở lao thôn trưởng quán rượu ngồi xuống có cái quy củ. Khi mọi người đi vào quán rượu sau đó, Dương Thanh Vân nhạt cười nói, nghiễm nhiên một bộ người chủ dáng vẻ. Giang Hồ ngồi xuống, tự nhiên nói quy củ, điểm này ai cũng hiểu, mà Giang Nam thất quái loại này cả ngày lý ở trên giang hồ lăn lộn người, thậm chí so với Nam Đế Đông Tả những này bình thường thiếu ở hành tẩu giang hồ cao thủ, càng hiểu. Kha Chấn Ác nghĩ thầm, chính mình mấy vị huynh đệ bây giờ ở trên giang hồ cũng là tin hiệp đầu bảng, nên có cái vị trí thật tốt chứ. Nhưng là nghe này Ngư Tiểu Canh đọc trong tiểu nói, chúng ta sư phụ lúc trước nhưng là Nam Đế, có thể làm vào bản trên thủ. Câu này nhưng làm Giang Nam thất quái cho sợ hết hồn, Nam Đế, này nhưng là ngũ tuyệt một trong cao thủ a, thanh danh tuyệt đối ở chính mình bên trên a, quan trọng hơn chính là Nam Đế, cũng không chỉ là giang hồ cao thủ, hắn hay vẫn là đại lý hoàng đế nha, người bình thường đối với hoàng đế hay vẫn là rất kính nể. Còn có nếu như hòa thượng kia lúc trước là hoàng đế, như vậy Ngư Tiểu Canh đọc đâu, e sợ cũng là tướng quân tể tướng đi. Bất quá Dương Thanh Vân cũng không phải mua hắn người hoàng đế này mặt mũi tiến vào Ngưu Gia thôn, cũng mặc kệ những cái kia, giang hồ cao thủ cũng đều là thợ rèn đồng nghiệp, vương hầu tướng lĩnh cũng bất quá Ngư Tiểu Canh đọc, chúng ta ngày hôm nay thức nhắm lượng ngồi xuống, có thể uống bên trái hai cái bàn lớn, đủ náo nhiệt, uống không được bao nhiêu, đến bên phải cái này tiểu trác, đủ thanh tịnh, ở giữa dùng bình phong tách ra, bên kia cũng không ảnh hưởng bên kia hứng thú. Kha Trấn Ác nghe đương trường khen hay, nghĩ như thế nào cảm giác Dương Thanh Vân vừa mắt. Dù sao nhân gia ngũ tuyệt cao thủ cùng hoàng đế đại quan ở chỗ này, bọn hắn cũng uống không thoải mái. Liên như vậy, Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh một bàn lớn, Ngư Tiểu Canh đọc cùng Đào Hoa Đào Tam Phong cùng Ngốc Cô một bàn lớn, còn Dương Thanh Vân cùng Hoàng Dung nhưng là bị Hoàng Dược Sư gọi vào này sau tấm bình phong tiểu chắc đi theo nhất đăng giới thiệu đi tới. Chương 45, Kim Lan cùng hô nước người đăng, nhẩm xịt nhờ ạt mỏng lưu ra thôn bình phong bên phải, Hoàng Dược Sư nhìn Dương Thanh Vân cùng Hoàng Dung cho mình đồng thời chúc rượu, vui vẻ không ngậm mồm vào được, khiến cho Hoàng Dung trong lòng là lạ, Dương Thanh Vân đúng là có chút suy đoán, không phải vậy hảo đoan đoan làm gì để cho mình cùng Hoàng Dung đồng thời mời hắn rượu đâu. Nhìn Hoàng Dược Sư này, Trương Anh Tuấn tiêu sái mặt nhân làm trong lòng mình suy đoán hảo như sinh ra mấy phần hèn mọn, Dương Thanh Vân thả xuống chén rượu. Ta nói, cáo giả, ngươi sẽ không phải là ở đánh cái gì không tốt ý nghĩ chứ? Bọn hắn quả nhiên là quen biết. Hoàng Dung một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn, nàng xưa nay chưa từng thấy dám như thế cùng với nàng cha người nói chuyện. Hoàng Dược Sư đúng là không để ý, quay về nhất đăng đại sư nói rằng đại sư, ngươi xem hai người này trẻ con như thế nào? Hoàng Dung không có lĩnh hội nàng cha ý tứ, một đôi đẹp đẽ đáng yêu mắt to, chắc nha chát, không rõ vì sao. Nhất đăng tự nhiên biết Hoàng Dược Sư ý tứ, hắn đúng là trai tài gái sắc, tính cách lại là bình thường tinh linh quái lạ, bất quá cuối cùng vẫn là muốn xem hắn hai người ý tứ. Hoàng Dung lần này biết là cái gì, trai tài gái sắc nàng hay vẫn là biết đến, chỉ là Dương Thanh Vân sao? Tiểu hồ ly, ý của ngươi thế nào? Hoàng Dược Sư đầy hứng thú mà nhìn Dương Thanh Vân, hắn còn nhớ chính mình ở Tham Lam Điện trên chế thuốc thời điểm, gặp phải tên tiểu tử này. Khi đó chính mình đối với Ứng Thiên Hành cũng không phải rất hài lòng, tuy rằng hắn dùng một cái tương lai có một ngày nhất định có thể đem ngươi phục sinh thê tử của ngươi lý do như vậy, để cho mình cam tâm đối với hắn làm việc, nhưng là chính mình đối với hắn cũng không tâm phục, nhìn thấy hắn cho mình chế thuốc địa phương tên gọi Tham Lam Điện thời điểm, chính mình liền xuất nói châm chọc Ứng Thiên Hành làm người tham lam. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho đánh mặt, hắn nói ở chế thuốc trên tham lam, là đối với chữa bệnh kỹ thuật theo đuổi, đó là đối với y bị bệnh người bảo đảm, đại thuốc, ngươi có hiểu hay không à? Nay một tiếng đại thuốc, nhược Hoàng Dược Sư đến nay khó quên, nhớ tới khi đó Dương Thanh Vân còn rất nhỏ, hắn này trương nho nhỏ cười trên mặt có một đôi trời sinh thông tuệ con mắt, liền, chính mình liền bắt đầu gọi hắn tiểu hồ ly, hắn cũng là gọi mình cáo giả. Chỉ là sau đó Dung Nhi lớn một chút, cả ngày ồn ào muốn tìm tra, hắn mới rất ít xuất đạo, bình thường cũng là ở dược thất đến luyện chế một ít đan dược nhắc tới cung cấp Thanh Long hội. Vì lẽ đó hắn tự nhận là hiểu rất rõ Dương Thanh Vân, chí ít ở bề ngoài. Ngạch, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, then chốt xem Quách đại ca ý tứ. Dương Thanh Vân đạo. Dương Thanh Vân không biết Quách Tĩnh đến tột cùng có thích hay không Hoàng Dung, nếu như hai người bọn họ thật sự cùng nhau, mình và Hoàng Dược Sư lại định ra rồi hôn ước, hắn dám cam đoan ứng thiên hành tuyệt đối sẽ làm cho hắn không chết tử tế được. Đừng xem ứng thiên hành đã từng hí xương hắn vì chính mình tấm gương đối diện một cái khác ứng thiên hành, ban đầu ứng thiên hành còn không từng thay đổi qua ứng thiên hành, nhưng là nếu như chính mình thật sự đoạt ứng thiên hành nhi tử lão bà, không cần hoài nghi, hắn tuyệt đối không một chút nào hội do dự liền đem mình từ trên đời này xóa đi, liền mắt đều sẽ không chắc một tí, hoặc là liền chắc một tí. Con mắt của chính mình có thể mê hoặc người khác, mà ứng thiên hành con mắt có thể để cho người biến thành cho bụi. Hắn thực sự không muốn mạo hiểm như vậy, huống chi hắn cùng Hoàng Dung bèo nước gặp nhau. Hoàng Dung lập tức nghĩ đến, tại sao mình không nhúc nhích tâm, hóa ra là còn có tính ca ca. Hoàng Dược Sư đang trầm mặc, hắn nổi giận, đây là hắn xuất đạo tới nay lần thứ nhất nổi giận. Hắn vô bàn một cái tức giận nói nam tử hán đại trợ phu, có thích hay không, còn phải xem người khác ánh mắt, ngươi đem ta Hoàng Dược Sư con gái đương người nào tới, một cái hàng hóa, đẩy tới đẩy lui. Dương Thanh Vân sắc mặt không hề thay đổi, Nhất Đăng đại sư dường như không nghe thấy, một bên khác tiệc rượu nhưng là yên tĩnh lại. Hoàng Dung xem cha nổi giận, mau mau nhỏ giọng nói cha, khả năng là hắn cảm thấy ta cùng Tĩnh Ca hai bên tình nguyện, cho nên mới. Hoàng Dược Sư tức giận không giảm, chuyển qua bình phong hướng về Quách Tĩnh hét lớn họ Quách tiểu tử, ngươi là chân tâm yêu thích nhà chúng ta Dung Nhi sao? Đúng là không phải khanh không cưới sao? Quách Tĩnh bối rối, đứng dậy, ấp a ấp úng nói không ra lời. Nhị sư phó Chu Thông cũng lên, Hoàng Dung thông minh mỹ lệ, còn làm một tay thức ăn ngon, đúng là cái lựa chọn không tồi, mà Hoàng Dược Sư hiện tại rõ ràng chính là đang giận. Ngươi nếu như hiện tại không đáp ứng, một lúc hắn tỉnh táo lại, ngươi hối hận đều không nơi đi. Không thể không nói, Chu Thông xuất thân phố phường, tiểu thâu tiểu mò, hảo chiếm tiểu tiện nghi điểm ấy là thay đổi không được. Lúc này hắn quính lên liền nói xuất một câu tính nhi, ngươi sẽ không là đang lo lắng hoa tranh công chỗ chứ? Quách Tĩnh càng sầu, hay vẫn là Hàn tiểu ánh hiểu Quách Tĩnh tính nhi nên còn muốn mục cô nương đây. Hoàng Dược Sư vừa nghe, hoa tranh công chúa, mục cô nương, cái gì lung ta lung tung? Hắn tay áo bảo vung lên đánh đổ bàn, mang tới bình phòng, lôi Hoàng Dung liền bay đi, lưu lại đầy đất tàn tạ. A Di Đà Phật, Nhất Đăng đại sư đọc một tiếng niệm Phật, thầm nghĩ, thiên hiểu cũng thật là nói không sai, đâu tả, nổi giận, giận cá chém tớt. Chu Tử Liễu thấy Chu Thông nói sai nhạ đi rồi, Hoàng Dược Sư trong lòng sảng khoái và phần, nhìn Quách Tĩnh cùng Dương Thanh Vân, đạo một tiếng các ngươi này hai anh em nha. Câu này nhưng là đánh thức thích chó mũi vào chuyện người khác kha chấn áp tính nhi, phụ thân ngươi khi còn tại thế, liền từng cùng Dương gia có ước hẹn, nếu như hai nhà sinh đều là nam hải liền kết làm kim lan, nếu như là một nam một nữ liền kết làm vợ chồng. Đây là đã nói trước, không bằng các ngươi ngay khi Ngưu gia thôn này kết bái đi. Mọi người vừa nghe có lý. Dương Thanh Vân nhưng là ác thú vị địa đạo, có muốn hay không đem ta cha mời tới. Bảy quái nhớ tới Dương Thiết Tâm này phó muốn ăn thịt người dáng vẻ, không khỏi dùng mình một cái. Hay vẫn là, không nên đi. Cuối cùng bọn hắn ngay khi Quách Khiếu Thiên bài vị trước, Nhất Đăng đại sư cùng bảy vị sư phụ chứng kiến dưới, kết hôn. Ngạch, không, là kết bái. Lại nói ta hảo như lại bại lộ cái gì. Quách Tĩnh Dương Khang kết bái trước mắt tiến độ, giải tỏa anh hùng, bị tít. Ngạch, cũng thật là dự không nghĩ tới à, Quách Tĩnh cùng Dương Khang kết nghĩa, lại có thể coi như Quách Tĩnh trong đời một việc lớn, còn đúng làm điểm ai à. Ứng Thiên Hành có chút bất đắc dĩ, chứ hắn nghĩ tất cả biện pháp đem Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ, cũng chính là Trần Huyền Phong ra người giao cho Quách Tĩnh trên tay, cũng không có giải tỏa cái gì anh hùng. Lần này nhưng là giải khóa một cái gì mỹ tịch, lại nói mỹ tịch cũng coi như anh hùng sao? Tựa hồ cũng thật là ở lại một lần nữa tương lai này đoạn, nàng còn từ mạng nghệ tổ trên tay cứu rất nhiều quan chức tới, bị nhân xưng làm lam anh hùng. Bất quá, nếu như là cái kia mỹ tịch, dung mạo của chính mình là không phải có thể khôi phục. Một bên Mục Niệm Từ cùng Lý Bình đều nhìn Ứng Thiên Hành này thần kinh hề hề dáng vẻ, trực giác một trận đáng sợ. Bất quá, chỉ chốc lát sau, dọa người hơn cảnh tượng xuất hiện. Ứng Thiên Hành da rẻ đống nhiên đã biến thành màu xanh lam, Lý Bình cùng Mục Niệm Từ toàn bộ trợn mắt ngất ngụm. Mục Niệm Từ cũng còn tốt, dù sao nàng trước từng thấy Ứng Thiên Hành biến hóa tuổi trẻ sự tình. Lý Bình nhưng là thật sự sợ hết hồn, dù sao da rẻ biến hóa lam cùng hủy dung không phải là một chuyện. Nhìn cái kia cả người màu xanh lam người nghĩ chính mình đi tới, con mắt của hắn lại là màu vàng. Ngươi đừng tới đây. Lý Bình một mặt sợ hãi lùi về sau một bước, nàng cảm giác trước mắt người rất là xa lạ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng biết hắn đã qua, nhưng lại không biết hắn hiện tại, càng không biết hắn tương lai. Hắn nói với nàng rất nhiều chuyện, chỉ có lưu lại hệ thống cùng người hiện đại sự tình, chỉ là nói cho nàng có một lần kỳ ngộ. Mà Mục Niệm Từ không giống, nàng tiếp thu chính là bán hiện đại nửa phong kiến giáo dục, hơn nữa nàng sớm thành thói quen ứng thiên hành các loại có thể được gọi là kỳ tích sự tình. Con mắt của hắn bắt đầu biến thành màu đen, nữ nhân kinh hoàng cũng bắt đầu biến mất rồi. Nàng chưa từng thấy hắn nhắm mắt trạng thái, nàng cùng hắn giao lưu vẫn luôn ở con mắt trên, cứ việc khí chất của hắn vẫn ở biến hóa, nhưng là hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng là sẽ không biến hóa. Mà bây giờ, nàng không biết con ngươi màu vàng nóng sau ẩn giấu đi chính là ra sao nội tâm, liền nàng sợ hãi. Một hồi này Ứng Thiên Hành trải qua khôi phục hắn dáng dấp lúc trước, hắn 20 tuổi, còn không có dung hợp mỹ đội này siêu cấp huyết thanh dáng vẻ, đó là Lý Bình quen thuộc nhất dáng vẻ. Chỉ là hắn nhưng yên lặng mà quay đầu, hướng về Mục Niệm Từ đi tới. Nữ nhân đạo một tiếng thôi. Chương 46, ý tưởng chân thật người đăng, nhận xịt nhờ ạt mọng mỹ tịt có thể tùy ý thay đổi tự thân tế bào cùng tổ chức kết cấu, làm cho nàng có thể biến thành bất kỳ người dáng vẻ, bao quát trong đen, vươn tay, da rẻ hoa văn, âm thanh thậm chí giới tính. Trên người ăn mặc cũng có thể mô phỏng theo tùy ý phục sức cảm xúc, thậm chí kính mắt. Bởi vậy, nàng rất ít thật sự có mặc quần áo. Nàng cũng có thể thay đổi thân thể mình bộ phận vị trí, để tránh khỏi ở thời khắc nguy cấp, thân thể chịu đến chí mạng tương tổn. Nàng một cái khác năng lực chính là già yếu chậm, ý nàng tự thuật, nàng trải qua là một cái năm gần 200 tuổi người. Sau đó ở một lần sự kiện trong lúc vô tình bại lộ ở không biết xạ tuyến dưới, tự thân tự lành năng lực được tăng cường, đặc biệt là ở kháng độc phương diện, hơn nữa tăng cường thể lực cùng biến hình mức độ. Dựa theo mà bất kỳ bách khoa giả thiết, bị tịch có thể thay đổi thân thể to nhỏ, cường độ, độ cứng, dẻo dai độ các loại, nhưng không cách nào thay đổi thân thể chất lượng, hơn nữa nàng biến hóa hình thái cùng bản thể chênh lệch càng lớn, nàng sẽ càng thống khổ, vượt quá nhất định mức độ liền sẽ tử vong. Bất quá căn cứ gần nhất tranh chấm biếm biểu hiện, nàng cũng là có thể thay đổi tự thân chất lượng, chỉ là sẽ không rất quyết đại. Tuy rằng mị tịch có thể phục chế người khác bên ngoài, thậm chí một ít người vật lý tính năng lực, nhưng nàng không cách nào chân chính mà phục chế người khác năng lực. Hơn nữa mị tịch đến nay chưa ở tranh chấm biếm trong biểu hiện quá có thể biến hóa thành không phải vật thể hình người, nhưng có biến hóa hơn người ngư, thiên sứ như vậy tiếp cận hình người hình thái. Điện ảnh trong giả thiết nhược hóa năng lực của nàng. Bất quá dựa theo xịt lọc năng lực giả thiết, vừa bắt đầu là điện ảnh giả thiết, sau đó vận hướng về tranh chấm biếm giả thiết áp sát. Ứng thiên hành nghĩ, đến lúc đó chính mình liền năng lực sớm nhìn thấy thiên sứ cùng nhân ngư dáng vẻ, ân. Ở trong gương, đáng tiếc ý nghĩ này thất bại, năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể biến thành hắn từng thấy người, đương nhiên bức ảnh cùng hình vẽ cũng được, chỉ là này trong hình nội dung nhất định phải là chân thực, bỏ thêm máy vi tính đặc kỹ, không tính. Liền, hắn hiện tại nhất là khổ bức chính là, hắn hiện tại cũng không có cách nào dựa vào chính mình ấn tượng biến trở về chính mình dung hợp mỹ đội siêu cấp huyết thanh dáng vẻ, cũng chính là sơ ngộ tính dung thì dáng vẻ. Cứ việc hắn lúc ấy có đà dễ để biểu dạ đã giống như tính lực, nhưng là ở chi tiết nhỏ phương diện cùng màu da phương diện liền đều cần người khác chỉ điểm. Liền, lông mày lại thô điểm, mũi lại rất một điểm. Ân, như vậy phải không? Ân, không nên dấu mép, không nên dấu mép. Còn gì nữa không? Da rẻ lại bạch một chút, ân, lại bạch một chút. Mục niệm từ một bên chỉ đạo, một vừa nhìn hướng về một bên thất lạc Lý Bình, không khỏi có chút nhẹ dạ. Tóc kia đâu? Hả, bạch một điểm, lại bạch một chút. Ứng thiên hành cao mày là như vậy phải không? Ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào sao? Mục niệm từ ngẩng đầu nhìn lên, cũng là lùi về sau một bước. Chỉ thấy trước mắt nàng lập một thân hình thon dài nam tử, ngũ quan tinh xảo, da bạch ngọc nộn, ánh mắt câu người, lộ ra ở ngoại da thịt đều mang theo như ngọc ánh sáng lộng lẫy, ở gần óng ánh, nhìn như bút bê sứ như thế. Lại có một con chỉnh tề tóc bạc phiêu ở phía sau, nhìn từ đằng xa còn có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác, Mục niệm từ nhìn không khỏi ngây dại. Hảo mỹ. Ứng thiên hành cao mày, có thể một cái tay nhỏ bé nhưng phóng tới lông mày của hắn trên, giúp hắn vuốt lên. Đừng lúc đích, không nên phá hoại vẻ đẹp. Mục niệm từ manh manh mắt to, chớp chớp, ân, quả nhiên, như vậy mới càng đáng yêu. Tao mày cái gì xuất như bây giờ tình xảo trên mặt, hoàn toàn là phá hoại vẻ đẹp mà. Hả, ngươi xác định là như vậy? Ứng thiên hành mặt hướng về Mục niệm từ tới gần, mặt của nàng hồng hồng, cứng đờ gật gật đầu. Ứng thiên hành triệt hồi những cái kia người bình thường căn bản là không thể có rõ ràng là bởi vì Mục niệm từ đối với chính mình kính ngưỡng, mà ở trong lòng của nàng vì chính mình não bù đặc hiệu loại hình những thứ đó. Hiện tại đại khái chính là lúc đó chính mình chân thực dáng vẻ đi. À, ngươi làm sao Mục niệm từ thấy Ứng thiên hành biến trở về người bình thường dáng vẻ, đội bá đạo, trong giọng nói tự có bất mãn. Ứng thiên hành không có lại cùng nàng cười đùa tâm tình, đặc biệt là Lý Bình còn ở chỗ này. Hảo nghe này đơn giản hai chữ, Mục niệm từ lại ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, không nói một lời. Ứng thiên hành nhìn ngồi ở trên giường, hồn bay phách lạc nữ nhân, lạnh lùng tốt này không phải lỗi của ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Niệm từ nàng từ tiểu cùng ở bên cạnh ta, cũng đã gặp vài món siêu tự nhiên sự tình. Mà ngươi tuy rằng nghe ta giảng quá rất nhiều cố sự, thậm chí có rất nhiều cùng chúng ta vận mệnh tương quan sự tình, thủ hạ của ngươi cũng có họa điêu phường như vậy mạng lưới tình báo, nhưng là ngươi chúng tuy không có thấy tận mắt từng tới những này siêu tự nhiên sự tình. Hơn nữa ngươi tuy rằng những năm này trải qua thay đổi rất nhiều, nhưng là ở trong lòng ta ngươi hay vẫn là cái kia tức rồi liền mất đi lý trí, sợ sệt liền sợ đến kêu to Lý Bình, này cũng không có thay đổi, ngược lại ta cảm thấy vui mừng, vì lẽ đó ngươi không cần tự trách. Nam nhân tại giúp nữ nhân làm giải thích, đang hướng về mình làm giải thích. Đừng xem hắn nói tựa hồ không có chút nào lưu ý, nhưng là hắn này lạnh lùng ngữ khí trải qua thuyết minh, hắn rất tức giận, người đàn ông này xưa nay đều không phải yêu thích che giấu tâm tình mình người. Nữ nhân biết hắn là đang vì mình giải vây, cho mình một nấc thang dưới, nhưng là nàng nhưng là cảm giác hắn là ở trong lòng nàng đâm dao găm, thật sự rất đau. Nữ nhân đau thương mà khổ não, trước đây ghi nợ không có còn, hiện tại lại nhiều một phần trái. Đó là một phần tình trái, là chính mình ở 10 năm trước nên trả lại tình trái, nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình còn giống như không nổi. Hắn xa so với chính mình tưởng tượng trong ưu tú, hắn đối với sự bao dung của chính mình cũng là nhân gian hiếm thấy, chính mình lại nên lấy cái gì còn đâu. Đây thật sự là một vấn đề. Ở Ngưu Gia thôn chuyên cung khách mời nghỉ ngơi trong khách phòng, Kha Trấn Ác cũng có một vấn đề. Vậy thì là, rốt cuộc muốn không nên ngay khi này nhân gian thiên đường, thế ngoại đào nguyên, cứ ở lại. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy này đại lý hoàng đế, tướng quân đại thần, đào hoa đảo giang hồ cao thủ, làm đủ trò xấu hắc phong song sát đều ẩn cư ở cái này Ngưu Gia thôn, như vậy chính mình đây, nơi này ngàn hảo bắt được, chẳng lẽ mình hay vẫn là khó có thể bỏ qua những cái kia vốn là không tồn tại hư danh sao? Liền, hắn đi ra khỏi phòng, đi tới nhị sư phó Chu Thông gian phòng. Lão nhị nha, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi một tí. Hả? Đại ca đại ca. Hả? Nguyên lai đại gia đều ở a? Giang Nam thất quái cùng ở một cái trong phòng, các có tâm sự, cuối cùng vẫn là Kha Trấn Ác mở miệng trước. Các vị, ta có một cái ý nghĩ muốn nói, kỳ thực ngày hôm nay nhìn, nơi này đoàn hoàng gia cùng Ngư tiểu canh độc, còn có này hát phong song sát, đều tại đây ở cư, ta cũng có chút độc lòng. Hảo ừ Kha Trấn Ác lời còn chưa nói hết, liền nghe đến mấy cái các anh em tán thưởng thảo luận. Ai, ta đã hỏi nơi này thôn dân, bên kia còn có vài mẫu đất hoang không ai muốn, ta đi mở khẩn, vậy thì là thuộc về ta. Đúng rồi, ngươi cũng trưởng thành, vừa lúc ở nơi này thảo cá bản nương. Ha ha ha, vậy sau này ta hãy cùng tiểu phu đại ca cùng đi đón tuổi. Được, ta sau đó cũng không có việc gì liền đi trêu đùa một tí người thư sinh kia, còn có a, đại ca, thôn này lý cũng có sòng bạc chỉ là không thể chơi lớn hơn, vừa vặn có cái tiêu khiển. Ha ha ha, tốt. Kha Trấn Ác nghe xong những này thảo luận, trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai đại gia sớm đã có quá an ổn tháng ngày ý nghĩ, chỉ là ngại với mình, vẫn không thể thực hiện. Nguyên lai những năm này chính mình vẫn cho là đối với bọn họ bảo vệ, kỳ thực chỉ là ở liên lụy bọn hắn sao? Hắn tiêu sái mà nở nụ cười. Chương 47, lão ngoan đồng người đăng, nhân dịp nhờ ạt mỏng nông thôn tiểu đạo, nhất nhân thân mang đạo bảo vệ mặt đội vã mà đi vào Ngưu Gia thôn. Ký môn trận pháp không chút nào ngăn cản bước chân của hắn, nếu như hắn không phải tinh thông trận pháp, như vậy chính là hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Ta muốn tìm một người. Thân mang đạo bảo thanh niên ngăn cản một cái nông phu hỏi. Ai vậy? Trong thôn hiện tại chơi vui nhất địa phương ở nơi nào? Đạo bảo thanh niên hỏi. Này tự nhiên là ngân câu sòng bạc, đó là mới xây, gần nhất mới vừa mở, bên trong cái gì cũng có. Cảm tạ hỉ, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói hết đây. Đạo bảo thanh niên, một nghe hắn nói ngân câu sòng bạc, cũng không hỏi ở nơi nào, chính mình liền tìm đi tới. Nghĩ đến, hắn là biết đến. Hắn không phải bản người trong thôn, nhưng đối với nơi này rất quen thuộc, hắn tìm người, không đi chỗ đó nhân ra lý, nhưng là đi tìm nơi này chơi vui nhất địa phương. Này, thật sự rất kỳ quái. Ngân câu sòng bạc, vốn là không nên xuất hiện ở này một bọn người thiên đường. Bất quá, ở Ngưu Gia thôn ngân câu, trưởng thôn ứng thiên hành giao cho nó mới hàng nghĩa. Ngân câu sòng bạc là cõi đời này nhân từ nhất sòng bạc phân giả đánh cược cùng tiểu đánh cược, tiền đặt cược đều là rất nhỏ thậm chí không có. Như vậy sòng bạc không làm lợi nhuận, chỉ là cho các thôn dân cung cấp một cái vui đùa địa phương, sát thực phúc hậu. Bất quá, này ngoại diện bày to lớn ngân câu cũng không phải vô dụng. Nếu như vị nào nếu như mê muội ở đánh bạc hoặc là dám ở chỗ này gây sự, ngoại diện trưởng câu vẫn có thể câu dưới mấy cái người. Nói như vậy, cũng sẽ không có cái gì nhân tử, cuối cùng cũng hay vẫn là trật tự thôi. Mà này không chỉ là ngân câu sòng bạc quy củ, đồng thời cũng là Ngưu Gia thôn quy củ, ứng thiên hành kiến thiết nơi này, cho người ở đây thiên đường sinh hoạt, nhưng là nếu là có người hết ăn lại nằm, tụ chúng gây sự, muốn phá hoại quy củ của nơi này, hắn đương nhiên sẽ không nuôi không bọn hắn. Không nuôi không, tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn thả đi ra bên ngoài, nhựa bọn hắn gây phiền phái cho mình, như vậy, làm sao bây giờ? Nghĩ đến thôn sau này vài mẫu đất hoang hay vẫn là chôn đến dưới. Bất quá, một số thời khắc sòng bạc lý cũng sẽ xuất hiện một ít khá là kỳ hoa đánh cược khách, bọn hắn song phương đưa ra tiền đặt cược liền nơi này giám định viên cũng không làm rõ được này xem như là đại đánh cược hay vẫn là tiểu đánh cược. Liên chẳng hạn như nơi này hai vị, hai người tóc đều đã hoa râm, còn chơi loại này tiểu hài tử mới chơi tiền đặt cược, một mực còn tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Hoa, ngươi ông lão này, ngươi đến cùng gọi không gọi, ngươi không gọi, ngươi không giữ chữ tín. Nói chuyện lao đầu tóc trắng phao, nhìn so với khác một người có mái tóc bán bạch còn già hơn, nhưng là lúc nói chuyện lại bĩu môi. Nói ra hay vẫn là ngây thơ như vậy, rõ ràng một bộ tiểu hài tử dáng vẻ, mà một vị khác cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn nhưng là một loại khác cấu trĩ. Ngươi lại còn nói ta không giữ chữ tín, ngươi trên bên ngoài hỏi thăm một chút đi, chúng ta Giang Nam thất quái, tin chữ trước tiên, làm đương đại đệ nhất tin hiệp, ngươi lại còn nói ta không giữ chữ tín. Khác một ông lao bán tóc trắng, hai mắt mù, chính là Giang Nam đệ nhất quái, Kha Trấn Ác. Cái gì đệ nhất tin hiệp, ta lão ngoan đồng hay vẫn là đổ lòng tiên phong đây. Sợi tóc này trắng cao, nói chuyện như đứa nhỏ lại chính là lúc trước ngũ tuyệt đứng đầu Vương chân nhân sư đệ, Chu Bá Thông. Kha Trấn Ác lúc này mới nhớ tới đến, thôn này lý nhưng là ngọa hổ tàng long, không chừng ở nơi nào một cái nằm không đáng chú ý ăn mày chính là bang chủ cái ban đầu. Liền hắn lập tức sửa lời nói này đều là bên ngoài chuyện, hiện tại là ở Ngưu Gia thôn trong thôn, ngươi cũng không thể nghĩ lấy vũ lực ép người. Chu Bá Thông cao mày chu mỏ nhưng là đây là ngươi trước tiên để bên ngoài nhà. Ngược lại, ngươi không thể nói ta không giữ chữ tín. Vậy ngươi đúng là gọi a? Kha người mù chay sắt đảo mà không được, sĩ khả sắt bất khả nhục không biết làm sao hắn lại bồi thêm một câu dân cờ bạc cũng như thế. Nhớ lúc đầu, hắn tiến vào sòng bạc sau đó phát hiện nơi này đánh bạc chủng loại thực sự là quá hơn nhiều. Liên hắn liền cả ngày mà ở chỗ này đánh cược, khiêu chiến các loại mới mẻ, ngày hôm nay phát hiện có người đang đùa đánh chỉ nguyên bảo, hắn cảm giác mình to nhỏ cũng coi như cái cao thủ đáng khí, hẳn là không đến nỗi thua đi. Không nghĩ tới gặp gỡ cái ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ, tuy nói thua liền thua, nguyên thua của mà, chỉ là hắn đề này cuộc đánh ca thực sự là quá không thưởng thức. Cái kêu bảo thanh niên thấy này tóc bạc lão ngoan đồng Chu Bá Thông, vội vàng chạy tới, ngã quỵ ở mặt đất đệ tử Tống Thanh Thư, bái kiến sư phụ. Nguyên bản lão ngoan đồng hay vẫn là một bộ ồn ào ngoan đồng dáng vẻ, chỉ là nhìn thấy người thanh niên này đạo sĩ, hắn lại lập tức trở nên tay chân luống cuống lên. Một lúc nghiêm mặt hành trang nghiêm túc, một lúc lại vào đầu chảo quai hàm ai nha, ngươi mau dậy đi, ta chỉ là đáp ứng rồi trưởng thôn dạy ngươi không minh quyền, ta lại không phải sư phụ ngươi. Cái kêu bảo thanh niên không tiếp thu hắn làm đồ đệ, liền lập tức đổi giọng đệ tử Doãn Chí Bình, bái kiến sư thúc tổ. Gọi sư phụ là bởi vì Tống Thanh Thư danh tự này, nơi này võ đang phái chính là Chu Bá Thông sáng lập, hoặc là nói là ứng thiên hành mượn tay của hắn sáng lập. Dù sao cái thời đại này có thể cùng Thái Cực Quyền so với, cũng chỉ có đồng dạng lấy Nhu Thắng Cương Không Minh Quyền cùng lấy Tịnh Chế Động Cắp Mô Công. Mà gọi sư thúc tổ, đó chính là hắn Doãn Chí Bình cái này toàn chân giáo đệ tử nên có bản phận. Lão ngoan đồng hứng thú lập tức bị người này cho quét. Chơi không vui, chơi không vui. Nói lão ngoan đồng liền muốn đi. Làm sao? Này liền muốn đi a, lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng đang muốn đi, lại bị mới vừa vào cửa Dương Thanh Vân cùng Quách Tĩnh ngăn lại. Quách Dương hai người hiện tại chính ở tuần trăng mật kỳ, hai người khoảng thời gian này bình thường là như hình với bóng, ngược lại là Lý Bình nhiều ngày như vậy cũng không nói muốn đến xem chính mình này sơ ly bên cạnh mình nhi tử. Không biết gần nhất ở xoắn suýt chút gì, hảo như ở nguyên chứ trong ở đại mạc trên nàng liền đối với con trai của chính mình không thế nào để bụng, đúng là Hàn Tiểu Ánh tự một cái từ mẫu như vậy chăm sóc cách tính. Mà ở đời này này càng là như vậy, đặc biệt là bởi vì ứng thiên hành, nàng xoắn suýt mà thì càng hơn nhiều. Hắn không giữ chữ tín, ta không nên với hắn chơi. Lão ngoan đồng nói lầm bầm. Người câu này suýt chút nữa không đem Kha Chấn Ác khí phun ra một ngụm máu đến. Quách Tĩnh đúng là uống lên làm sao, đại sư phó, xảy ra chuyện gì? Kha Chấn Ác thấy mình chỗ dựa đến rồi, mau mau tố khổ, tố nói đến còn có chút than thở khóc lóc cảm giác, cũng khó trách hắn muốn tuyển chọn dưỡng lao, hắn là thật sự già rồi. Là như vậy a, nhưng là Tĩnh Nhi không hiểu đến tột cùng là ra sao tiền đặt cược a. Đến tột cùng là ra sao tiền đặt cược, sẽ làm tin chữ trước tiên Kha đại hiệp nói ra khả sát bất khả nhục, cũng không muốn chứng thực tiền đặt cược đâu. Hắn muốn ta, học này, chó sủa. Kha Chấn Ác chảy sắc đỏ mà, trướng đỏ mặt đạo. Chính là chó sủa mà. Lão ngoan đồng còn bù đắp một đao. Này, Quách Tĩnh không biết phải làm sao, tin chữ trước tiên. Nhưng là đó là sư phụ a. Sư phụ làm sao, liền không giữ chữ tín sao? Nhưng là này tiền đặt cược vậy. Quách Tĩnh bối rối, Dương Thanh Vân nhưng là tỉnh táo lão ngoan đồng ngươi còn nói nhân ra đây, ngươi không phải cũng không có giữ chữ tín, không có làm tốt sư huynh ngươi bàn giao ngươi sự tình mà. Lão ngoan đồng cũng lên, trợn mắt nói đó là sư huynh của ta trước tiên vi phạm hứa hẹn, nói xong rồi ai cũng không luyện, hắn nhưng đem kinh văn kia khắc đến trong mộ cổ. Dương Thanh Vân một câu cũng không phải, nhượng lão ngoan đồng vừa đội đạo sau đó làm sao biết sư phụ ngươi cùng hoàng dược sư đem đoàn hoàng gia cùng anh cô mời lại đây, ta cũng chỉ tiện đem kinh thư quyển thượng cho bọn họ, chính mình trước tiên chạy đi, không nghĩ tới vẫn bị nắm bể. Nếu như nói ở lão ngoan đồng trong lòng còn có ai năng lực cùng Vương Trùng Dương so với, vậy cũng chỉ có anh cô cùng đoàn hoàng gia, bất quá đối với người trước là kính trọng, sau hai người là hổ thẹn. Dương Thanh Vân nghe được lão ngoan đồng oan ức, buồn cười nói không phải như vậy, ngươi lại đi nơi nào tìm tốt như vậy chơi địa phương đâu. Lão ngoan đồng mất hứng nói nơi nào có gì vui, các ngươi người nơi này đều chơi không thấy vui. Sau đó, lão ngoan đồng cúi đầu, ở tại chỗ chuyển cái rào cản, lại hướng về xung quanh nhìn chung quanh một tuần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một chút nhìn đến Quách Tĩnh, tới lên đường hai ta chơi đi. Không thể không nói thông minh người ở gần chính là có tiếng nói chung. A, chơi cái gì a? Ừm. Những này đều chơi không thấy vui, đến, chúng ta chơi võ công đi. Chương 48, thật là thế nào Dương Thanh Vân người đăng, nhìn xịt nhờ ạt mỏng đó là một gian ngoại diện nhìn như không có gì đặc biệt gian nhà, nhưng là mục niệm từ biết nếu không phải là có này cao siêu kỳ môn độn giáp thuật, vậy thì nhất định phải rất quen thuộc nơi này cơ quan, không phải vậy ngươi ở tiến vào gian phòng này thập bước bên trong phải bị mất mạng. Bất quá cũng còn tốt, bất luận là kỳ môn độn giáp hay vẫn là đối với nơi này quen thuộc, mục niệm từ đều có. Sư phụ, ngươi đang làm gì thế nha? Mục niệm từ độ bước chân tiếp cận một người có mái tóc trắng phao lão phụ. Phụ nhân kia tựa hồ là đang tính toán chút gì, nghe được một cái giọng nữ ở sau lưng nàng nói chuyện, cũng không để ý tới. Mục niệm từ liền đứng ở nơi đó chờ nàng, một lát sau, phụ nhân kia mới thả hạ thủ lý đồ vật, xoay người lại, cau mày, tựa hồ bất mãn nói làm sao? Nhiều năm kiên trì tu thành chính quả, ngươi không đi bồi tiếp ngươi này cái gì sư tôn, tới tìm ta này nát lao thái bà làm gì? Sư phụ nha, sư phụ, niệm từ nhớ ngươi mà ở ứng thiên hành trước mặt nàng chưa từng có lộ ra quá như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Phụ nhân kia nghe được mục niệm từ nói như vậy, trên mặt bất mãn mới biến mất. Ngươi cái kia cái gọi là sư tôn a, đối với ngươi phạm là có một chút để bụng, liền không hội thời gian dài như vậy mới phản ứng được, từ lúc ngươi 15 tuổi năm ấy nên nạp ngươi làm thiếp. Phụ nhân kia tựa hồ là đang vì niệm từ cảm thấy không đáng, nhưng là nhìn thấy cô nương kia một mắt thiết vui dáng vẻ. Hả? Làm sao, ngươi cao hứng như thế? Phụ nhân kia kỳ quái hỏi. Không phải thiết đây, là thê. Hả? Hắn muốn kết hôn ngươi? Phụ nhân kia một mặt không tin. Ở cổ đại, không có cưới thiếp nói chuyện, chỉ có cưới vợ bé, cưới, cũng chỉ có cưới vợ. Đúng vậy đâu, mục niệm từ đem trước sự tình cùng với nàng nói chuyện, phụ nhân kia liền ngồi ở chỗ đó trầm tư. Từ mục niệm từ bắt đầu nói về thời điểm, phụ nhân kia liền vẫn cau mày, mục niệm từ một nói, nàng lên đường không đúng, ứng thiên hành người như vậy, là không thể nghe theo một người phụ nữ quyết định. Mục niệm từ miệng cười không còn nữa, vội la lên sư phụ, vậy làm sao bây giờ nhà, hắn có thể hay không không cưới ta? Đàn bà nhìn cô nương này lập tức mất đi lý trí dáng vẻ, trách mắng ngươi này toán hình dáng gì, còn linh tê thánh nữ đây, quả thực làm mất đi chúng ta linh tê các mặt. Vâng, sư phụ nói đúng lắm. Mục niệm từ một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ nhận sai đạo. Yên tâm đi, ứng thiên hành nhất ngôn tự định, trong chốn giang hồ trật tự đều là lấy lời nói của hắn quyết định, hắn tự nhiên tư lợi mà bội ước. Phụ nhân kia khẳng định nói. Người sư phụ kia là có ý gì? Mục niệm từ biết sư phụ tinh thông kỳ môn cùng số học, đầu óc muốn linh hoạt mà nhiều, nàng nếu nói như vậy nhất định là có đạo lý của nàng. Khả năng hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ cùng chúng ta tưởng tượng mà không giống đi. Mục niệm từ ngược lại không để ý những cái kia, chỉ cần ứng thiên hành muốn kết hôn nàng là được. Liền, nàng liền bắt đầu treo chọc nổi lên phụ nhân kia. Sư phụ, ngài này ngoài phòng nhiều như vậy cơ quan, sư trưởng hắn mỗi lần tới thời điểm sẽ không rất nguy hiểm à sao? Phụ nhân kia đúng là hiếm thấy mà một mặt hồng, võ công của hắn cao như vậy, nơi nào sẽ thương tổn được hắn, hắn ước gì nơi này cơ quan nhiều một chút, hảo cùng hắn chơi đùa đâu. Cái kia hắn chỉ tự nhiên là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, mà phụ nhân này chính là từng là lão ngoan đồng sinh quá một con trai thần toán tử Lưu Anh Cô. Nói đến lão ngoan đồng, hình ảnh liền lại trở lại ngân câu sòng bạc. Dương Thanh Vân nâng dậy còn quỳ trên mặt đất Tống Thanh Thư, hoặc là nói Doan Chí Bình. Ngươi đến Nhu Gia thôn là tìm đến lão ngoan đồng. Lệnh hồ xung đâu? Doãn Chí Bình thấy lão ngoan đồng ở một bên cùng Quách Tĩnh chơi vui vẻ, căn bản không để ý đến ý của hắn, cũng là trạm. Thanh Vân huynh ngươi có chỗ không biết, bây giờ giang hồ. Doãn Chí Bình lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Thanh Vân một tiếng cười nhạo cắt đứt. Ta có chỗ không biết. Tống huynh thực sự là quá đáng yêu, lẽ nào ngươi đã quên sao? Lúc trước ở Lê Viên học nghệ thời điểm, ta tuyển nhưng là biết được thiên hạ nhà, ngươi lại sẽ nói ta có chỗ không biết. Dương Thanh Vân giễu cợt nói. Doãn Chí Bình một trận bừng tỉnh đúng đấy, vậy ngươi nếu biết ta vì sao mà đến, làm sao như thế thờ ơ không động lòng đâu? Nhưng là, ta nhớ tới Tống huynh lựa chọn là một lòng hướng đạo tới, làm sao giang hồ việc có liên quan gì tới ngươi? Ta xem ngươi sợ là coi trọng cái kia Vũ Tam Thông nghĩa nữ, cái kia bị lao sư đặt tên Chu Chỉ Nhược nữ tử đi. Dương Thanh Vân cố ý dùng loại kia quái lạ ngữ khí nói rằng, bất quá, này Vũ Tam Thông là cái con gái khống, ngươi e sợ muốn quá hắn cửa ải này rất khó đâu. Còn có người ra một chút liền chọn chúng Lục Chiến Nguyên, ngươi sợ là cũng không cái gì hy vọng. Doãn Chí Bình kinh ngạc nhìn Dương Thanh Vân, đạo ngươi quả nhiên đều biết, vậy ngươi cũng nhất định biết lệnh hồ xung bị ma giáo bắt đi chuyện, lệnh hồ hắn cũng sẽ không tranh với ngươi cái gì, hắn đối với ngươi không uy hiếp, ngươi cứu cứu hắn thế nào? Dương Thanh Vân xoay người, trên mặt mang theo trêu tức mà cười, hắn đạo như là, ta cũng không tính đi cứu hắn á hỉ. Lại là này quái lạ ngữ khí. Không biết làm sao, Doãn Chí Bình lần này có vẻ rất là kích động, hắn lại liền như thế quỳ xuống, lần này không phải cho lão ngân đồng, chính là cho Dương Thanh Vân, chỉ là cho Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân không có xoay người, bất quá nhưng không có lại dùng trước ngữ khí, mà là rất lạnh ngữ khí, cũng là bởi vì ngươi mang theo nữ nhân một mình vào mạng, bỏ lại một mình hắn, ngươi cảm giác rất tự trách, cho nên mới để bụng như thế sự sống chết của hắn sao? Doãn Chí Bình quỳ cúi đầu, vội la lên, ta biết thủ hạ ngươi hoàng sa bạn chúng, lệnh hồ cầu mong gì khác bất quá là một cái tiêu sái tự tại, sẽ không đối với kế hoạch của các ngươi có bất luận ảnh hưởng gì. Dương Thanh Vân vẫn không có xoay người, như trước lạnh lùng thốt làm sao, lúc này biết có thế lực tầm quan trọng, chỉ sợ ngươi là nhìn thấy nhân gia Lục Triển Nguyên dựa vào Kim Tiền Bang ôm đến Mỹ Nhân Quy, ngươi động lòng chứ? Lại nói Lục Triển Nguyên kỳ thực cũng không sai đây, lúc trước lão sư là phái bao nhiêu nổi danh hủ nho nho hủ lậu đi Lục gia trang mới bồi dưỡng được như thế một cái cổ hủ nhu nhược Trần gia lập nha, cũng là tới không dễ đây. Trong giọng nói của hắn không hề có một chút trào phúng, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói rõ ràng tràn ngập trào phúng, Doãn Chí Bình hoàn toàn không biết hắn là đang giễu cợt hay vẫn là thật sự nghiêm túc đang nói. Doãn Chí Bình không biết trả lời như thế nào, Dương Thanh Vân lại nói, ta thật sự không biết các ngươi là nhìn ta như thế nào, các ngươi cho rằng ta chính là loại kia máu lạnh vô tình, mưu tính thiên hạ, không để ý đạo nghĩa Dương Thanh Vân sao? Doãn Chí Bình tựa hồ là sử sốt, lẩm bẩm nói, thật là thế nào Dương Thanh Vân đâu? Dương Thanh Vân, ngạch, hóa ra ở trong lòng các ngươi, ta còn thực sự chính là người như vậy đâu? Dương Thanh Vân cười khổ nói. Doãn Chí Bình không làm trả lời. Dương Thanh Vân xoay người lại, trên mặt một mảnh nụ cười nhã nhặn. Lệnh hồ không có chuyện gì, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Minh Giáo một phần, Minh Nguyệt Trại chính là nó môn hộ. Ngươi là nói Lý Mặc Sầu? Doãn Chí Bình đạo. Lý Mặc Sầu, tương tự cũng là Lê Viên điện trên, nói cách khác cái này đột nhiên bay lên Ma Giáo, nha không, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là Thanh Long Hội một phần. Bất quá, đúng là ngươi, có còn muốn hay không đoạt lại Chu sư muội đâu? Người tu đạo không nên có. Doãn Chí Bình vẫn chưa nói hết. Dương Thanh Vân ngắt lời nói, đừng xả. Ngạch, Doãn Chí Bình một đỏ mặt lên. Dương Thanh Vân túi người ở Doãn Chí Bình bên thai nói rằng, Trần Gia Lạc tính là thứ gì, coi như là Lê Viên điện trên nhất cha ngươi, hắn cũng không sánh được. Ta Lê Viên điện trên góc tường cũng là hắn có thể thiêu. Doãn Chí Bình trong lòng không khỏi cảm giác một trận vị ấm, cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Bất quá, lại nói nhất cha chính là có ý gì? Hiện tại, ngươi muốn một chuyện muốn đi làm. Quả nhiên, làm sao đơn giản như vậy? Lão sư nói toàn chân giáo bỏ lệnh cấm, ngươi đi nói cho bọn họ biết một tiếng, để cho bọn họ tới Nưu Gia thôn hoàn thành bỏ lệnh cấm sát hạch. Dương Thanh Vân đến tột cùng là như thế nào đâu? Khi thì hắn chi kế vô song, giá tâm bừng bừng, khi thì hắn không câu nệ tiểu tiết, trọng tình trọng nghĩa. Thật là thế nào là Dương Thanh Vân đâu? Chương 49, tam vị phòng sách người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng ngày hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày, hoặc là bảo hôm nay là Nưu Gia thôn thôn dân đặc thù một ngày. Mỗi lần cách 6 ngày, bọn hắn đều sẽ nên đón một ngày như thế, ngày hôm nay là người trong thôn ở trải qua 6 ngày khổ cực làm lụng sau đó nên đón một ngày nghỉ ngơi tháng ngày. Ở cổ đại nông dân là không có chuyên môn quy định ngày nghỉ, ở hiện đại cũng như thế, chỉ có những quan viên kia mới có 10 ngày một hưu lời giải thích. Có thể thấy được nơi này thôn dân hạnh phúc, dù sao tập thể làm lụng mà, có nghỉ ngơi cơ hội, ai cũng sẽ không lãng phí. Bất quá, đây đối với các đại nhân tới nói là ngày nghỉ, mà đối với bọn nhỏ tới nói nhưng là hiếm thấy học tập tháng ngày, bọn nhỏ ở đây có thể học được rất nhiều tri thức. So với ngoại diện những cái được gọi là tư thục muốn thực dụng nhiều lắm. Có chút yêu thích học tập, hoặc là quan tâm nhà mình hài tử học tập các đại nhân cũng lại muốn tới nơi này dự tính, ở đây bọn hắn mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, đều sẽ yên tĩnh hết sức chuyên chú mà nghe. Ngược lại là có chút hài tử thường thường ở trên lớp quấy rối, không một chút nào quý trọng này đến không dễ học tập cơ hội, lão ngoan đồng chính là trong đó nhất không nghe lời hài tử. Đặc biệt là ở thần toán tử anh cô trên lớp, Lưu lão sư đối mặt hắn cái này lớn tuổi học sinh, động một chút là mặt đỏ, này khóa cũng là không có cách nào lên. Bất quá, và hôm nay này tiết trên lớp lão ngoan đồng đúng là an ổn rất biết điều đây, điều này làm cho hắn ngồi cùng bản Quách Tĩnh cảm giác rất kinh ngạc. Mà Dương Thanh Vân nhưng rất rõ ràng, bởi vì bài học hôm nay giảng chính là kinh Phật, giảng bài người đâu, chính là Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư giảng bài tự nhiên cổ động rất hơn nhiều, tứ thủy ngư ẩn gọi trên bình thường cùng chính mình đồng thời câu ngư lão hữu cùng biệt nữ kiếm hàn tiểu ánh. Tiểu phu gọi trên trong ngày thường đồng thời cùng chính mình đốn tuổi nam sơn tiểu tử. Vũ Tam Thông dẫn theo một phiếu mượn hắn ra như cày ruộng nông phu. Chu Tử Liễu dựa vào chính mình mạnh mẽ miệng pháo thuyết phục Chu Thông. Ngày hôm nay này tam vị phòng sách rõ ràng muốn so với di vãng náo nhiệt trên mấy phần. A liên quan với tam vị phòng sách, cổ nhân có hai loại thuyết pháp, một trong số đó là tiền nhân đối với đọc sách cảm thụ một loại tỷ dụ, đọc kinh vị như đạo lương, đọc sử vị như hào soạn, đọc chư tử bách gia vị như ế hải, ba loại trải nghiệm hợp xưng làm tam vị. Thứ hai là tam vị xuất tự Tống Đại Lý Thủ, Hàm Đan thư mục thi thư vị chi quá canh, sử làm chết trở, tử làm ế hải, là làm tam vị. Đây là đem thi thư tử sử trở thư tịch so sánh món ngon mỹ vị, tỷ dụ làm rất tốt tinh thần lương thực. Mà nơi này tam vị phòng sách, rõ ràng là bách gia văn hóa tập hợp, Nhất Đăng đại sư đại biểu rõ ràng chính là thích gia văn hóa. Lúc trước, ở Lê Viên điện trên, Ứng Thiên Hành đang vì Dương Thanh Vân giảng giải thế giới thông sử thời điểm, Dương Thanh Vân đã từng hỏi Ứng Thiên Hành một vấn đề. "Lão sư, lẽ nào chúng ta hiện tại liền không thể kết thúc này phong kiến, người trì xã hội, làm thiên hạ vạn dân chế tạo một cái dân chủ, pháp chế quốc gia sao?" Này nho nhỏ đứa bé, một mặt chân thành đạo. Ứng Thiên Hành chỉ có thể nói sư phụ giáo làm người làm việc phải thuận theo quy luật, thiên nhiên có thiên nhiên quy luật, lịch sử cũng có lịch sử quy luật. Này đứa bé một mặt không tình nguyện dáng vẻ, linh cơ hơi động đạo thiên nhiên xác thực có theo quy luật, nhưng là lão sư trên người ngụy nhưng có siêu tự nhiên sức mạnh, vậy không phải nói thiên nhiên quy luật kỳ thực trải qua bị đánh vỡ nha. Ứng Thiên Hành phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, nhìn con nhỏ Dương Thanh Vân đạo vậy ngươi muốn làm, liền đi thực hiện nó đi. Nhưng là Thanh Vân sợ mình làm không tới. Tiểu hài nhi nhược nhược địa đạo. Ứng Thiên Hành nở nụ cười ha ha, nếu Thanh Vân đều nói là sư là bờ UG như thế tồn tại, vậy vi sư liền bờ UG một hồi. Bất quá, hắn dừng một chút lại nói sư phụ chỉ giúp ngươi một tay. Nay một cái, chính là này tam vị phòng sách, lưu gia thôn một gia tam vị phòng sách đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu hiệu quả, nhưng là này tam vị phòng sách, nhưng không ngừng lưu gia thôn này mở ra. Nhất Đăng đại sư cao thâm Phật hiệu tu vì mọi người tự nhiên rất bội phục, nhưng là vị kế tiếp giảng giải, chính là chịu đủ tranh luận. Đầu tiên, nàng là cái nữ tử, hay vẫn là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng giảng nội dung là nữ tử duy quyền. Nàng gọi Quách Tương, tự xưng Quách Nhị cô nương, mặt trên nhưng không có tỷ tỷ, chỉ có một cái ca ca, nàng cùng ca ca của nàng đặt năng hàng, lấy đó nam nữ bình đẳng. Nàng lời giải thích lập tức chịu đến vừa vào thôn mấy người này phản đối. Nàng nói chính là nữ tử tự cường, luyến ái tự do, lần này những này ở ngoài thôn rất được chỉnh chu lý học độc hại bảy quái cùng một ít tư tưởng rất lại phía sau thôn dân liền nghe không quen. Tự xưng là khổng tử môn sinh chu thông đầu tiên đạo tiểu cô nương lời ấy sai rồi, thánh nhân nói, phu làm vợ cường, lại biết, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, làm sao sẽ là. Một bên chu tử liễu nhìn thấy chu thông lại muốn cùng tiểu cô nương này biện luận, hơn nữa còn là cầm nho ra lời nói đến cùng tiểu cô nương kia làm biện. Lẽ nào hắn không biết tiểu cô nương này vốn là không phải phản đối nho ra một số quan điểm, mà là vốn là phản đối toàn bộ nho ra, ai những cái kia bị ngươi sợ cho rằng kinh điển, theo người ta chính là độc thảo a, ngươi có biết hay không? Ngạch, hảo như hắn còn thật không biết. Chu tử liễu không đành lòng nhìn, nhớ lúc đầu chính mình cũng là không ưa, nhưng là chính mình nếu ở tại Nưu gia thôn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn mình ba quan bắt đầu tan vỡ, mà không thể cứu vãn, ai bảo? Nhân ra là con gái của thôn trưởng nha. Chu tử liễu cảm giác mình nhanh khóc lên. Xin hỏi tiên sinh ngươi cho là mình là cái gì người? Cô nương thanh âm chát chúa em hai. Chu Thông sửng sốt một chút, muốn nói mình là người đọc sách, nhưng là vừa nhìn Chu Tử Liễu này phó kỳ quái vẻ mặt, liền sửa lời nói ta là người giang hồ. Quách Nhị cô nương dịu dàng nở nụ cười người giang hồ. Như vậy, chuyện giang hồ, giang hồ, vị đại hiệp này xuất kiếm đi. Lập tức, hoa phong xoay một cái, tiểu cô nương cầm lấy giới xích, làm cầm kiếm hình, phong phạm thục nữ mất hết. Ở đây người, mạnh, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, làm sao có thể nói không lại người liền đánh người đây? Nói không lại, liền đánh người, này không phải là điêu ngoa tiểu cô nương hình tượng đâu. Quách Nhị cô nương thu hồi giới xích, tựa hồ muốn bắt đầu giảng đạo lý. Người giang hồ có người giang hồ làm việc phương pháp, tiểu cô nương có tiểu cô nương phương pháp làm việc, hòa thượng có hòa thượng thanh quy, đạo sĩ có đạo sĩ giới luật, nho ra quy củ tự có nho ra môn sinh đi giảng. Quan ta tiểu cô nương này cùng ngươi người giang hồ này có quan hệ gì đâu? Quách Nhị cô nương thấy Chu Thông còn có khương phục, lại nói nho ra nói cho cùng là một cái học thuyết, là một cái giáo phái, cùng đạo giáo, thích giáo không có sự khác biệt, nhưng là bọn hắn giáo lý cùng dạy học là dạy người thống trị quốc gia, vì lẽ đó nó trở thành giai tầng thống trị đồng bọn, liền theo đại hành kỳ đạo như vậy. Nói cách khác, đạo gia dạy người lãnh đời, Phật gia dạy người tích đức, nho gia dạy người trị quốc. Mà ở trị quốc ở ngoài những vật khác, kỳ thực chính là sau đó người đang dạy dỗ tiên hiền đồ vật thời điểm bí mật mang theo chính mình hàng lậu đi. Chu Thông không có nói tiếp, Dương Thanh Vân nhưng là ở trong đó tìm tới một cái to lớn lỗ thủng, mà này vừa vặn là hắn quen thuộc nhất. Tất cả biến hóa đều là có quy luật, tất cả quy luật đều là có biến hóa, có thể là người đến sau vì thích ứng quy luật biến hóa sở làm ra điều chỉnh cũng có nói. Ta đã nói rồi, thánh hiền làm sao hội sai đâu? Chu Thông đạo. Chu Tử Liễu thấy Dương Thanh Vân chạm ở tại bọn hắn bên này, liền vội vàng nói có lý, từ xưa tới nay. Chu Tử Liễu vẫn chưa nói hết, liền bị Dương Thanh Vân đánh gãy có thể, chính là đến biến hóa thời điểm, liên quan với giữa nam nữ quan hệ. Quách Nhị cô nương được lợi mà nhìn Dương Thanh Vân, một đôi mắt to xinh đẹp đã biến thành đáng yêu nguyệt nha hình. Chương 50, đương đại đại hiền người đăng, nhẩm xỉn nhờ ạt mộng Quách Tương, Quách Nhị cô nương, phóng khoáng đại khí, cơ linh thiện biện, trọng tình trọng nghĩa. Nơi này Quách Tương, nguyên bản là Vũ Miên Phong con gái, sau đó Vũ Miên Phong chết rồi liền bị Ứng Thiên Hành thu dưỡng, cũng chưa từng có kê cho chỉnh ra. Cũng sẽ không có trình giao giả cái này dịu dàng khả nhân danh tự, mà là bị Ứng Thiên Hành cho nàng Quách Tương cái này càng được người ta yêu thích danh tự. Nàng từ nhỏ ôn nhu lại khí, đối với người đối với sự tình tuyệt không miễn cưỡng, nàng càng muốn có lý có chứng cứ mà làm cho người tin phục, liền nàng tiếp tục giải thích ta làm người làm việc, chắc chắn sẽ không cơ đua cả nắm, chúng ta tùy việc mà xét, ở Tống Triều trước, thậm chí có Lý Học Hưng khởi trước, đối với nữ tử lễ pháp cũng không có như thế hà khắc. Lại như ta trước nói, ngươi tin Phật, ngươi ăn chay đi, ngươi tín đạo, ngươi ẩn cư đi, đàn ông các ngươi yêu thích bản chân nhỏ, chính các ngươi cuốn chân đi. Đàn ông các ngươi muốn tam thê tứ thiếp, liền cho nữ nhân lập cái bảy suất chi cái, nhân gia không chịu nhận, liền nói là nữ tử ghen tị. Cái gì tồn thiên lý, diện người muốn, các ngươi xem các ngươi tin tiên hiển đều là những người nào, cái gọi là chu tử, dù dỗ ni cô hai người cho rằng ái thiếp, mỗi lần chi quan tắc cùng với giai hành, gia phụ không phu mà mang thai. Chính là nói Chu Hy từng dụ dỗ hai cái ni cô làm thị thiếp, đi ra ngoài chức vị thì còn mang theo bên người rêu rao khắp nơi, Chu Hy trong nhà con dâu tắc ở trượng phu chết rồi còn mang thai. Nghiêm ở luật người, khoan lấy cho kỷ, vì lẽ đó hãy cùng quân vi thần cương là đế vương lường gạt bách tính phương thức như thế, phu làm vợ cương đồng dạng là đàn ông các ngươi dùng để lường gạt nữ tử thủ đoạn như thế. Lại như cha mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn thì càng xả, đơn giản là bà mối muốn kiếm lời cái tiền, mà tử nữ kinh tế mạch máu nắm ở cha mẹ tay lý thôi. Nếu là thật muốn nói như ngươi vậy, chúng ta người cả thôn kinh tế mạch máu đều nắm ở trường thôn, cũng chính là cha ta tay lý, này mỗi người các ngươi kết hôn chẳng phải là đều muốn nghe cha ta đi. Trộm đổi khái niệm, trước sau không đáp, không chỉ là Dương Thanh Vân, chính là Chu Tử Liễu Chu Thông cũng năng lực tìm ra nàng lỗ thủng, thế nhưng, bọn hắn nhưng đều không cách nào phản bác. Quách nhị cô nương thích nhất lấy lý phục người, mà nàng đời này nhất chiếm lý địa phương chính là, nàng ba là trường thôn. Có ứng tiên hành tồn tại, hết thảy tiên hiền đều không đạo lý gì. Nhân làm trên đời này nhất không đạo lý sự tình, chính là ứng tiên hành tồn tại, không sai. Hắn chính là một cái bờ UG há, này có phải là ngươi việc kết hôn cũng phải do ta làm chủ đi. Thanh sam tóc bạc, tuyết giang ngọc nhan, đầu đội ngọc quan, chân đạp vân lý, mâu trong có bảo quang, hàm mà không xuất, một bộ dáng thế trích tiên nhân tư thái. Trên đời có năm trẻ đầu bạc tóc giả, đều là thuộc về màu xám trắng, không có sinh cơ khô bạch, chẳng hạn như lão ngân đồng, anh cô. Mà hắn tóc bạc nhưng là loại kia mang theo ánh sáng lộng lẫy bạch, tràn ngập sinh cơ bạch, loại kia bạch, bá đạo mà cũng không tiêu căng, nội liễm lại cũng không hàm xúc. Ở đây tất cả mọi người đều bị hắn dáng vẻ hấp dẫn, loại kia quen thuộc lại cảm giác xa lạ lượng ở đây trừ bảy quái trong mọi người cảm thấy không rõ vì sao, mà sinh ra một loại bừng tỉnh, đúng rồi, tựa hồ như hắn như vậy không giống phàm trần trong nhân vật, nên là như vậy mới đúng. Nhất phẩm trích tiên thái, mới có thể tự ta tâm. Bây giờ như vậy như rất giống tiên dáng dấp, mới là chúng ta trong lòng, hắn dáng vẻ nha. Ứng tiên hành chậm rãi đi vào, cười nhạt đứng ở Quách Tương bên cạnh, khẽ vuốt tóc của nàng. Quách nhị cô nương một mặt kinh hỉ, ngọt ngào địa đạo một tiếng cha, mọi người mới dám xác định đúng là trưởng thôn. Quách Tương xoay người lại, nhìn bảy quái mọi người hỏi một tiếng hiện nay võ lâm ai có thể làm một phẩm đại hiền? Chỉ có thiên hiệu Chu Thông, Nam Hy Nhân, Hàn Tiểu Bánh trăm miệng một lời đạo. Tại hạ thiên hiệu các chủ, ứng thiên hành. Tiếng nói của hắn rõ ràng lại ôn hòa, nhưng có không thể nghi ngờ cảm giác, rất có sức thuyết phục. Hắn ở tới nơi này, chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt mọi người trước, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng bộ này không giống nhân loại dáng vẻ, đến cùng đại gia gặp mặt. Bây giờ đại gia bộ này chuyện đương nhiên vẻ mặt, thuyết minh hắn tiên kiến tính. Tương Nhi, ngươi còn chưa nói, có phải là ngươi việc kết hôn cũng phải ta làm chủ đâu? Ứng tiên hành ôn hòa mà trêu nói. Quách Tương mắt hứng nói Tương Nhi vừa nói, là một cái tỷ dụ ngươi hiểu không? Ứng tiên hành kinh ngạc nói há, thật sao? Nguyên bản ta còn muốn đem ngươi hứa cho Dương Thanh Vân tới. Quách Tương một mặt sốt ruột, Dương Thanh Vân một mặt phiền muộn, mọi người cũng là cảm giác một trận kỳ quái. Chu Thông đúng không? Ngươi có biết hay không ngươi kỳ thực mặt trên còn có một cái ca ca? Ứng tiên hành tựa hồ là ở với hắn nói chuyện tiếng. Cũng không. Chu Thông đang muốn phủ định, chợt nhớ tới nói câu nói này người là Ứng tiên hành, này nhưng là thiên hiệu a, nhìn tấu kiếp trước hậu thế, bình xuất thiên hạ đại bảng. Giữ gìn giang hồ trật tự, nhất ngôn cửu đỉnh thiên hiệu a hắn làm sao sẽ nói sai. Nhưng là tại hạ cũng không ấn tượng. Là ngươi đã quên. Chuyện này. Ca ca ngươi là Chu Tử Liễu. Các ngươi đều họ Chu ứng thiên hành lại tung một cái tin, còn có vẻ như đưa ra một cái nói còn nghe được đáp án. Này, này không, không thể, Tử Liễu huynh tuổi tác. Rõ ràng so với ta nhỏ hơn. Chu Thông do dự, không đúng tin địa đạo. Hắn nhớ lầm. Ứng thiên hành mỗi một cú đều rất thẳng thắn. Chu Tử Liễu thấy Chu Thông một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, trong lòng cười thầm, này Chu Thông nhìn cơ linh, làm sao liền này cũng không thấy, ứng tiên sinh rõ ràng chính là đang giáo dục hắn, không nên đem những cái kia danh nhân hiền giả cho rằng khuôn vàng thước ngọc nha. Ha ha ha, thông minh, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Ứng tiên sinh là đang dạy dỗ ngươi, làm người quan trọng nhất đầu tiên là tin tưởng chính mình. Chu Tử Liễu cười nói, mà sự thực chứng minh, hắn đúng là quá tin tưởng chính mình. Ứng tiên hành sắc mặt lạnh xuống, lãnh đạm nói rằng ta nói chính là thật sự. Chu Tử Liễu sửng sốt, Chu Thông sửng sốt, Quách Tương sửng sốt, Quách Tính sửng sốt. Dương Thanh Vân nhưng là một mặt bội phục. Nhất Đăng đại sư đạo một tiếng niệm Phật A Di Đà Phật, nếu ứng tiên sinh nói các ngươi là huynh đệ, như vậy Tử Liễu ngươi liền mau mau cùng Chu Nhị tiên sinh quen biết nhau chứ? Chu Tử Liễu vừa nghe sư phụ lên tiếng, tự không gì không thể, Chu Thông nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ, này toán chuyện gì à, vô duyên vô cớ thêm một cái ca ca, tuổi còn so với mình tiểu. Dương Thanh Vân nở nụ cười, hắn biết, ứng tiên hành đây là ở phát tiết hắn bất mãn, Quách Dương kết bái cũng không có trải qua hắn cho phép, tuy rằng hắn cũng như vậy hy vọng, vậy cũng mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Bất quá hắn cũng không thích cái gì vượt qua hắn mong muốn sự tình phát sinh, vì lẽ đó hắn muốn phát tiết. Coi như Dương Thanh Vân cho rằng hắn trải qua phát tiết xong thời điểm, ứng thiên hành lại nói các ngươi đều là Chu Hy hậu nhân, không sai, chính là cái kia Chu Hy. Chu Hy hậu nhân, hảo xả. Còn cố ý cường điệu một tí là cái kia Chu Hy, chính là cố ý nhượng đại gia nhớ tới vừa Quách Tương đã nói những cái kia Chu Hy rèm pha. thôn dân mới sẽ không nghĩ tới Chu Tử Công tích vĩ đại đây, bọn hắn chỉ có thể nói, nhà, nguyên lai các ngươi chính là cái kia dụ dỗ Nico, bãi bụi con dâu lão không biết xấu hổ hậu nhân a, tin tưởng chỉ cần mình hai người thừa nhận, bọn hắn ở trong thôn này liền không mặt mũi ở lại, đừng nói tới nơi này nghe rằng không có bao nhiêu, một truyền 10, 10 truyền 100, không xuất một ngày chính mình này hai huynh đệ nhà, cũng thật là hai huynh đệ, liền thật sự không nơi đi tới. Nhưng là có thể như thế nào, sư phụ mình đã vừa mới thay mình đáp lại, hiện tại còn có thể làm sao, cắn răng nhận đi. Được rồi, chúng ta đúng là. Ứng Thiên Hành xua tay đánh gãy Tĩnh Nhi, ngươi tới. Quách Tĩnh một mặt ngậm bước lại đây. Dương Thanh Vân nhưng nhìn Chu Tử Liễu một đỏ mặt lên dáng vẻ, yên lặng thầm nghĩ, đại trợ phu, đương như thế vậy. Sư phụ nghe được Quách Tĩnh xưng hô, mọi người biểu hiện kinh ngạc, sau đó bình tĩnh. Đây là muội muội ngươi, Quách Tương. Ứng Thiên Hành đạo. Xin chào muội muội. Quách Tĩnh bộc lộ đạo. Quách Tương bật cười ân, Thương Nhi gặp ca ca. Ứng Thiên Hành hỏi Tĩnh Nhi, làm tại sao không hỏi vì sao? Sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Quách Tĩnh rõ ràng có tâm sự, hẳn là cùng ngày Châu Quang Bảo khí các hồ sơ có quan. Được, Tĩnh Nhi, ta từng là Dương Khang lấy một cái tự gọi Thanh Vân. Ngụy Quốc có một cái gọi Phạm Vi người, hắn muốn thuyết phục Ngụy Vương trọng dụng hắn, nhưng đáng tiếc nhưng không có cơ hội thích hợp. Có một lần, Phạm Vi theo tu cổ đến Đông Đủ Quốc đi, Tề Vương phi thường thưởng thức hắn tài hoa, liền đưa rất nhiều tiền tài cùng lễ vật cho hắn, điều này làm cho tu cổ hết sức ghét tị. Sau khi về nước liền bẩm báo Tề tướng, nói Phạm Vi tư thông Tề quốc. Tể tướng nghe xong liền gọi người đem Phạm Vi tóm lấy, còn đem hắn đánh cho khắp cả người là thương, cuối cùng hay vẫn là hắn giả chết mới bị môn nhân cứu ra. Hắn vẫn trốn ở một người bạn tốt Trịnh An Bình trong nhà, sau đó Trịnh An Bình đem hắn giới thiệu cho Tần Vương, Tần Vương nhượng hắn làm nước Tần Tể tướng. Phạm Vi liền chủ trương tấn công Ngụy Quốc, Ngụy Vương sau khi biết rất sợ sệt, liền phái Tu Cổ đi cầu hòa. Tu Cổ đi tới nước Tần Tể tướng phủ, đối với Phạm Vi dập đầu nói, ta không ngờ tới ngài dựa vào năng lực của chính mình, một bước lên mây, bây giờ làm được Tể tướng chức vị. Ta phạm vào tội chết, xin mời đem ta đưa đi đi. Ta cũng không tiếp tục tham gia các quốc gia sự tình, bây giờ ta sinh tử tất cả ngài trên tay. Hắn này Thanh Vân hai chữ chính là lấy từ này một bước lên mấy bốn chữ bên trong hai chữ, vậy này còn lại hai chữ liền cho ngươi. Quách Bình Bộ sao? Cũng không sai. Từ hôm nay trở đi, ngươi biệt danh chính là Quách Tam. Giang Ứng Tiên Hành nhìn Quách Tĩnh một mặt dáng dấp khiếp sợ, trong lòng yên lặng thẩm nghĩ tác giả à, tác giả, đây là ta làm chúng ta quyển sách này có hay không năng lực trên tam giang bảng, có thể làm ra duy nhất nỗ lực. Chương 51, Tiểu Quách Tương giảng bài đường nhập học người đăng. Nhận xịt nhờ ạt mỏng ngữ Quách Tĩnh mặt không hề cảm xúc tiếp nhận rồi cái này không hiểu ra sao tự, mọi người nhưng là không còn gì để nói, bọn hắn chợt phát hiện tiên hiểu, trưởng thôn, hóa ra là như thế. Không câu nệ tiểu tiết. Ứng Thiên Hành cười cười, đi tới Nhất Đăng đại sư bên người cũng ngồi xuống, bắt đầu dự tính. Quách Tĩnh hảo như mất hồn như thế đứng ở Ứng Thiên Hành phía sau, như là không tự chủ theo thói quen động tác. Tiểu Quách Tương xem đại gia đều yên tĩnh lại, không khỏi cảm thán tra khí chẳng mạnh. Hảo, các vị rốt cục đi tới chúng ta này chu hôm nay thuyết pháp chuyên mục. Tiểu Quách Tương hướng về phía Ứng Thiên Hành đẹp đẽ nở nụ cười. Dương Thanh Vân cũng theo kỳ quái nhìn Ứng Thiên Hành, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ linh tê, Ứng Thiên Hành khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Ý kia là, Lan Quan Bê. Sau đó, Ứng Thiên Hành mới hướng về phía Quách Tương làm nổi lên một cái nụ cười, hắn rõ ràng Dương Thanh Vân ý tứ, nhưng là nha đầu này, nhưng là ngoan đến đây, mới không phải mục niệm từ như vậy muốn phệ phụ nữ từ đây. Hơn nữa, hắn nữ nhi này khi còn bé cũng đã yên lặng mà thích một cái người. Quách nhị cô nương tựa hồ thật sự bắt đầu ở cùng đại gia phổ cập đại tống luật pháp. Đại gia phải nhớ cho kỹ, ở trong thôn chúng ta muốn thủ trong thôn quy củ, mà xuất làng, chúng ta liền muốn thủ đại tống luật pháp. Không thể bởi vì ở trong thôn chờ lâu, sau khi đi ra ngoài liền không hiểu ngoại diện luật pháp, không tuân trật tự, không tuân quy củ, làm mất đi chúng ta Ngưu gia thôn mặt mũi. Còn khiến người ta nói là chúng ta Ngưu gia thôn trưởng thôn không có giáo dục hảo các ngươi. Đại gia đừng không phản đối, trước đây ở chúng ta Ngưu gia thôn thì có như thế hai cái người, không biết từ nơi nào chạy trốn tới chúng ta Ngưu gia thôn đến ẩn cư, ngạch, hoặc là nói là chạy nạn chuẩn xác hơn. Đi tới trong thôn liền đàng hoàng làm một người thôn dân là được rồi, nhưng là hai người còn một mực tự cho là muốn kết giao cái gì giang hồ đại hiệp. Ha ha, nhìn hai người chiêu đãi cái này đại hiệp đi. Kỳ thực chính là ỷ vào võ công cao mà đạp lên luật pháp người mang tội giết người. Quách nhị cô nương cố ý ở chỗ này ngừng lại, ở đây bất kể là nghe giảng bài học sinh hay vẫn là những cái kia dự thính các thôn dân, đều tập trung tinh thần mà chăm chú nghe giảng lên, liền ngay cả lão ngoan đồng cái này gây sự đại vương cũng chăm chú nghe tới, tựa hồ cố sự này bạo điểm rất đủ. Nói tới cái này người mang tội giết người, ta nghĩ Thanh Vân công tử muốn so với ta hiểu rõ nhiều lắm. Quách Tương hướng về phía Dương Thanh Vân nháy mắt mấy cái. Dương Thanh Vân đạo há, không sai, người này tính tình táo bạo, làm việc không phân tốt xấu, bất chấp hậu quả, hảo cậy mạnh, thích chó mũi vào chuyện người khác, chỉ bức bách chính mình nhất thời sảng khoái, vì hắn cái gọi là đạo nghĩa, có thể không tuân thủ luật pháp triều đình cùng giang hồ quy củ, mà vì mặt mũi của hắn lại có thể lập tức vứt bỏ trước hắn sở kiên trì cái gọi là đạo nghĩa, đương thật vô sỉ đến cực điểm. Ai nha, khí chết ta rồi, người này là ai? Mau nói cho ta biết. Như vậy tính nôn nóng tự nhiên là lão ngân đồng. Lão ngân đồng, ngươi đừng kích động, này người ngươi còn nhận thức đây, chính là ngươi người sư điệt kia Khâu Sử Cơ nha. Tiểu cô nương ngân linh bình thường tiếng cười truyền đến, nhượng lão ngân đồng một trận bỏ bừng. Nha, cái này mũi trâu. Lão ngoan đồng cảm thấy cùng như vậy nhận thức thực sự là hắn xỉ đủ. Nam Sơn tiểu tử có nghi vấn, hắn là bảy quái trong nói ít nhất người, thế nhưng mỗi một lần đều có thể đánh trúng chỗ yếu. Chu Thông không muốn nói thêm, Hàn Tiểu Ánh bản thân liền đối với cái gì Khâu đạo trưởng không cảm. Lúc này có thể hỏi ra câu này người cũng chỉ có hắn, hắn nói có thể có chứng minh. Muốn hà bằng chứng một cái hòa thượng từ hậu đường đi ra, hắn dáng vẻ cùng 18 năm trước xem ra cũng không có biến hóa lớn. Tiêu Mục đại sư. Tiêu Mục đại sư, Đoàn Thiên Đức ba phụ, nguyên chứ trong hắn vốn nên là ở 18 năm trước cũng đã chết rồi, nhưng là đời này ở ứng thiên hành miệng đội bên dưới, hắn mới may mắn thoát khỏi ở khó. Mấy vị, đã lâu không gặp nha. Tiêu Mục cười híp mắt nói. Tiêu Mục đại sư cùng Giang Nam thất quái giao tình không tệ, lúc trước cũng là bởi vì hắn, mới có Giang Nam thất quái đối với Chiến Khâu sự cơ sự tình. Muốn nói những khác, lão nạp cũng không biết, nhưng là có một chút, lão nạp có thể chứng minh, Khâu đạo trưởng xác thực không tuân thủ giang hồ quy củ, lúc trước thất hiệp cùng hắn ở Tú Tiên lâu luận võ, so với đến một nửa, hắn nhưng chính mình đi rồi, hướng về lão nạp pháp hoa tự đánh tới. Tiêu Mục đại sư âm thanh lớn lao mà dày nặng, rất có sức thuyết phục. Này tính tình táo bạo, làm việc bất chấp hậu quả điểm ấy liền để cho ta tới nói đi, Khâu Sử Cơ hắn ỷ vào võ công cao cường liền giết đại tống tướng lĩnh, sau đó chính mình chạy trốn, liên lụy những nơi bất tính. Quách Tương nói xong, hướng về phía Dương Thanh Vân nháy mắt. Dương Thanh Vân lĩnh hội, lập tức nói tiếp này vì mặt mũi tổn hại đạo nghĩa chuyện này, chỉ ta tới nói, Khâu Sử Cơ vì hoàn thành cùng Giang Nam thất quái định ra thụ đồ luận võ ước hẹn, liền xong quên hết rồi hắn nguyên bản đối với người Kim thái độ, vừa đến hắn không có lại dùng hắn này mạnh mẽ vũ lực cứu ra ta cùng mẫu thân ta, thứ hai hắn cũng không có đi ám sát Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng là lựa chọn ở Hoàn Nhan Hồng Liệt ngầm thừa nhận hắn dạy ta võ nghệ đồng thời, duy trì cùng Hoàn Nhan. Hồng Liệt kính sợ tránh xa hiểu ngầm. Cuối cùng này không phân tốt xấu, thích chó mũi vào chuyện người khác điểm ấy liền để ta đại ca tới nói đi. Dương Thanh Vân nhìn Quách Tĩnh, ánh mắt kia tràn ngập cổ vũ. A, này, ta nói thế nào a? Quách Tĩnh một nạp dáng vẻ, bằng thêm mấy phần độ tin cậy. Dương Thanh Vân nhắc nhở Khâu Sử Cơ lúc trước có phải là không hiểu ra sao mà nhượng ngươi cưới Mục Nhật Tử, hơn nữa còn một bộ việc này không được hắn thể không bỏ qua dáng vẻ. Quách Tĩnh đỏ mặt lên đạo vâng. Nay một tiếng đúng hoàn toàn đem Khâu Sử Cơ hình tượng bôi đen đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vì đây là chính hắn nói ra, vì lẽ đó hắn mới hội càng tin. Ứng Thiên Hành thiết kế những này mục đích cũng không phải muốn vặn mẹo bảy quái trong lòng đối với Khâu Sử Cơ ấn tượng, cũng không phải muốn ở những tôn dân này trước mặt đắp nặn một cái Khâu Sử Cơ bất lương hình tượng, làm những chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn duy nhất mục đích chính là Quách Tĩnh, ở Quách Tĩnh trong lòng chôn cái kế tiếp nguyên lai Khâu Sử Cơ mới là kẻ cầm đầu ý nghĩ. Bởi vì ở Quách Tĩnh loại này thế gian tất cả không phải hắc tức bạch tính cách trong, Ứng Thiên Hành nếu muốn tẩy bạch chính mình, liền muốn có một cái bị bôi đen. Nếu chung quy phải có người đến bối hoa, như vậy liền quyết định là ngươi. Khâu Sử Cơ vị đạo sĩ này, ở mọi phương diện đều có làm bối hoa hiệp rất tốt tiềm chất. Như vậy Mưu Gia thôn này hai vị tiền bối đâu? Bọn hắn cuối cùng thế nào rồi a? Phía dưới một cái rõ ràng là thác người hỏi. Cái này mà, chúng ta đều biết hai người này kết giao người mang tội giết người xúc phạm luật pháp, liền triều đình liền phái anh minh thần võ Đoàn Thiên Đức đại nhân tới bắt bọn hắn hạ ngục thuận tiện thẩm vấn một tí bọn hắn, tìm tới vị kia người mang tội giết người. Chỉ là cái kia họ Quách cũng còn tốt, cái kia họ Dương rõ ràng là từ này Khâu Sử Cơ nơi đó học được hắn này tổn hại luật pháp tính tình, nhưng không có học được nhân gia này tổn hại luật pháp bản lĩnh. Họ Dương trước mặt mọi người bắt giữ, trước tiên khai chiến, sau đó phát hiện đánh không lại, liền để họ Quách sau điện, chính hắn mang theo lão bà hắn cùng họ Quách bà lao kia chạy. Sau đó hắn cùng hắn vợ của chính mình chạy, này họ Quách lao bà nhưng bị tóm lấy. Cũng còn tốt Đoàn Tiên Đức Đoàn đại nhân làm người chính nghĩa, lại bởi vì đang đánh nhau trong thủ hạ quan binh ngộ sát này họ Quách, cảm thấy tự trách liền từ trước, cũng dự định cả đời chăm sóc này họ Quách lao bà. Quách Tĩnh trải qua không nghe được mặt sau nói cái gì, hóa ra là như vậy, nguyên lai đều là Khâu đạo trưởng gây ra họa, Dương đại thúc thì ra là như vậy người, chính mình kỳ thực là hiểu lầm Đoàn Tiên Đức. Quách Tĩnh trong lòng hảo loạn a, tuy rằng Quách Tương trong lời nói có đổi trắng thay đen ý tứ, mang có rất lớn chủ quan sát thái. Chỉ là kết quả chính là như vậy, liền coi như các ngươi sơ trùng không phải như vậy, nhưng là ai có thể chân chính biết các ngươi nội tâm nơi sâu xa đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ít nhất, lúc đó lưu lại sau điện chính là Quách Khiếu Thiên, mà không phải Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm vợ chồng cùng Khâu Sử Cơ sống rất tốt cũng là thật sự, tựa hồ chết đi cũng chỉ có cái kia họ Quách. Quách Tĩnh thập phân rõ ràng, đó chính là hắn cha đẻ Quách Khiếu Thiên. Dương Thanh Vân lại nói kỳ thực, lúc trước cũng có một cái nguyên nhân chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt yêu thích ta đường, cho nên mới đến báo cáo. Quách Tĩnh bô bô Dương Thanh Vân vai không đáng kể. Năm đó chân tướng, hắn đều hiểu rõ, mặc dù là thay đổi cái thị giác, thay đổi loại thuyết pháp, nhưng là đây chính là sự thực, toàn bộ sự thực. Không nói Quách Tĩnh chính mình nội tâm biến hóa, Tiêu Mục đại sư đúng là cùng Chu Thông tán gẫu lên. Đại sư, tại sao lại tới nơi này? Chu Thông hỏi. Tự nhiên là đến vì ta chất nhi chủ trì hôn lễ. Tiêu Mục đại sư chỉ vào Ứng Thiên hành đạo. Cái kia tóc bạc ngọc quan tiên thần nam tử lại thật sự chính là lúc trước nói ra hiệp chi đại giả Đoàn Thiên Đức. Chẳng trách, chính mình nhìn tựa hồ có hơi quen thuộc đâu. Thực sự là chẳng trách. Các loại, hắn vừa nói cái gì? Hôn lễ. Chương 52, trời muốn mưa người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng truyền thuyết thời cổ hậu có cái tên là Chu Diệu Tông thư sinh, trời sinh thông tuệ, đầy bụng kinh luân, vào kinh vội thi vào cấp 3 trạng nguyên. Hoàng thượng thi điện thấy hắn không chỉ có tài hoa hơn người, hơn nữa giải đến là một nhân tài, liền đem hắn chiêu làm phò mã. Xuân Phong đắc ý móng ngựa nhanh, tuần thông lệ Chu Diệu Tông một thân cẩm tú tân quý về quê. Trước khi đi, Chu Diệu Tông tấu minh hoàng trên, đề cập mẹ của hắn như thế nào ngậm đắng nuốt cay, như thế nào từ tiểu tướng hắn bồi dưỡng thành nhân, hai mẹ con như thế nào sống nương tựa lẫn nhau, thỉnh cầu hoàng thượng làm nhiều năm thủ tiết vẫn không lấy chồng mẫu thân dựng nên trinh tiết đền thờ. Hoàng thượng nghe vậy gì vui, chuẩn dẫn sở tấu. Đương Chu Diệu Tông hướng về nương kể rõ dựng nên trinh tiết đền thờ một chuyện sau, nguyên bản rất vui mừng Chu mẫu lộ ra thần sắc bất an, liền nói ra muốn gả cho Chu Diệu Tông ân sư Trương Văn Cử ý nghĩ. Không hề chuẩn bị tư tưởng Chu Diệu Tông nhất thời bị đánh bại, dầm một tí quỳ gối nương trước mặt, nương, này ngàn vạn không được. ngài tái giá gọi mặt để nơi nào? Lại nói, tội khi quân khó tránh khỏi họa sát thân a. Chính tình thế khó xử, không thể làm gì thời khắc, Chu Mẫu không khỏi thở dài một tiếng, mặc cho số phận đi. Nàng tiện tay cởi trên người một cái la quần, nói cho Chu Diệu Tông nói, ngày mai ngươi thay ta đem váy rửa sạch sẽ, một ngày một đêm hong khô. Nếu như váy hong khô, ta đáp ứng không tái giá, nếu như váy không làm, thiên ý như vậy, ngươi cũng không cần lại ngăn cản. Ngày đó, trời quang lắm nhật, ai biết ngay đêm đó mây đen giăng kín, bình minh dưới lên mưa xối xả, váy trước sau là ướt nhẹp. Chu Diệu Tông trong lòng không ngừng tiêu khổ, biết là thiên ý Chu Mâu tắc nghiêm túc cẩn thận mà đối với nhi tử nói, hai tử, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, thiên ý không thể trái. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, Chu Diệu Tông chỉ được đem mẫu thân và ân sư việc kết hôn báo cáo hoàng thượng, xin mời hoàng thượng trị tội. Hoàng thượng liên tục lấy làm kỳ, hàng đạo ngự chỉ, người không biết không trách tội, ông trời tác học trò, do hắn đi thôi. Chu Diệu Tông ngay lúc đó vẻ mặt là như thế nào mộng bức chúng ta không biết, bất quá Quách Tĩnh này một bụng phiền muộn đúng là đặt tại ở trên mặt. Mặt trời cao chiếu, một hàm hậu thiếu niên chính canh giữ ở cột phơi quần áo bên cạnh, một bước không dám rời đi. Này giá áo trên lượng một cái la quần, Quách Tĩnh nhìn này vừa tẩy quá la quần, nhớ tới mẫu thân hắn này trường biến hóa tuổi trẻ mặt. Nhìn thấy mẫu thân sau, nàng hãy cùng hắn nói cố sự này hoàn toàn là vì hắn chế tạo riêng, tương tự là thành phó mã, tương tự là mẫu thân muốn tái giá, tương tự là phải gả cho mình nhân sư. Quách Tĩnh căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản, dù sao ở hắn nương giảng giải dưới, hắn rốt cuộc biết lúc trước dạy hắn năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ứng thúc thúc là ai, chính là ứng tiến hành, cũng chính là trước đây Đoàn Thiên Đức, hơn nữa hắn vẫn luôn là người tốt, hắn nương trước đây nói cho hắn, Đoàn Thiên Đức là hắn giết thủ trang người, là bởi vì người ta muốn mài giũa hắn tới. Quách Tĩnh gật đầu biểu thị tin, nhưng là hắn từ tiểu cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng mẹ của hắn có lúc còn không bằng bảy sư phụ đối với hắn đủ để bụng, nhưng là bây giờ nghe nói mẫu thân muốn tái giá, hắn hay vẫn là không nói ra được khó chịu. Liên thì có trước mắt tình cảnh này, hàm hậu thiếu niên nhìn chằm chằm ở mức la quần đang ngẩn người. Bất quá hắn càng nhiều thời điểm là ở hướng về trên trời xem, như vậy sáng sủa thiên, làm sao cũng không giống như là muốn mưa dáng vẻ a này. Quách lão đệ, ngươi đang làm gì thế đây? Lão ngoan đồng thật nhảm chán, ngươi đến chơi với ta nha. Mái đầu bạc trắng lão ngoan đồng nhảy nhảy nhót nhót mà đi tới Quách Tĩnh trước mặt. Quách Tĩnh nhìn thấy cái này yêu quay rối Chu đại ca đến, đến rồi, sợ hắn quay dày liền nói Chu đại ca, ta ngày hôm nay không thể chơi với ngươi, ta có việc muốn làm. Trước khi mặt trời lặn ta nếu như không thể đem bộ y phục này khô, ta nương liền muốn gả cho sư phụ ta. Ồ, ngươi nương muốn gả cho ngươi sư phụ, thú vị, là ngươi cái nào sư phụ? Lão ngoan đồng vỗ tay nói. Chính là. Ngươi đừng nói, để cho ta tới đón xem, ân là ngươi. Đại sư phó, ân, không đúng, ngươi đại sư phó là cái người mù, ân, đó là ngươi nhị sư phó, cũng không đúng, hắn là cái tặc. T, lão ngoan đồng cầm lấy đầu, vừa nói một vừa nhìn Quách Tĩnh vẻ mặt đạo đó là ngươi tam sư phó. Thứ sư phó. Nam sư phụ, thì, không đúng. Ngươi nương làm sao hội gả cho một kẻ đã chết đây? Đó là ngươi sáu sư phụ, ân, ngược lại không phải ngươi bảy sư phụ. Nữ nhân làm sao hội gả cho một người phụ nữ đâu? Quách Tĩnh sắc mặt trải qua rất khó nhìn, hắn vội la lên Chu đại ca, ngươi chớ đoán mò, là ta ứng thúc thúc, chính là Lưu gia thôn trưởng thôn. Ha ha ha, ta làm sao sẽ biết? Lão ngoan đồng xem Quách Tĩnh cũng lên, san chê cười nói, vậy ngươi thật sự không nên theo ta chơi sao? Ta chỗ này có rất nhiều lợi hại công phu đâu, ta còn có thể một cái người xem là hai cái tới chơi đây, có thể lợi hại. Lão ngoan đồng đắc ý nói, Quách Tĩnh đạo há, Chu đại ca. Vậy ngươi nếu có thể một cái người đương hai cái người chơi, vậy ngươi liền chính mình cùng chính mình chơi đi. Trong giọng nói của hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là ở đơn thuần nói ra một cái kiến nghị. Lão ngoan đồng đúng là cuống lên, ngươi không tin đúng không? Ta này tả hữu hố bắc, nhưng là ban đầu ta ở đảo hoa đảo bị hoàng dược sư quan lúc thức dậy, tự mình nghĩ xuất đến, so với ban đầu ta không minh quyền còn muốn có ý tứ chứ. Quách Tĩnh không nói lời nào, vẫn là ở ngơ ngác mà nhìn này chính lựa quần áo. Lão ngoan đồng tức đến nổ phổi, dậm chân một cái, liền phong chạy ra ngoài. Quách Tĩnh hiện tại mới yên tĩnh lại, mặt trời hôm nay thật sự rất tốt, la quần lại bạc, y phục này xem ra khô rồi không thiếu. Có thể nương sau đó liền không cần gả cho sư phụ, nhưng lại như vậy thật sự được không? Giữa lúc Quách Tĩnh hồi ức qua lại trong ứng thiên hành đối với mình giáo dục, mỗi một lần đều vì chính mình mở ra vỗ một cái mới cửa lớn, lại nghĩ tới lúc trước mâu thân vì chính mình giảng những cái kia anh hùng cố sự, không khỏi thán một tiếng ứng thúc thúc nếu như sở Spider-Man là tốt rồi. Lúc này lão ngoan đồng lại trở lại, hắn nói ra một thùng nước, một mặt đắc ý, trong lòng nghĩ, lần này nhưng là có cao nhân chi chiêu. Ta liền không tin ngươi còn không theo ta chơi. Chu đại ca, ngươi tại sao lại trở lại? Hi hi hi, Chu đại ca, ngươi muốn làm gì? Quách Tĩnh nhìn thấy lão ngoan đồng cầm lấy này thùng nước, liền muốn hướng về cái này sắp khô trên y phục rót nước, vội vàng ngăn lại. Vậy ngươi có còn nên cùng ta chơi? Được rồi, bất quá chúng ta không thể lì khai quá xa. Quách Tĩnh vẫn còn có chút lo lắng nhìn một chút cái kia chính lượng quần áo, cũng không có dám ly khai quá xa liền bắt đầu chơi lên. Tả hữu hô bác, cái trò chơi này cũng đại khái chỉ có muốn Quách Tĩnh, lão ngoan đồng. Tiểu Long nữ như vậy tâm tư đơn thuần người mới có thể học được đi. Chỉ là đang đánh nhau trong quá trình, lão ngoan đồng từ trên người Quách Tĩnh bắt được cái kia bao bọc chủy thủ ra người, cửu âm chân kinh quyền hạ. Lão ngoan đồng vội hỏi đây là từ đâu tới, Quách Tĩnh trả lời, liền cùng hắn nói đây là cửu âm chân kinh quyền hạ, không có quyền thượng nội công là luyện không được, nhưng là Quách Tĩnh cảm thấy quen thuộc, liền luyện. Lần này hắn mới biết nguyên lai nương trước đây cho mình võ công gia truyền chính là cửu âm chân kinh quyền thượng. Cho tới là nơi nào đến, nghĩ đến cũng là ứng thiên hành cho, nhưng là khi đó hắn nương lại nói là hắn cha lưu, nguyên lai sư phụ cùng nương đã sớm là một đôi. này chính mình còn muốn ngăn cản sao? Nhưng là vào lúc này, mặt trời đã sắp hạ sơn, tựa hồ lúc này đã muộn. Quách Tĩnh cùng lão ngoan đồng lần thứ hai trở lại phơi quần áo nơi đó, lại phát hiện ngốc cô này cầm một cái đại dưa hấu nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới, trong miệng còn vẫn ghi nhớ sáng sớm ăn dưa hấu, buổi tối ăn dưa hấu, dưa hấu viên lại tròn, hồng nhung hắc tử ở bên trong, đánh tới nước giếng chấn một chấn, ăn được trong miệng ngọt lại lưng ổ, nước lạnh đâu? Nhà ở chỗ này nha. Ngốc cô khai tâm tìm tới nước lạnh, chính là lão ngoan đồng đánh tới đặt ở giá áo cái khác. Hoa, hảo thấp a, đến, lau một chút. Ngốc cô không nên. Quách Tĩnh một bên theo bản năng mà hô lên, một bên hướng về ngốc cô chạy tới. Bởi vì ngốc cô dùng để sát dưa hấu, chính là cái này trải qua khô quần áo. A, cái gì? Ngốc cô đang dùng quần áo bao vây lại dưa hấu ở sát, Quách Tĩnh như thế một gọi, nàng sợ đến liền dưa hấu mang quần áo toàn rơi xuống đất, dưa hấu đứt, quần áo lại tạm lại thấp. Quách Tĩnh đứng lại, quả nhiên là thiên ý sao? Thuận ta tâm ý, tức là thiên ý ứng tiên hành mái đầu bạc trắng không gió tự dương, hắn đánh vỡ 4 lần nguyên hàng rào năng lực nhượng hắn càng thêm coi rẻ cái gọi là thiên ý, hắn không khỏi nghĩ đến khổ bức tác giả. Tuy không có thể bảo đảm hắn quyển sách này người người thích nhìn, cho là hắn chí ít có thể xóa đi những cái kia đối bản thư bất lợi bình luận sách. Liên dường như ứng thiên hành chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế xóa đi chính mình hắc lịch sử. Bất quá hôm nay hay vẫn là có kinh hỉ. Quách Tĩnh học được lao ngoan đồng tại hữu hô bác, cùng cửu âm chân kinh quyền hạ. Trước mắt tiến độ, giải tỏa anh hùng. Chương 53, Quỳnh Hoa cam lộ đài người đăng, nhận xịp nhờ ạt mỏng đêm đã khuya. Hội vào lúc này xuất hiện ở đây người ngoại trừ ứng thiên hành cũng chỉ có Dương Thanh Vân. Nơi này gọi cam lộ đài. Lúc trước ứng thiên hành từ nơi này lấy đi khúc linh phong lưu lại tài sản sau, liền bắt đầu kiến tạo cái này cam lộ đài, nói là cầu mưa tác dụng. Nơi này rất cao, rất lớn, nhưng không có bất kỳ trang sức, đây chính là một cái đài. Thanh Vân, ngươi đến rồi. Ứng thiên hành âm thanh rất nghe tới có chút phiêu miểu, không có ai biết hắn vừa trải qua một cái thế nào kỳ huyễn sự tình. Lão sư, làm sao ngươi biết ta một đới? Dương Thanh Vân biết mà còn hỏi. Ứng thiên hành ngắm nhìn bầu trời, một loại phiền chán tâm tình tự nhiên mà sinh ra, quen thuộc quan sát người, như thế nào sẽ thích ngước nhìn loại này thị giác đâu? Ngươi tử tiểu tiếp nhận rồi ta tư tưởng, thích xem đến càng xa hơn địa phương, chạm đến cao, nhìn ra xa, ngươi tự nhiên yêu thích cái này cao đến có thể nhìn thấy Lâm An địa phương, cho dù hiện tại là đêm tối. Ứng Thiên Hành nói, chính mình cũng nhanh bật cười, không thể nghi ngờ đây là hắn mười mấy năm qua vui vẻ nhất một ngày. Dương Thanh Vân không biết hắn tại sao ngày hôm nay hội có tốt như vậy hứng thú, ở Dương Thanh Vân trong trí nhớ Ứng Thiên Hành khi thì nghiêm túc, khi thì chơi đùa, thế nhưng trên mặt của hắn luôn có một tia lo lắng nhượng hắn xem ra như là bị cái gì cho ràng buộc. Chưa từng có như bây giờ nói chuyện là dễ dàng như vậy tiêu sái. Ngày, ta chỉ là thừa dịp bóng đêm tới xem một chút này dưới đáy đổ bật. Dương Thanh Vân một mặt sự bất đắc dĩ. Cầu mưa địa phương, có gì đáng xem? Ứng Thiên Hành cười, ánh sao chiếu vào hắn tóc bạc trên, chỗ cao một cơn gió đến, Dương Thanh Vân cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió rời đi dáng vẻ. Này cái bàn không chỉ là cầu mưa, quan trọng hơn chính là phòng vũ. Dương Thanh Vân cảm thấy Ứng Thiên Hành tựa hồ là ở thi hắn cái gì. Cái này cho ngươi. Ứng Thiên Hành ném cho Dương Thanh Vân một cái đồ vật. Dương Thanh Vân nhìn lập tức cất đi, đó là một cái mặt nạ, một cái do thanh đồng chế ra thành mặt nạ, không giống cùng Dương Thanh Vân trước đeo quá nửa mặt mặt nạ. Đây là một khối hoàn chỉnh, có thể bao trùm toàn bộ khuôn mặt mặt nạ. Ngươi đây là muốn đi rồi chưa? Ngươi đến đây là đang chờ ta, đưa cái này giao cho ta không? Dương Thanh Vân suy đoán nói. Trùng hợp. Đúng là trùng hợp, hắn vừa làm một chuyện, vừa bận đến nơi này. Ta không nghĩ ra không hiểu cái gì. Ngươi vì sao lại thông qua thử thách, hay vẫn là vì sao lại tuyển chọn ngươi? Này rất đơn giản, tại sao ngươi thông suốt quá sát hạch? Bởi vì siêu hồn điện trên không có cái nào một gia tình báo năng lực có thể so với được với ngươi Hà Thủy. Tuyệt tính điện trên không có ai nắm giữ binh lực có thể so sánh được ngươi Hoàng Sa, mà Tham Lam điện trên mạnh nhất đan dược sư cùng vũ khí khố cũng bị ngươi tìm tới. Kim Quốc triều thần đều bị ngươi dùng cây thuốc viện khống chế lại, ngươi hiện tại còn lại là Kim Quốc trong hoàng tộc này một đời trong duy nhất nam tử. Ngươi có nắm giữ rất nhiều đương đại không tồn tại khoa học kỹ thuật cùng nguyên bản không bị chuyển vào Trung Nguyên thu hoạch. Ngươi có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ứng Thiên Hành tựa hồ rất là kích động. Nếu như ta là lịch sử văn hoặc là võ hiệp văn nhân vật chính, này làm thành chuyện như vậy là thật sự có thể không tiếp. Dương Thanh Vân nhắc nhở, vậy ngươi tại sao tuyển chọn ta đâu? Ứng Thiên Hành tựa hồ là đang khóc nói, bởi vì ta cao hứng. Dương Thanh Vân, kỳ thực không bằng nói là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Lê Viên Điện trên mỗi người các ngươi đều có sự lựa chọn của chính mình. Ứng Thiên Hành vẫn tính đưa ra như một người nói trả lời. Nhưng là quyền lực cũng không phải sự lựa chọn của ta. Nhưng ngươi muốn biết nắm giữ như vậy quyền lực là thế nào cảm thụ? Dương Thanh Vân trầm mặc, biểu thị Ứng Thiên Hành nói không sai. Lão sư, ngươi bồi dưỡng mục đích của chúng ta đến tột cùng là cái gì? Một lát sau Dương Thanh Vân hỏi, nếu ngươi đồng ý thành tựu ta biết được thiên hạ quyết tâm, như vậy ta năng lực không thể biết, ngươi vì sao đồng ý thế gian này xuất hiện chúng ta những này cái gọi là nắm giữ hai tầng thân người? Ứng Thiên Hành sâu xa nói, cái gọi là hai tầng thân chính là các ngươi ở một thế giới khác chính mình, ta chỉ là để cho các ngươi thành cho các ngươi ở một thế giới khác thì chính mình dáng vẻ. Dương Khang rất chăm chú nghe, lại nghe tới đây dạng một bộ đáp án, nhịn rất lâu, rốt cục vẫn là bật cười. Lão sư, ta nghiêm túc như vậy vấn đề, ngươi liền cho ta như thế một cái đáp án nha. Ứng Thiên Hành xoay người lại, đạo ngươi không tin ta. Dương Thanh Vân đạm, nhưng là ngươi lại tin vào ai? Hắn thẳng nhìn chằm chằm con mắt của hắn, mặc cho hai mắt của hắn do màu đen chuyển thành kim, lại do màu vàng chuyển thành màu đen. Ứng Thiên Hành nở nụ cười, ta cho rằng ngươi hội dùng di hồn đại pháp đâu. Ngươi nói cho ta, chưa bao giờ muốn làm chuyện không có nắm chắc, đặc biệt là mục tiêu của ngươi rất lớn, mà thất bại hậu quả ngươi căn bản không chịu được nổi thời điểm. Dương Thanh Vân từng điểm địa đạo xuất nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Đúng đấy, ngươi đều biết, ta đương nhiên sẽ không quên, chúng ta từ sẽ không đi làm bất kỳ đánh bạc, bởi vì chúng ta duy nhất tiền đặt cược chính là chúng ta toàn bộ tất cả. Nếu như ngươi vừa ra tay với ta, thừa nhận hậu quả nhiều nhất cũng chính là bị ta xịt lọc đánh cho biến thành cho bụi. Mà nếu như ta nếu là thất bại nhưng là chỉ có hồn phi phách tán, biến thành cho bụi ta đã thấy, Âu Dương Khắc chính là bị ta đánh cho biến thành cho bụi, cảnh tượng thê thảm cũng là cùng bị một cây đuốc đốt không khác biệt gì. Nhưng là hồn phi phách tán đâu? Ta không biết, ta thậm chí cũng không xác định người có phải là thật sự có hồn phách. Bốn chữ này lại như ác mộng như thế, đặt ở trong lòng ta, xưa nay đều không có chân chính ung dung quá. Ta hại sợ thất bại, vì lẽ đó ta bồi dưỡng các người, có người nói, ta không thích hợp làm một cái phụ thân, ta muốn thử xem, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sau đó ta biết bằng vào hậu thiên giáo dục là không thể thay đổi một cái người tính cách. Ta không thể thay đổi tính cách của hắn, chỉ năng lực lượng hình tượng của bản thân thích ứng nội tâm của hắn yêu cầu. Ứng Thiên Hành nói ra những câu nói này sau, rõ ràng toàn bộ mọi người ung dung không ít. Nguyên lai ta chỉ là cái vật thí nghiệm. Dương Thanh Vân cười khổ nói, bất quá không đáng kể, vận mệnh chính là một cái lao tù, nhưng là nó trải qua không khóa lại được ta. Ứng Thiên Hành nghe xong Dương Thanh Vân lời này, không có nói tiếp, trong lòng hắn thở dài, người đâu, thật có thể chạy trốn vận mệnh sao? Người Dương Thanh Vân chạy trốn Dương Khang vận mệnh, nhưng vẫn như cũ có Dương Thanh Vân vận mệnh. Người trốn ra được Xạ Điêu anh hùng chuyện giản giáo, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát Vô Hạn nhân vật chính chi phụ giản giáo. Ta giải thoát rồi, ít nhất giải thoát rồi một năm, sau đó một năm lý, ta có thể tạm thời thoát khỏi hồn phi phách tán uy hiếp, ta thật sự thật cao hứng, Thanh Vân, ngươi muốn xem đến rất xa sao? Ứng Thiên Hành tự cười tự khóc. Tốt. Ta từng dẫn ngươi đi quá đại mạc, lãnh hội quá núi cao, lĩnh hội quá hải dương, nhưng cũng còn không có mang ngươi từng trải qua thiên không. Ứng Thiên Hành quay về Dương Thanh Vân mở ra hai tay đến, Khang Nhi, ngựa ba ba ôm ôm. Dương Thanh Vân sắc mặt phức tạp, Dương Thiết Tâm hắn chưa từng thấy mấy mặt, hoàn nhan hồng liệt đối với hắn mà nói, chỉ là một cái hắn làm tiểu vương gia thân phận này dựa vào. Còn chân chính ở hắn trong cuộc sống đảm nhiệm phụ thân nhân vật này, ở tại khi còn nhỏ giáo dục hắn quan tâm hắn người cũng chỉ có Ứng Thiên Hành. Hắn nhớ tới khi còn bé ở bên cạnh hắn làm nũng, lại bị hắn một trận trêu đùa sự tình, nhớ tới hắn dạy hắn địa lý cùng lịch sử thời điểm, hắn mang hắn thần côn dáng vẻ. Dương Thanh Vân từ từ đi tới, lại bị Ứng Thiên Hành ôm chặt lấy liền từ này trên đài cao, nhảy xuống. Lúc này Dương Thanh Vân trong đầu một trận trống không. Đáng chết, hắn muốn giết ta, cũng đúng, hắn lập tức liền muốn kết hôn Quách Tĩnh Đường, sau đó Quách Tĩnh mới là hắn thân nhất yêu nhất nhi tử. Vì lẽ đó, đương nhiên phải diệt trừ chính hắn một khả năng cùng con trai của hắn tranh cướp gia sản nghĩa tử. Ngạch, hảo như cũng không đúng, hắn muốn giết ta, dùng đến tìm khó khăn như vậy sao? Giữa lúc bọn hắn tâm tích đến giữa không trung thời điểm, hắn chợt thấy một đôi cánh chim màu trắng, đó là cái gì? Dĩ nhiên thật sự bay lên. Lẽ nào? Hắn đúng là thần tiên. Nhưng là ta vẫn là kẻ vô thần tới. Chương 54, Thanh Long ngẩng đầu người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng một cái người trời sinh tính cách bởi vì đó làm hậu thiên giáo dục mà thay đổi sao? Một cái người tính cách nếu như thay đổi, này vẫn là ban đầu hắn sao? Một cái người nếu như tâm trí còn chưa thành thục, như vậy hắn tán thành năng lực xem như là hắn chân thực nội tâm sao? Ứng Thiên Hành không biết, cho nên lúc ban đầu ở trên thảo nguyên hắn mới rời khỏi Quách Tĩnh, hắn không dám có một chút mạo hiểm. Dương Thanh Vân câu nói kia nói rất đúng. Bọn hắn từ không đi làm bất luận một cái nào đánh bạc sự tình, đặc biệt là mục tiêu rất lớn, mà sau khi thất bại hậu quả chính mình căn bản không chịu đựng nổi thời điểm. Liên hắn nhượng Giang Nam thất quái đi giáo dục Quách Tĩnh, nhượng Quách Tĩnh duy trì hắn nên có tính cách, mà không nên được chính mình ảnh hưởng. Hắn lại đi bồi dưỡng giáo dục Lê Viên Điện trên bảy người kia, đối với ở mỗi người bọn họ, hắn đều biết bọn hắn ở nguyên chứ trong, bọn hắn đại thể tính cách, sau đó liền đem bọn họ hướng về cùng bọn họ tính cách ngược lại một mặt bồi dưỡng. Nên có học có lệ nghĩa liền hướng cơ linh thiện biến hóa đi bồi dưỡng, nên ôn nhu săn sóc liền hướng cao ngạo lạnh lùng đi bồi dưỡng. Yêu để tâm vào chuyện vụn vặt liền hướng tất cả coi nhẹ đi bồi dưỡng, khắc kỷ thủ lễ liền hướng cầu thả tiêu sái đi bồi dưỡng. Mềm yếu hướng về khí phách đi, tàn nhẫn hướng về nhu tình đi. Tuy rằng ở bề ngoài bọn hắn đều có thay đổi, mà kỳ thực bọn hắn chân chính ở bên trong tính cách đều là không có thay đổi. Chẳng hạn như Dương Thanh Vân hay vẫn là như vậy đang nghi, mục niệm từ nội tâm như trước ôn nhu, Lý Mạc Sầu làm việc như trước như vậy quả quyết, mà Doãn Chí Bình liền càng không cần phải nói, áp căn bản không hề nhiều biến hóa lớn. Liên Ứng Thiên Hành rõ ràng lúc đó chính mình là lo xa rồi, có thể hay cùng chính mình ở dung hợp những anh hùng năng lực cùng trí tuệ sau nhưng vẫn như cũ duy trì chính mình nguyên bản tính cách như thế, người nơi này tính cách là không thể chân chính thay đổi, đây chính là đến từ trời sinh. Liên quan với cái này suy đoán là hắn sai rồi. Này một cái khác suy đoán đâu? Chính là nếu như Quách Tĩnh không có thành niên, tâm trí chưa thành thức ăn, khi đó hắn tán thành có tính hay không là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa đâu. Cái này thí nghiệm là không có cách nào làm, cũng chỉ có đến quyển kế tiếp thời điểm mới có thể đi chứng thực. Vì lẽ đó, nếu như mình lúc trước lựa chọn lưu lại, vẫn chờ ở mẹ con bọn hắn bên người, có phải là nhiệm vụ này cũng sớm đã hoàn thành cơ chứ? Ứng Thiên Hành không suy nghĩ thêm nữa, chung quy hắn là không có hối hận, lúc trước đó chỉ là hắn nghĩ tới một cái độ khả thi, hắn liền lập tức ly khai, vẫn là câu nói kia, hắn sẽ không làm có chứa đánh bạc tính chất sự tình, bởi vì tiền đặt cuộc này hắn thực sự là áp không nổi. Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ vì nhiệm vụ liền không nữa có bất kỳ tư tâm, hắn tư tâm không ở chỗ tiền tài, cũng không ở chỗ quyền lực, hắn quan tâm chính là này theo nội dung vở kịch tiến độ giải tỏa anh hùng, hắn vẫn đang nghĩ biện pháp hoàn nguyên nguyên chứ trong Quách Tĩnh trải qua sự tình, đến giải tỏa nội dung vở kịch, dung hợp mới anh hùng. Dù sao hắn cũng không biết nội dung vở kịch tiến độ là cái gì, mà thôi sau sẽ không, bởi ý vùng đánh vỡ 4 lần nguyên hàng rào, hắn tìm tới chân chính nội dung vở kịch tiến độ là cái gì. Bởi vì hắn bản thân mình ngay khi một quyển sách lý, như vậy cái này nội dung vở kịch tiến độ, tự nhiên là này bản hắn lại lấy sinh tồn vô hạn nhân vật chính chi phụ nội dung vở kịch đi. Là thời điểm lấy ra chân chính chính mình, không cần vì để cho Quách Tĩnh tán thành chính hắn một sau ba mà ngụy trang tính cách. Cho tới Lý Bình, ứng tiên hành quan tâm xưa nay chỉ có Quách Tĩnh, hoặc là nói là hồn phách của chính mình cùng tính mạng. Từ hôm nay trở đi, ứng tiên hành muốn bắt đầu đi tìm thế giới chân chính. Hắn biết chính mình chỉ có biểu hiện vượt hấp dẫn nhãn cầu, quyển sách này mới khả năng tạ đến càng dài, số lượng từ hơn nhiều, hắn mới có thể trải nghiệm càng nhiều suốt tơ hệ rột năng lực, cuối cùng trở thành chủ giám thị giả, thư hữu, môn trong một thành viên, cảm nhận được chân chính bốn lần nguyên thế giới. Vì lẽ đó hắn sau này phải không ngừng mà lẫn lộn chính mình, bác người nhãn cầu, mọi người cho rằng hắn sẽ không làm sự tình, hắn liền một mực đi làm, để cho mình đi qua thế giới trở nên náo nhiệt. 3000 tử tiêu khách, duy quân trích lạc Trần Duyên Động lấy kiếp sinh, tình định mà tư quy linh đài tấm lòng hứa, tà nguyệt tam tinh môi nguyện hướng về Bích Tiêu đi. Có thể về một lữ về nhất đăng đại sư thiên lý truyền âm, nhượng cái này như già thôn người đều nghe được này thủ tiểu ca. Đại sư âm thanh tự Phật âm giống như dày rộng lớn lao, đem trong thôn đang muốn nghỉ ngơi các thôn dân đều dẫn lại đây. Nơi này là Cam Lộ Đài, Quỳnh Hoa cam lộ đài rất lớn, phía trên này trải qua vây quanh một vòng người, mà mới ra đến thôn dân chỉ có thể ở dưới đài lại vây quanh vài vòng. Bọn hắn đều hiểu, đây là trưởng thôn muốn kết hôn, tuy nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua kết hôn qua loa như vậy, vẫn là ở ban đêm, nhưng là trưởng thôn này cao thâm khó dò ý nghĩ, đó là bọn họ có thể độ đoán. Cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn cái gì căn bản nhưng không dùng được, không có nghe ca thảo luận mà, linh đài tấm lòng chính là chỉ người nội tâm, linh đài tấm lòng hứa, chính là lưỡng tâm tương hứa, tự nhiên không dùng được cha mẹ chi mệnh. Ta nguyện tam tinh môi, chính là lấy trên trời tinh nguyệt làm môi, cũng là, nhân bản là trên trời trích tiên, ở thế gian lại có ai có thể vì đó làm mai mối. Nhân gia kết không phải hôn lễ, mà là tiên lữ. Quỳnh Hoa cam lộ đài trên rất sáng, trong đêm tối, nơi này rất sáng, Quách Tĩnh biết này đem nơi này chiếu sáng rực đồ vật gọi là Dạ Minh Châu. Trong bóng đêm, sáng rực ánh sáng lạnh, đây là ứng thiên hành hôn lễ. Trên đài xem lễ có nhất đăng đại sư cùng Ngư Tiểu Canh đọc, lão ngoan đồng anh cô cùng nóc cô, đào hoa đảo tam phong cùng Giang Nam thất quái, cùng với Hoàng Dược sư cùng toàn chân thất tử, Quách Tĩnh Quách Tương, Dương Thanh Vân cùng Mục Niệm Tử. Không biết làm sao Hoàng Dược sư lần này không có mang Hoàng Dung đến, mà Dương Thiết Tâm vợ chồng cũng không có đến, đến rồi cũng là đồ tăng lúng túng. Tiêu Mục đại sư lần này là chủ hôn người, cũng không phải bởi vì hắn giang hồ địa vị, mà là bởi vì hắn là ứng thiên hành bá phụ. Ứng thiên hành mang theo Lý Bình, một cái hạc phát đồng nhan, một cái có vẻ như 28. Ai có thể biết bọn hắn đến tuột cùng năm phương bao nhiêu? Hắn khẽ vuốt ống tay áo của nàng, nàng vì hắn thu dọn vào áo. Nam tử dung mạo xuất chúng, chính là nhìn có chút vắng vẻ, nữ nhân không đẹp, nhưng rất trẻ trung, hai người nhìn vẫn tính xứng, chỉ là bởi vì bất kể là nữ nhân nào đứng ở nam tử trước mặt cũng là đồng dạng hiệu quả. Bọn hắn kết hôn điển lễ rất đơn giản, Dương Thanh Vân có chút không nhìn nổi. Lão sư cùng sư mẫu hôn lễ, tuyệt ở buổi tối là vì có tinh nguyệt làm mai mối, nhưng là cũng không thể quá quận cũ bé. Dương Thanh Vân đề nghị. Ứng Thiên Hành nhìn ở xa tới toàn chân thất tử cùng đi mà quay lại Hoàng Dược sư, đạo toàn chân thất tử, hôm nay ta giải phong đối với toàn chân giáo lệnh cấm. Bất quá các ngươi muốn cùng Hoàng Dược sư đánh nhau một trận, coi như là vì chúng ta trợ hứng. Toàn chân thất tử tự nhiên không chuẩn, Hoàng Dược sư tự nhiên vâng theo, hai phe liền ở này trên đài cao đánh, Thiên Cương bắt đầu trận đối với chiến kỳ môn ngũ chuyển. Ứng Thiên Hành thả ra vẫn năm Lý Bình tay, cất bước đi tới Quách Tĩnh phía sau, thân mật vỗ vô bờ vai của hắn. Quách Tĩnh quay đầu nhìn gió thổi Ứng Thiên Hành tóc bạc rơi xuống trên vai của mình, không ngần ngại chút nào, ngây ngốc nở nụ cười. Ứng Thiên Hành tóc không gió mà bay từ Quách Tĩnh kiên bên trên xuống tới, hắn miết miệng lên. Mị tinh có thể di động chính mình nội tạng vị trí, động đậy tóc tự nhiên không sao. Hắn theo miệng phun ra hai chữ bắt đầu. Quách Tĩnh nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhớ tới hắn võ công gia truyền cũng chính là Cửu Âm Chân Kinh trên liên quan với bắt đầu này một phần. Rõ ràng Ứng Thiên Hành an bài cuộc chiến đấu này nguyên nhân, Quách Tĩnh trong lòng lại là một trận ấm áp, hắn cũng không dám phụ lòng Ứng Thiên Hành đối với hắn kỳ vọng. Liên bắt đầu tự quan sát kỹ lên toàn chân thất tử Thiên Cương bắt đầu trận, hắn gãi gãi đầu, hảo như nắm lấy cái gì, nhưng là chính là không nghĩ ra. Lại không khỏi nghĩ đến vừa Ứng Thiên Hành này bao hàm kỳ vọng hai con mắt, lập tức càng sầu, hắn ở vào đầu trong quá trình trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái thiên không, đó là bắt đầu thất tinh Quách Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra thì ra là như vậy. Cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng sư phụ lần này chuyên môn an bài một hồi luận võ. Ứng Thiên Hành cũng là tâm vui, cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng ta chuyên môn chọn ở buổi tối kết hôn, không có phụ lòng bầu trời này bắt đầu thất tinh. Dù sao nếu không là ngươi đại hôn, nhân gia môn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thử ra áp cái dương bản lĩnh. Chỉ là lần này giải tỏa chính là cái thứ gì, lặn dưới nước hiệp, bị quốc giờ cờ tranh châm biếm anh hùng, thông thường dịch làm ạ của mạn, thủy hành hiệp. Lặn dưới nước hiệp là giờ Specialist 7 bá chủ một trong Atlantis quốc vương, là Mỹ quốc cạnh biển một cái tháp hải đang trông coi người cùng đáy biển quốc gia Atlantis hoàng hậu sở sinh, nắm giữ nửa nhân loại, bán Atlantis người huyết thống, từ nhỏ đã thể hiện ra vượt xa người thường các hạng thể năng, cùng với năng lực ở dưới nước tự do hoạt động cùng hô hấp, cũng cùng sinh vật biển câu thông trở dị cho người khác năng lực. Ở tiền nhiệm Atlantis quốc vương chết rồi, vương vị chỗ trống, theo mẫu phái người tìm tới hắn, lên ngôi theo làm Atlantis quốc vương, trưởng quản thất hải, cũng bị giao cho Atlantis vương quyền tượng trưng, năng lực điều khiển biển rộng sức mạnh, nhấc lên sóng gió tam xoa kích. Sau cùng sụp mạn, bắt mạn cùng nhân sáng lập giờ Specialist, trở thành liên minh bảy đại người sáng lập một trong. Ạ của mạn sát thực rất mạnh, nhưng là không có tam xoa kích ạ của mạn, nhiều nhất cũng chính là cái du đến mức rất nhanh động vật lượng thế thôi. Ứng Thiên Hành ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Vào lúc này, toàn chân thất tử cùng hoàng dược sư trải qua nghỉ ngơi đến rồi, dù sao cũng không có thâm cửu đại hận gì, vẫn là ở nhân gia hôn lễ trên, quên đi cái hòa nhau. Hôn lễ bắt đầu, Tiêu Mục đại sư chủ trì đạo trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành. Lúc này Lý Bạch Tơ, tuy nói có chút thiên hướng đạo giáo, bất quá nho thích đạo tam gia đang cùng một kỳ, hơn nữa đây là đang vì cháu hắn chủ trì, cũng không đáng kể. Ứng Thiên Hành đứng ở cam chính giữa sân thượng, bên người lòng đất vây quanh một vòng dạ minh châu, cả người hắn trên người đều hiện ra ánh sáng lạnh. Lý Bình chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đứng ở ngoài vòng tròn. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh Ứng Thiên Hành con kia ánh sáng lạnh giấu tay lên Lý Bình đầu, hắn này một con tràn ngập sức sống tóc, dĩ nhiên như sống như thế triển đến Lý Bình này mái tóc màu đen trên. Một bên Hoàng Dược Sư nhìn ra kinh ngạc, quả nhiên là kết tóc được trường sinh. Như vậy hắn phải cứu sống A Hành cũng phải như vậy ạ. Ngạch, ứng hai hắn còn có biện pháp khác đi. Hoàng Dược Sư nhìn nguồn sáng nơi hai người, thực tại phát hiện Lý Bình dung mạo đúng là không xứng với Ứng Thiên Hành này, không giống nhân gian tướng mạo. Hắn bắt đầu có chút lý giải, người phụ nữ kia tại sao lại đem một loại mang độc tuyết liên hoa cho hắn, nhượng hắn hỗ trợ nghiên cứu chế tạo một loại có thể tăng cường màu sắc đan dược. Thay đổi một cái người dung mạo dược là không tồn tại, nhưng là này không phải dược, là độc, mà đối với độc, có một cái người so với hắn càng có nghiên cứu, vì lẽ đó hắn cần muốn cái kia người trợ giúp. Loại đan dược này liền gọi Tuyết Nhan đan đi, nó nhất định phải bị nghiên chế ra, không chỉ là vì người phụ nữ kia, đồng thời cũng là vì A Hành. Ứng Thiên Hành có thể phục sinh A Hành, Hoàng Dược Sư là tin tưởng, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không quên được Ứng Thiên Hành thu được bất tử chi thân thì, này phó quỷ bình thường dáng vẻ. A Hành nhất định không muốn như vậy. Cho tới độc tính, bất tử chi thân còn sợ độc. Hoàng Dược Sư đối với Ứng Thiên Hành tín nhiệm trải qua sắp xỉ đạt đến thần linh giống như tín ngưỡng, nhưng là ở trong lòng hắn cũng vẫn không có coi Ứng Thiên Hành là làm là chân chính thần linh, mãi đến tận bữa. Một đôi cánh chim màu trắng sau lưng Ứng Thiên Hành mở ra, ánh dạ minh châu ánh sáng lạnh khiến lòng người Lý phát lạnh. Cuối cùng Ứng Thiên Hành mang theo Lý Bình từ trên đài cao bay đi, lưu lại ngơ ngác đờ ra mọi người. Đúng là tiên lữ a. Toàn trường người liền cũng không dám thở mạnh, mà dưới đài thôn dân nhưng giấy lên cuồng nhiệt hưng phấn. Cam trên sân thượng, chỉ có 3 người còn năng lực duy trì tỉnh táo, này chính là Quách Tĩnh, Quách Tương, còn có Dương Thanh Vân. Đối với Quách Tương cùng Dương Thanh Vân, bọn hắn đã gặp quá nhiều Ứng Thiên Hành không giống bình thường, mà Quách Tĩnh nhưng là trong lòng sớm đã nhận rồi Ứng Thiên Hành tiên nhân thân phận, tự nhiên cũng không kỳ quái. Đúng là nguyên bản rất quen thuộc Ứng Thiên Hành mục niệm từ sự suốt, bất quá nàng cũng không phải bởi vì này một đôi cánh chim màu trắng, mà là hai người bọn họ liền như thế đi rồi, nàng có chút thất vọng mất mát. Tịch 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 một loạt tiếng bước chân đánh gãy đại gia kinh ngạc. Có một cái người đứng ở cái kia dạ minh châu làm thành vòng tròn, ánh sáng lạnh lượng toàn thân hắn khí chất càng càng lạnh lùng. Đó là Dương Thanh Vân. Trên đài tất cả mọi người đều ở nhìn hắn, không phải hắn khí chàng quá mạnh, mà là đại gia còn không có từ vừa tiên nhân phi thăng tình cảnh đó phản ứng lại. Khắc khắc, đại gia đều đến từ ngũ hồ tứ hải, trên đài các vị, các ngươi ẩn ở nơi này đều là cùng một cái mục tiêu. Nguyên lai dưới đài mới thật sự là thôn dân, trên đài đều là ẩn ở nơi này nhân vật giang hồ. Chúng ta muốn cộng đồng kiến thiết một cái không có bất lột, không có áp bức, cùng bình dân chủ lý tưởng quốc gia. Dương Thanh Vân còn muốn nói gì, liền bị một cái người đánh gãy. Này người là người mập mạp, nhưng có một đôi tự chim ưng tự thương lang ánh mắt, chính là Hoắc Hưu, hắn là cái người quẻ tiểu tử, trở lại đi, chạm ở vị trí này người, không nên là ngươi. Dương Thanh Vân hai mắt híp lại, nhìn Hoắc Hưu, tay phải từ trong tay áo lặng lẽ lấy ra một cái kỳ quái ngọn ý, chính muốn nổi giận. Đã thấy có nhất nhân ở trong đám người đối với hắn lắc đầu một cái, chính là Mục Niệm Tử. Liền nghe có người nói há, không phải Dương thiếu hiệp, chẳng lẽ còn là ngươi, một cái người quẻ hay sao? Cái thanh âm kia rất quen thuộc, là Mã Lao Nhị. Vậy cũng không tới phiên ngươi Mã Không Quần, chúng ta Châu Quang Bảo Khí các chỉ nhận thanh long lệnh. Hoắc Hưu không chút khách khí mà phản bác, hắn đối với đã từng phản bội quá Ứng tiên sinh Mã Lao Nhị lại không có bao nhiêu tình cảm. Hảo, hai vị điện chủ đều yên tĩnh lại. Nghe được Dương Thanh Vân nói câu nói này, hai người kia lập tức liền yên tĩnh lại, nguyên nhân không ở chỗ câu nói này, mà là Dương Thanh Vân âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, đây là thanh long chủ nhân âm thanh, nguyên lai ở mấy năm trước, này dưới mặt nạ thanh long chủ nhân cũng đã không chỉ là Ứng Thiên Hành một cái người. Dương Thanh Vân lấy ra này trương mặt nạ bằng đồng xanh, tấm mặt nạ này rất trọng yếu, Vạn Mã Đường có Vạn Mã lệnh, Hóa Điêu Phường có Hóa Điêu lệnh, Hoàng Hà Bang có Hoàng Hà lệnh, mà Thanh Long Hội cũng có Thanh Long lệnh, tấm mặt nạ này chính là Thanh Long lệnh. Tuyệt Tinh Điện điện chủ Mã Không Quân ở Vạn Mã Đường kỵ binh, Hoàng Sa trong Lạc Quân Đô đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ có Thiết Trưởng Phòng trên trải qua đặc huấn Thiết Quân còn chưa hề trả lời. Mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, Dương Thanh Vân gật đầu, không để ý đến này chưa hề trả lời quân đội, mà là tiếp tục hỏi Siêu Hồn Điện điện chủ Hoắc Hưu ở Hóa Điêu Phường, Hà Thủy, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Châu Quang Bảo Khí các tiền tài đều lấy chuẩn bị sắp xếp, chỉ là Quyền Lực Bang vẫn chưa hề trả lời. Quyền Lực Bang, Thiết Trưởng Bang, Dương Thanh Vân trong lòng đã có đáp án. Lại đạo Tham Lam Điện ba vị các chủ dược cát, Hoàng Dược Sư ở Đào Hoa Đảo chủ yếu làm những người võ lâm kia cung cấp thuốc. Khí cát, Lưu Anh Cô ở Linh Tê các chủ yếu là cung cấp một tí kỳ môn khí giới, chẳng hạn như Dương Thanh Vân dùng qua kính viễn vọng. Binh cát, Phùng Mặc Phong ở Ngưu Gia thôn Lý cũng không chỉ hắn một cái thợ rèn, hơn nữa nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải đánh thiết, bọn hắn làm thành vũ khí liền ở cái này cam bên dưới sân thượng diện. Có những này, đầy đủ. Phàm thuộc về Thanh Long Hội sở phân liệt đi ra ngoài, chúng ta đều muốn thu hồi lại, phàm là được quá Thanh Long Hội ân trạch đều muốn trả về đến. Ngày hôm nay chính là Thanh Long ngẩng đầu tháng ngày. Lấy giang hồ phát triều, hào Thanh Long hành thiên hạ lệnh. Một cái tây vực trang phục nam nhân, khỏe mắt mang theo vài phần tối tăm, hắn nhìn trước mắt trước tới báo tin cô gái mặc áo trắng, âm thanh len ken địa đạo ta khắc nhi, ngươi thiếu chủ đâu? Cô gái mặc áo trắng kia thanh âm chát chúa đạo thiếu chủ, bởi vì một người phụ nữ bị Hồng Thất Công đánh thành trọng thương, chính ở mặt trước hưu hối khách sạn dưỡng thương. Cái gì? Này Tây vực nam tử sử dụng chớp mắt ngàn giảm công phu, liền hướng về khách sạn bay đi, vừa vào gian phòng, liền nghe đến một cái suy yếu âm thanh thét lên thúc thúc a. Chương 55, đào hoa đảo người đăng, nhưng xịt nhờ ạt mỏng trên biển một chiếc thuyền thuận phong mà đến thân hình cao lớn, thân mặc áo trắng, mũi cao thâm mục, mặt cần nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao tự kiếm, thật là sắc bén nam tử đứng ở trên bông thuyền, không biết đang suy nghĩ gì. Khắc khắc, thúc thúc, ngoại diện phong lớn như vậy, tại sao sẽ không trong khoang thuyền đến? Một nam tử mặc áo trắng, tướng mạo tiêu sái, chỉ là xem ra sắc mặt có chút tái nhợt, nhượng trên bong thuyền nam tử nhìn một trận đau lòng. Khắc Nhi, ngươi làm sao xuất đến rồi? Thúc thúc, không ngại sự tình. Trên bong thuyền nam tử thấy con trai của chính mình, trên danh nghĩa xưng cháu trai, như vậy suy yếu, không khỏi thầm hận, nhớ ta Âu Dương Phong chỉ biết là bế quan tu luyện, con trai ruột của mình suýt chút nữa bị người đánh chết cũng không biết. Còn có cái kia Đông Tà con gái bắt cái đồ đệ, lại dám câu dẫn ta Khắc Nhi, còn dạy toa bắt cái đả thương ta Khắc Nhi, đương thực sự là một cái tiểu yêu nữ. Âu Dương Phong đạo ngươi liền thật sự như vậy yêu thích cái kia tiểu yêu nữ, vừa nghe nói ta muốn tới Đào Hoa Đảo, ngươi kéo trọng thương thân thể, cũng phải cùng ta đến trên đảo này, được âm hàn bệnh thấp thống khổ. Dung Nhi, không phải yêu nữ. Âu Dương Khắc nhẹ giọng nói, tựa hồ hắn chỉ là ở cường điệu một sự thật, mà cũng không có có chứa bất kỳ tâm tình gì trên gợn sóng. Âu Dương Phong hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Âu Dương Khắc, hắn cảm thấy Khắc Nhi có chút xa lạ, cảm giác như biến thành người khác, chỉ là hắn hiện tại bị thương, chính mình cũng không thể để cho hắn sử dụng Bạch Đà Sơn công phu đến nghiệm minh chính bản thân, lại nói chỗ nào đến thuật dịch dùng, có thể liền trên thân thể bất cũng mô phỏng theo như vậy như. Khắc Nhi, thúc thúc cảm thấy ngươi thật giống như thay đổi rất nhiều, nghĩ đến là tại Trung Nguyên chịu rất nhiều khắc đi. Câu này nên thăm dò. Âu Dương Khắc tự sầu tự oán giận nói thúc thúc có thể từng thử yêu một cái người. Âu Dương Phong không có gì để nói, lẽ nào hắn còn có thể nói ta yêu thích chính là người nương, ta chị dâu tới. Bất quá câu này nhưng là nhượng trong lòng hắn nghi hoặc toàn tiêu, tình, nhất hại người. Xem ra Khắc Nhi hay vẫn là theo ta, là một cái si tình người. Âu Dương Phong không khỏi bắt đầu nhớ tới chính mình năm đó cùng chị dâu vụng trộm khi đó sự tình, loại kia cấm kỵ mà cảm giác, cũng thật là. Si tình A thuyền lại đi một trận, rốt cuộc cũng ngừng lại. Đào Hoa Đảo, đến. Phong Minh, có khỏe hay không A? Thanh Sam tôn nhau lên Hoa Đảo, Hoàng Thường Nghị Phong mà đứng. Này một đôi phụ nữ, nam ung tùm tuấn giật, nữ quái lạ tinh linh, hoàng dược sư về nữ ở ngoài trận chờ đợi, này cho là thiên đại mặt mũi. Nhưng là Âu Dương Phong nhưng không cảm kích, lạnh rên một tiếng, mang theo Âu Dương Khắc rơi xuống thuyền. Đương nhiên, trong ngày thường coi như Âu Dương Phong nổi trận lôi đình, đang đối mặt hoàng dược sư loại này cùng đẳng cấp cao thủ thời điểm cũng sẽ dối trá mà khách sáo một phen. Chỉ là hôm nay không giống, lần này là hoàng dược sư xin hắn đến, này tự nhiên là lại sự tình muốn nhờ, như vậy hắn dĩ nhiên là nội dung chính lên hắn cái giá. Dương Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có một số việc trước tiên không nói ta có giúp được không, nhưng là ngươi đáp ứng ta cửu âm chân kinh. Đó là tự nhiên, dù như thế nào, cửu âm chân kinh ta là tự nhiên sẽ cho. Hoàng Dược Sư cũng rất rộng thoáng. Dương Minh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta cháu trai, Âu Dương Khắc. Âu Dương Phong rất là thương yêu mà bố vô Âu Dương Khắc vai. Hoàng Dược Sư cao mày lệnh chất tựa hồ chịu nội thương rất nặng a. Âu Dương Phong nghe được Hoàng Dược Sư vấn đề, phủi một chút ở nơi đó không nói lời nào Hoàng Dung Đạo không nói cũng được. Hoàng Dược Sư không rõ vì sao. Bốn người tiến vào Đào Hoa Đảo bên trong. Ở Hoàng Dược Sư chờ trong phòng khách, bốn người ngồi xuống, ách phó bưng lên nước trà, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong bắt đầu tự lên tiểu đến. Âu Dương Khắc nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung xem, trong mắt kia bao hàm hiếu kỳ, Hoàng Dung bị nhìn thấy phiền lòng, liền cầm lấy chén trà làm bộ uống trà. Âu Dương Phong thấy con trai của chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia khuê nữ xem, trong mắt thâm tình chân thành, mà nhân gia khuê nữ đối với con trai của hắn lạnh nhạt, thực sự là không nhịn được. Nhân tiện nói Dương Minh, kỳ thực ta lần này đến, ngoại trừ là ứng ngươi chi yêu ngoại, còn có một chuyện muốn nhờ. Phong Minh mời nói Hoàng Dược Sư hiện tại muốn dùng đến nhân gia, tự nhiên là không đáp ứng. Tiểu chất Âu Dương Khắc, gần nhất tại Trung Nguyên du lịch, đã từng thấy lệnh ái, đối với lệnh ái đó là nhất kiến trung tình, sau đó chính là mất ăn mất ngủ, cùng người đối với chiến cũng là mất tập trung, cho nên mới bị thương nặng. Âu Dương Phong ở đây mặt dày muốn nhờ, có thể mang lệnh ái gả cho tiểu chất. Âu Dương Phong đúng là cũng không có nói mỏ, bởi vì ở hắn giải chính là như vậy mà, ai biết hắn biết đến hoàn toàn là bịa đặt. Hoàng Dược Sư không nói gì, Hoàng Dung đúng là tiếp lời nói ngươi cũng biết là mặt dày, lại còn dám mở miệng. Dung Nhi, câm miệng. Hoàng Dược Sư quát lớn đạo: "Phong huynh thực sự là xin lỗi, tiểu nữ bị ta quán hỏng rồi, chuyện này." "Không sao, không sao." Âu Dương Phong nghe được Hoàng Dược Sư xin lỗi bình tĩnh mặt, lập tức trở nên vui vẻ ra mặt tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ: "Ta ngược lại thật ra yêu thích hận, không biết Dược huynh ý như thế nào à?" Hoàng Dược Sư nhìn thân mang toàn thân áo trắng Âu Dương Khắc, đột nhiên cảm giác thấy hơi quen thuộc, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, hơn nữa Âu Dương Khắc là một nhân tài, lại hiếm thấy đối với nữ nhi của hắn một lòng say mê, so với cái kia bội tình bạc nghĩa tính ca ca đến thân thiết quá hơn nhiều. "Ân, không sai, không sai." Hoàng Dược Sư khoa người tựa hồ cũng là một câu như vậy. Không được, ta mới không nên gả cho cái này tiểu tặc, thúc thúc hắn là lao dâm tặc, hắn nhất định là tiểu dâm tặc. Hoàng Dung đội la lên. Dung Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn không mau cùng ngươi Âu Dương bá bá xin lỗi. Hoàng Dược Sư tựa hồ rất là phẫn nộ. Âu Dương Phong không chút biến sắc, một đôi dao găm giống như con mắt phát sinh sắc bén ánh sáng. Dung Nhi nói sai lầm rồi sao? Hắn trước phong bảng trên, xếp hạng sắc dục vị trí, vừa nghe liền biết là lão. Đúng, Hoàng Dược Sư biết cái này là Âu Dương Phong kiên kỵ nhất, mà hiện tại hắn nhưng là cần phải hắn. Tự nhiên không muốn để cho Hoàng Dung bởi vì trong lời nói sự tình chọc tới hắn, huống hồ cái này Âu Dương Phong hẹp hòi vô cùng, nếu như Dung Nhi nếu như thật gả đi, liền bởi vì nàng ngày hôm nay câu nói này, cũng đến nếm chút khổ sở. Một tát này cũng là ở dưới tình thế cấp bách đánh ra, đánh xong sau Hoàng Dược Sư liền bối rối, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất đánh nàng. Vì lẽ đó Hoàng Dung bụng mặt, chạy ra ngoài. Hoàng Dược Sư đang muốn đuổi theo ra đi, lại bị Âu Dương Phong ngăn cản, Hoàng Dược Sư chính nổi giận hơn, Âu Dương Phong lại nói Dược Hình chớ đổi, Khắc Nhi trải qua đuổi theo ra đi, cho bọn họ hai một chút thời gian đi. Hoàng Dược Sư nhìn Âu Dương Phong này bao hàm thâm ý cười, cũng yên lòng, Dung Nhi nàng đại khái là đi tới nàng nương nơi đó đi, cũng sẽ không xuất loạn gì. Liên ngồi xuống, cùng Âu Dương Phong thảo luận lên này liên quan với cái này liên quan với Tuyết Nhan đan sự tình. Chỉ là Hoàng Dược Sư cũng không có trực tiếp hỏi, mà là nói bóng gió, cùng với thảo luận dược tính cùng độc tính, nhưng là ngậm miệng không nói chuyện đan dược này tác dụng. Mặt khác, Hoàng Dung quả nhiên đi tới nàng nương mộ thất lý, nơi này có các loại trôn cùng châu đáo ngọc khí, văn quan phía trước là một cô gái chân dung, bức họa kia trên nữ nhân cùng Dung Nhi ngược lại có 7, 8 phân như. Hoàng Dung đứng ở chân dung trước, không biết đang khóc tố cái gì, chợt nghe mặt sau có người đang gọi tiểu muội muội, nàng lập tức ngừng lại nước mắt, một mặt kinh hỉ xoay đầu lại, trong lòng ầm ầm mà nhảy không ngừng. Sau đó chính là một mặt thất vọng, hóa ra là hắn. Chương 56, Minh Hà đảo người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mộng đi ra ngoài thiếu nữ xinh đẹp trên mặt che kín sương lạnh, phảng phất nam tử mặc áo trắng này làm cái gì chuyện không thể tha thứ như thế. Nam tử mặc áo trắng nhìn chung quanh một tuần, trong lòng vui mừng thay đổi giang nam thất quái vận mệnh, không phải vậy bọn hắn chết ở chỗ này, chẳng phải là ô nhiễm nơi này an lành. Hắn thấy thiếu nữ tức giận dáng vẻ, chính là đang muốn tối lui, liền phát hiện một cái đồ vật, nhượng hắn ngừng lại. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào cái kia màu trắng bạc tấm kiên đạo. Quản ngươi chuyện gì, nhanh đi ra ngoài cho ta. Thiếu nữ hảo như càng đội vàng muốn cho nam tử đi ra ngoài. Làm sao không liên quan đến việc của ta, này nguyên vốn là đồ vật của ta nha. Nói mỏ, này rõ ràng là ta đại ca ca đồ vật. Thiếu nữ phản bác. Đúng rồi, ta chính là đại ca ca ngươi nha. Nam tử mặc áo trắng nghiêm túc nói. Thiếu nữ nghe được câu này sửng sốt, tỉ mỉ mà đánh giá nam tử kia một lúc lâu, mới nói xuất một chữ lăn. Hoa đào ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý hoa đào tiên, hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn đấu, không gặp năm lăng hảo kiệt mộ, không hoa không rượu quốc làm điển. Đây là Đường Bá Hổ một bài thơ, ở đương đại, nhưng là không có, mà bài thơ này dùng để phối Đông Tà Hoàng Dược Sư rất là tương đắc ảnh trương. Liên Tây Độc Câu Dương Phong đang nhìn đến Hoàng Dược Sư thư phòng nhìn thấy bài thơ này thời điểm, lớn tiếng khen hay, miệng đầy tán thưởng. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn đấu. Dược huynh này thơ đương thực sự là viết ra người này Đông Tà phong độ a. Hoàng Dược Sư lại nói bài thơ này cũng không phải là ta sở làm, mà là một vị lão hữu sở làm, hắn nhưng là nơi thần nhân đây. Âu Dương Phong không có hỏi lại, đúng là nói tới một chuyện khác gần nhất tiểu chất cùng lệnh ai đúng là cùng nhau chơi đến không sai a. Ân, Âu Dương Hiền Chất, đúng là một nhân tài, hai người bây giờ có thể chơi cùng nhau, tương lai hai người cùng nhau cũng là một chuyện tốt. Hoàng Dược Sư bước dâu cười nói. Âu Dương Phong vui mừng khôn xiết nói như vậy, Dược Minh Nguyên là đáp ứng rồi. Hoa đào trong trận, ứng tiên hành rất bất đắc dĩ, hắn lần này hóa làm Âu Dương khắc dáng vẻ, chính là muốn biết Hoàng Dược Sư mời Âu Dương Phong đến tụt cùng muốn làm cái gì. Nhưng là hắn sau khi đến, mỗi ngày không phải bồi Hoàng Dung chơi đùa, chính là bị Hoàng Dung chơi. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong trong lúc đó đến tụt cùng nói rồi chút gì, hắn là một điểm không biết. Chẳng lẽ mình đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền trở nên như thế lười nhắc sao? Hắn bắt đầu hoài nghi mình lúc trước đến Đào Hoa Đảo đến tụt cùng là vì cái gì? Lẽ nào thật sự chính là đến tiếp Hoàng Dung chơi sao? Lại nói, đây là Hoa Đảo trận, nơi nào đến nhiều như vậy cây mây a, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng bị tứ chi bị cây mây tầng tầng cuốn lấy, đặt tại thành một cái đại chữ, thật sự hào xấu hổ nói. Nhượng ngươi còn dám mặc áo trắng, nhượng lại làm đại ca của ta ca, còn dám hay không? Hoàng Dung xoay eo, một mặt đắc ý nhìn Âu Dương Khắc ứng tiên hành không nói gì, không có để ý đến nàng, không nói một lời, xem ngươi năng lực hốn đến ta khi nào. Hắn một thân siêu năng lực, còn sợ ngươi nhốt lại, một lúc Đông Tà Tây Độc xuất đến rồi, ngươi còn năng lực vẫn gạt không được. Ngươi nói chuyện nha, ngươi người câm, ngươi nếu như không nói lời nào, ta liền bắt được ngươi đầu lưỡi, đem nó cắt xuống, nhượng ngươi trở nên hãy cùng đảo trên những cái kia ách phó như thế. Lệnh Hoàng Dung không nghĩ tới chính là, đối mặt nàng tàn nhẫn uy hiếp, tên kia lại không sợ chết mà há to miệng. Nhìn hắn cái kia đỏ tươi đầu lưới lẳng lặng mà nằm ở chủ nhân của nó trong miệng, tự cho là ngoại diện hàm răng có thể bảo vệ tốt nó, nhưng lại không biết vô tội nó đã sớm bị cái kia tiểu yêu nữ nhìn chằm chằm. Quyết định chú ý, Hoàng Dung lấy xét đánh không kịp bưng thai mà tốc độ hướng về này vô tội đầu lưỡi cho tới, đột nhiên, không được, lại bị hắn lửa. Đáng thương này hai con ngón tay ngọc nhỏ dài liền như vậy bị cắn đứt. Nhưng là, một lát sau, nhắm mắt lại Hoàng Dung cho rằng loại kia cảm giác đau đớn cũng không có đến, thay vào đó, là loại kia ôn ôn, ở mức cảm giác. Hoàng Dung trận to hai mắt, lập tức đem ngón tay của chính mình từ này ôn thấp địa phương, rút ra, một trận mặt đỏ tim đập nàng, chỉ là hung hăng mà dùng một cái tay khác xoa này hai ngón tay. Nàng lúc này tâm loạn như ma, đều không lo lắng cùng nam tử tính toán, chỉ là lưu lại một tiếng buồn nôn liền hoảng không chọn đường mà chạy trốn. Ứng Tiên Hành ngược lại không lo lắng Hoàng Dung như vậy hội vây ở Hoa Đảo trong trận, dù sao nơi này con đường nàng sớm đã quen thuộc, hơn nữa, vừa cũng không thể trách hắn, liếm tay chỉ cái gì, cũng không phải hắn bản ý, bất quá hiện tại cũng được, Hoàng Dung vừa đào tẩu con đường hắn trải qua nhớ rồi. Này Hoa Đảo này trận khẳng định là giữ không nổi hắn. Hừ, chỉ là cây mây, Ứng Tiên Hành ra sức một tránh, ha ha, chỉ là cây mây, ta hay là dùng xịt lọc đi. Phong huynh, ngày hôm nay đan dược đã thành, nhờ có ngươi mấy ngày qua chỉ điểm nha. Hoàng Dược Sư đạo: Liên quan với Âu Dương Hiền Chất cùng tiểu nữ việc kết hôn, chúng ta trước tiên liền như vậy định ra rồi, đợi được ngày sau, nàng nương tỉnh lại, lại nhượng bọn hắn cử hành hôn lễ. Âu Dương Phong nghe được Hoàng Dược Sư lời này, cảm giác đầu tiên chính là Hoàng Dược Sư điên rồi, sau đó đầu óc xoay một cái, liền muốn đến này đan dược có tái tạo hình mạo tác dụng là khẳng định, mà sau đó Hoàng Dược Sư còn bỏ thêm những thứ đồ khác, đúng rồi, chính là này nửa cây tuyết liên hoa, lẽ nào? Nếu dược đã luyện thành, ta liền nên đem này Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi. Nói Hoàng Dược Sư lấy ra một phần Cửu Âm Chân Kinh bản sao? Âu Dương Phong tiếp đó, nhưng là có chút mất tập trung, đạo dược huynh, ta thấy đan thành thì để luyện ra hai viên, không biết này hai viên đan dược là phải cho ai đó. Hoàng Dược Sư mỉm cười nói một viên là cho Dung Nhi nàng nương, mặt khác một viên xin thứ cho ta không thể cho biết. Âu Dương Phong thầm nghĩ, quả nhiên, người chết còn năng lực ăn cái gì dược a? Cũng là thời điểm ra biển, nếu để cho nhân gia sốt ruột trở có thể không tốt. Vậy thì ngồi ta thuyền đi. Âu Dương Phong thuyền rất lớn, nhưng là rất dễ dàng hỏa. Hoàng Dược Sư đứng ở trên biển rộng một chiếc hỏa trên thuyền, nhìn này đầy đất xà, cùng này trên thuyền nhỏ kèm hai bên nữ nhi mình Âu Dương Hiền Chất, trực giác chính mình một trận mắt ngủ. Mặt đối mặt Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư đạo phong mình, ngươi đây là ý gì? Dương huynh, không cần ta nhiều lời đi, ta muốn cái gì, ngươi còn không biết sao? Âu Dương Phong tiếng cười có chút âm u, Cửu Âm Chân Kinh ta trải qua cho ngươi. Đừng giả bộ ngốc, Dương huynh, ta muốn ngươi này có thể khiến người cải tử hồi sinh đan dược. Phong huynh, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Thế đi đâu đến khiến người cải tử hồi sinh đan dược a? Ồ, thật không có Hoàng Dược Sư không nói gì thêm, chính hắn không cũng là tin tưởng sao? Âu Dương Phong thấy này, cho rằng Hoàng Dược Sư là ngầm thừa nhận, không khỏi càng thêm kích động. Ứng Thiên Hành đứng ở trên thuyền nhỏ, cũng là đầy hứng thú mà nhìn. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, chết sống đều không có quan hệ gì với hắn, còn Hoàng Dung, hắn hiện tại chỉ là Âu Dương Khắc dáng vẻ, lại sợ cái gì? Lại nói, chính mình ở thế giới này tháng ngày cũng chỉ còn sót lại một năm, muốn làm chút gì, còn cần tính toán hậu quả sao? Chỉ là sự chú ý tất cả đông tà tây độc trên người Ứng Thiên Hành, cũng không có phát hiện Hoàng Dung trải qua sông ra huyệt đạo, hơn nữa hắn nguyên lai cũng không biết cái gì điểm huyệt sự tình. Liên như vậy Hoàng Dung ở trước mắt của hắn nhảy vào trong biển rộng, một cơn sóng đánh tới, người đã không thấy tăm hơi. Hắn biết nàng là không muốn cho Âu Dương Phong uy hiếp nàng cha, những này hắn ở không để ý tới nhìn cái gì cho hay. Ứng Thiên Hành lập tức nhảy vào hải lý, lúc này hắn không khỏi bắt đầu vui mừng chính mình gần nhất giải tỏa anh hùng là bị chính mình nổ nước bọt làm, không có tam xoa kích, cũng chỉ là một cái du đến mức rất nhanh động vật lượng thê ạ của mạn. Hỏa diễm cùng sóng biển nuốt hết thuyền lớn, Ứng Thiên Hành dùng tốc độ cực nhanh tìm tới Hoàng Dung, chỉ là không có nghĩ đến sóng biển lại đem nàng đánh xa như vậy. Hoàng Dung ở trong miệng uống ngụm nước, Ứng Thiên Hành lập tức đem Hoàng Dung mang tới một cái trên hòn đảo nhỏ. Nghĩ đến, nơi này chính là Minh Hà đảo đi, kỳ thực Ứng Thiên Hành cũng là tùy tiện bơi tới một cái đảo trên, nhưng là hắn lại biết, khi hắn đi tới tòa này đảo thời điểm, nơi này liền cứ gọi Minh Hà đảo. Mặc kệ, ngày sau Hoàng Dung có thể hay không cho nơi này đặt tên Minh Hà đảo, nơi này đều là Minh Hà đảo. Ứng Thiên Hành đối mặt uống thủy Hoàng Dung, đệ nhất phản ứng chính là hô hấp nhân tạo, hít sâu một hơi, mặt của hắn chính cúi xuống đến, tới gần nàng môi. Chỉ là lúc này, một đôi đen thủi mắt to chính lạnh lùng theo dõi hắn, đánh gậy hắn ý đồ bất lương cử động. Khắc khắc hắn lúng túng cười nói, nếu như ta nói trước hết thảy đều là ta ở nói của ngươi, ngươi tin sao? Cặp kia như mực giống như con mắt đầy giấy hàn ý chương 57, cảm tình tên lừa đảo người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng thiếu nữ như mực giống như con mắt, nhìn ra Ứng Thiên Hành một trận chột dạ. Tiểu muội muội, ngươi đây là làm gì? Ngươi xem một chút ngươi đều thấp thành như vậy, nếu không ta đi cho ngươi sinh cái hỏa. Ân, đúng, cho ngươi sinh cái hỏa, ta hiện tại liền đi tìm chút xài đến. Ứng Thiên Hành tựa hồ là không chịu được Hoàng Dung cái tiểu nha đầu này quận phim sở gây áp lực, chạy trối chết. Hoàng Dung cảm giác trong lòng trống trơn, tựa hồ chính mình xưa nay liền làm người ta không thích, đi tới trên đời này liền chỉ làm cho người mang đến tai nạn, chính mình vừa sinh ra liền hại chết mẫu thân của chính mình, hiện tại lại liền những năm này duy nhất bồi tiếp bên cạnh mình chăm sóc chính mình giáo sư cha của chính mình cũng hại chết. Chính mình chính là cái thai tinh, chẳng trách Tĩnh Ca Ca không thích chính mình, Dương Thanh Vân tên quỷ đáng ghét kia cũng không thích chính mình, liền ngay cả Âu Dương Khắc cái này sắc quỷ cũng chỉ là lợi dụng chính mình. Thậm chí chính là Đại Ca Ca cũng cảm giác mình là cái trói buộc, không muốn mang theo chính mình. Nghĩ đến đây, Dung Nhi không khỏi khóc lên, nước mắt như mưa. Ta thấy mà yêu, chỉ là này một phong cảnh Ứng Thiên Hành nhưng là bỏ qua. Một lúc sau, Ứng Thiên Hành lượm sai trở lại, phát hiện Dung Nhi hai mắt hồng hồng, hẳn là đã khóc, trong lòng không đành lòng liền nói cho nàng, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đều không có chết. Cho tới Ứng Thiên Hành là làm sao mà biết, này chính là ở đĩa CD đem khống nội dung vợ kịch công năng, chỉ cần là nguyên chứ trong có nội dung vợ kịch tuyến trên sự tình hắn đều có thể biết, nhưng là nếu như không ở nội dung vợ kịch tuyến trên sự tình, hắn liền không biết gì cả. Cũng chính bởi vì hắn quá ỷ lại nội dung vợ kịch tuyến đem không công năng, vì lẽ đó sau đó mới phát sinh một cái nhượng hắn hối hận sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, ở quyển thứ 2 thời điểm hắn liền cũng không tiếp tục dựa theo nội dung vợ kịch tuyến đến rồi, nội dung vợ kịch một số thời khắc hội lừa dối người, làm lỡ người, ỷ lại loại tâm tình này vốn là không nên xuất hiện ở suốt tơ hẹ ruột trên người, dù cho là hệ thống. Ứng Thiên Hành hắn phạm vào một cái sai lầm. Mà lúc này hắn đang cùng Hoàng Dung ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, hỏa diễm chiếu vào mặt của cô gái trên, càng lộ vẻ long lanh cảm động. Trên người ngươi lạnh, liền ngồi lại đây một điểm a. Ứng Thiên Hành đạo. Không, ta chết cũng sẽ không gần thêm nữa ngươi. Dung Nhi chắc chắn đạo. Ta là nói ngươi có thể dựa vào hỏa gần một điểm. Hoàng Dung hừ một tiếng, đứng dậy dựa vào đống lửa đến gần vài bước, đột nhiên ho khan lên. Làm sao? Ngươi cảm mạo? Ứng Thiên Hành tựa hồ rất là thân thiết, Hoàng Dung nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn. Nếu không, ngươi cởi quần áo ra, hơi cho khô lại xuyên chứ. Ứng Thiên Hành chỉ là một cái kiến nghị. Hoàng Dung nhưng như là nhìn thấy tiền sử hung thú như thế, đột nhiên bảo vệ trước ngực ngươi muốn làm gì? Trên người ta có nhuyễn bị giáp, ngươi không cần lo đến. Ứng Thiên Hành cười nói, ngươi nhuyễn bị giáp không phải tặng người sao? Hoàng Dung một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ứng Thiên Hành ngạch một tiếng, phun ra nuốt vào địa đạo, ta tính toán khả năng là. Hoàng Dung ngẩn ra, cả kinh kêu lên, a, ngươi mò ta ngạch. Đến nửa đêm, Hoàng Dung quả nhiên hay vẫn là bị sốt, Ứng Thiên Hành biết không có thể lại ở trên đảo làm lỡ xuống, liền hắn dự định nói cho Hoàng Dung tất cả, sau đó dẫn nàng đến xem đại phu. Chỉ là hắn đang muốn tiếp cận bị sốt đến mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đều Hoàng Dung thì, liền phát hiện một lưu châm chạy chính mình mà đến, Mạn Thiên Hoa Vũ Quang Kim Châm, Hồng Thất Công giao cho Hoàng Dung đối phó xà trùng dùng, nàng học chiêu này thời điểm, Ứng Thiên Hành còn ở bên người nàng đến. Ứng Thiên Hành không né không tránh mặc cho kim châm đánh vào người, không kiêng dè chút nào, bất tử chi thân, ỷ vụn trong lòng năng lực chịu đựng, đau đớn, này tính là gì? Xin lỗi, ta không hiểu nội công, còn tưởng rằng các ngươi tu hành nội công người không dễ dàng thụ hàn đây, nhượng ngươi sinh bệnh là ta khuyết điểm. Ứng Thiên Hành đạo. Hoàng Dung ho khan hai tiếng, một mặt cảnh giác, suy nhược mà hỏi ngươi này một tên lừa gạt, ngươi đến tuột cùng là ai? Bạch Đà Sơn ở Tây Vực đại mạc, ngươi làm sao kỹ năng bơi so với ta cũng còn tốt, hơn nữa ngươi rõ ràng rất quan tâm ta, lại biết ta nhuyễn vị giáp tặng người, còn có ngươi nói ngươi không hiểu nội công, nhưng không sợ ta kim châm, ngươi đến tuột cùng là ai? Ứng Thiên Hành tâm định ra đến, đạo nghe lời ngươi ý tứ, ngươi không phải trải qua đoán đã tới chưa? Ngươi thực sự là thần tiên? Hoàng Dung một mặt khiếp sợ, nàng là xem qua này hồ sơ. Ứng Thiên Hành không hề trả lời, khôi phục chính mình nguyên bản dáng vẻ, hướng về Hoàng Dung đi tới. Hoàng Dung lùi về sau vài bước, quả nhiên, không biết chính là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Như vậy cũng không quái Tử Lý Bình. Ứng Thiên Hành ngồi xuống, lặng lặng mà bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải là sai rồi, vốn là khác loại chính mình, tại sao lại sợ sệt người khác dùng xem khác loại ánh mắt xem chính mình, chẳng lẽ mình cũng là như vậy nhu nhược sao? Hoàng Dung bản thân là có chút không biết làm sao, nhưng là đương nàng nhìn thấy Ứng Thiên Hành mất mát ngồi dưới đất thời điểm, nàng lại đông nhiên bình tĩnh lại. Nàng đi tới Ứng Thiên Hành trước mặt ngồi ở bên cạnh hắn, nàng không biết nên nói cái gì, thế nhưng nàng rất rõ ràng vừa phản ứng của chính mình nhượng hắn thất vọng rồi. Ứng Thiên Hành cảm thụ Dung Nhi mảnh mai mà ôn thấp thân thể, biết nàng tựa ở bên cạnh mình là ở tiểu ý lấy lòng chính mình, chỉ là hắn không biết làm sao trước làm sao đều không cho hắn tiếp xúc Dung Nhi, hiện tại lại chủ động dựa vào đến bên cạnh hắn. Dung Nhi, không cần như vậy, ngươi nói đúng, ta chính là một tên lừa gạt. Ứng Thiên Hành tự giễu đạo, hắn vốn tưởng rằng Dung Nhi hội an ủi hắn một phen, nhưng không nghĩ tới vừa còn tựa ở bên cạnh hắn, phảng phất một cái ngoan bảo bảo Hoàng Dung lúc này nhưng đẹp đẽ mà nở nụ cười. Hì hì, chỉ là âm thanh nghe tới nhưng hay vẫn là rất suy yếu đại ca ca, gọi Dung Nhi, là cảm giác mình này một tên lừa gạt liền tiểu muội muội cũng lừa gạt không được, vì lẽ đó không lại không ngại ngùng gọi Dung Nhi tiểu muội muội sao? Ứng Thiên Hành nở nụ cười. Hải Thiên Cự Ly, nhượng cố sự phát triển mà càng có bao quát tính. Trần Gia Lạc, nguyên danh Lục Triển, nguyên tiền nhậm bạn gái Lý Mạc Sầu, đương nhiệm bạn gái Chu Chỉ Nhược. Dương Thanh Vân nhìn trước mắt nắm giữ Trần Gia Lạc danh tự này Lục Triển Nguyên, hắn cảm thấy này thực sự là quá thú vị. Lục Triển Nguyên nhìn Dương Thanh Vân đạo, ngươi nhớ kỹ, tương lai ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, nhất định không nên đã quên đem thiên hạ trả lại người Hán. Dương Thanh Vân thờ ơ gật gù. Lục Triển Nguyên nhìn một bên gào khóc Chu Chỉ Nhược đạo, Chỉ Nhược, vì nhà Hán thiên hạ, ngươi liền hy sinh một chút đi, Dương công tử là cái đáng giá phó thác nam nhân, tương lai hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu, có thể so với theo ta tốt lắm rồi. Lục Triển Nguyên đi rồi, hắn làm Hán độc chiếm thiên hạ trả giá nữ nhân mình yêu thích, đem Chỉ Nhược giao cho cái kia họ Dương trong tay, chỉ hy vọng hắn năng lực tin thủ hứa hẹn. Lục Triển Nguyên không biết Dương Thanh Vân căn bản là không thích Chu Chỉ Nhược, hắn chỉ lán tên vì cái kia Lê Viên Điện là lợm nhất giá hỏa tránh về một bộ mặt. Liên hắn bi kịch, Chu Chỉ Nhược không phải là cái gì lương thiện nữ nhân, cho dù nàng nguyên bản chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ, mà hiện tại có Dương Thanh Vân dạy dỗ, hắc hóa đang ở trước mắt. Tất cả những thứ này đều sẽ ở một năm sau đó, thấy cái rõ ràng, chiến tranh vẫn còn, bất kể là bạo lực, hay vẫn là không bạo lực. Một năm, đi qua rất nhanh. Ứng Thiên Hành một năm qua mang theo Hoàng Dung chung quanh du lịch, trên trời hải lý, đúng là khoái hoạt. Hôm nay bọn hắn đi tới Ngưu Gia Thôn. Nhìn thấy một cái người, nàng rất trẻ trung, nàng dáng vẻ cũng rất đẹp, Ứng Thiên Hành không nghĩ tới, một năm không thấy, người phụ nữ kia trở nên như vậy tiểu mỹ cảm động. Nhưng là, nàng sắp chết rồi. Chương 58, chịu thua người đăng, nhầm xin nhờ ạt mọng người nữ nhân như vậy à, ta hy vọng ta ở sau đó nhiệm vụ trong không nữa muốn gặp gỡ. Người cả đời này có rất nhiều chuyện đều rất không thể làm gì, ngươi hội có rất nhiều sự tình muốn làm, mà vô chi tổng nhượng ngươi bó tay bó chân, ngươi muốn bày ra một cái hoàn mỹ tự mình, mà thế sự chi vô thường, lại há lại là ngươi nhất nhân có thể tính kế đến tới được, làm việc chuyện làm bất quá là trước khi đi sẽ giải quyết một cái chuyện ăn năn thôi. Lý Bình đạo. Ứng Thiên Hành nói tiếp, ngươi là đang nói ngươi, vẫn là ở nói ta, vẫn là ở nói hắn. Ứng Thiên Hành hít mắt, ngón tay cho đến này mịt mở đám mây bên trên. Lý Bình đạo đều giống nhau. Thành Cát Tư Hãn thu được Thiên Khả Hãn Tôn Sưng, mông cổ trắng trận tuyên dương chứa Phật văn hóa, hắn lại đạt được một cái Phật tôn danh hiệu. Cho là mở miệng thành phép thuật, đại nguyên tuyệt đối thống trị, lại bị con trai của hắn tha lôi bước đến đi tu bế khẩu thiền. Quyền lực bang cũng lập cái kia tự xưng Yến Quốc hậu nhân mộ dung phục kỳ thực gọi công tôn chỉ người làm đế, nhưng đem hoàng đế của bọn họ nhốt vào tuyệt tình cốc đi tới. Lệnh Hồ Xung cùng Lý Mạc Sầu đem minh giáo giao cho Tĩnh Nhi, hai người bọn họ quy ẩn. Tĩnh Nhi ở thiết trưởng phòng trên tìm tới Vũ Mục Di thư bị Dương Thanh Vân giao cho Hoa Tranh. Sau đó sẽ không có Kim Quốc, chỉ có một cái hoàn toàn mới chính thể đại yến, rất chuyên nhằm vào mông người mình giáo, vậy cũng là Tĩnh Nhi cùng Hoa Tranh kết cục đi. Đại Tống bên này là hàng ngày ồn ào muốn tiêu trừ chế độ đẳng cấp, giết một nhóm lại một nhóm. Ngược lại là đại lý bên kia vốn là khôi lỗi hoàng đế, thực quyền tể tướng, chỉ là bây giờ thế tập tể tướng không có, đúng là có một cái gọi Chu Chỉ Nhược nữ tương, ngược lại rất loạn, một năm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Ứng Thiên Hành biết này đều là Dương Thanh Vân an bài, ỷ thiên đồ lòng, quân chủ lập hiến, nữ thể tướng, ân, cái cuối cùng hẳn là tương nhi ý tứ, xem ra bọn hắn đây là cùng nhau. Như vậy nói rồi nhiều như vậy, nên nói nói ngươi đi. Ngươi đây là làm sao? Ứng Thiên Hành không tên địa đạo. Lý Bình lấy ra một vật, là nhuyễn bị giáp, cái này vốn là Hoàng Dung đồ vật cuối cùng vẫn là ở về đến Hoàng Dung tay Lý. Ngươi hội phi đúng không? Ừ, ta nghĩ đi đại mạc. Trên bầu trời bạch vân màu sắc, để cho hai người trở nên rộng rãi rất nhiều. Nàng ở bên thai của hắn lẩm bẩm ngươi bại bởi ta. Cũng nhờ có Ứng Thiên Hành tính được, nghe được lần này khác loại thông báo. Ngươi xưa nay đều không thích ta, lúc trước ta không biết ngươi tại sao muốn một đường mang theo ta hướng về đại mạc đi, lúc trước ta cho rằng là hổ thẹn, thế nhưng hiện tại ta biết tuyệt đối không phải, hay là trên trời đưa cho ngươi rèn luyện đi. Không đáng kể, nói chung ta cảm thấy rất may mắn, năng lực có người như ngươi theo ta đi qua này 7 năm, lúc đó ta liền biết, ngươi đợi ta không phải thật tâm, vì lẽ đó ta vẫn luôn không dám nhận được ngươi, chỉ là mang theo hổ thẹn đưa ngươi đợi ta hảo toàn bộ tiếp thu. Sau đó liền đã thành quen thuộc, sau đó ta liền vẫn dùng một cái bụng về lời nói dối ma túy chính mình, nếu như không phải ngươi, ta nguyên bản sinh hoạt đem càng tốt hơn. Nhưng là trong lòng ta vẫn luôn biết, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tốt với ta, vì lẽ đó ta thật sự rất sợ sệt. Sau đó ngươi ly khai, dựa vào thiết mộc chân tay, lúc đó ta thật sự thương tâm một hồi lâu tới. Sau đó biết rồi ngươi lưu lại các loại đòn bí mật, ta liền đang nghĩ, ngươi có phải là thực sự không chịu được ta, vì lẽ đó liền như vậy ly khai. Hay là ta đúng là thiếu nợ ngươi cái gì đi, ta vẫn đang nhớ ta nên làm sao còn ngươi. Vừa bắt đầu ta đem hết toàn lực giúp ngươi kinh doanh họa điều phượng, cho rằng có thể giúp được ngươi, sau đó mới phát hiện ta những này căn bản không giúp được ngươi cái gì. Sau đó ta cho rằng ngươi muốn vấn đỉnh trung nguyên, liền chuyên môn bồi dưỡng tha lôi cùng hoa tranh, hy vọng có thể giúp được ngươi. Nhưng là lại nghe Dương Thanh Vân nói ngươi bất quá là ở đạo diễn trong trốn giang hồ một tuần kịch, điều này làm cho ta cảm thấy ta căn bản ở quản việc không đâu. Ta tựa hồ là thiếu nợ ngươi quá nhiều, nhưng hoàn toàn trả không nổi, cũng chỉ năng lực là trở về nữ nhân nghề chính, làm duyệt kỷ giả chứa. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, bất kể báo lại trả giá, nhượng Lý Bình căn bản không chịu được nổi. Nhưng là ngươi lại, khắc khắc, ngươi lại không lọt mắt ta. Ứng Thiên Hành thấy Lý Bình ho khan, liền phi chậm lại. Chúng ta đi xuống đi, mặt trên quá lạnh. Tiếp xúc lục địa cảm giác, cho Lý Bình một loại không tên chân thật. Ngươi hiện tại thật xinh đẹp. Ứng Thiên Hành nhìn Lý Bình dáng vẻ cười nói, trong lòng nhưng là có dũng khí cảm giác nói không ra lời, hổ thẹn sao? Hay vẫn là bất ngờ? Hả, niệm từ giúp ta nắm. Lý Bình đạo, nàng nhìn Ứng Thiên Hành nghi hoặc dáng vẻ suy nhược mà cười cuối cùng cũng coi như cũng có ngươi không hiểu đồ vật. Ngươi cho ta Thiên Sơn Tuyết Liên là mang độc, lại không muốn mệnh, nó có thể để cho khuôn mặt khôi phục lại vừa ra đời này hội nhắn nhủi trắng nõn, nhưng là ở gia tăng độc tính của nó sau đó, liền có thể khôi phục đến chưa xuất thế hồi đó, khiến người ta một lần nữa đắc nạn. Ứng Thiên Hành không có tâm tình nghe những này, ngươi thật là có cốt khí, ngươi không muốn nợ ta, liền như vậy để báo đáp ta sao? Nhược ta xem như ngươi vậy một bộ suy nhược dáng vẻ. Không, một năm trước không phải như vậy, khi đó ta lại như sống lại như thế, ta đang chờ ngươi trở lại, duyệt kỷ giả chứa, lấy thân báo đáp. Trầm mặc Ứng Thiên Hành trong lòng có chút khó chịu, hắn là không thích Lý Bình, nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không muốn để cho nàng thất vọng, có thể là bởi vì đã trở thành một loại quen thuộc đi. Ngẫm lại này một năm lý, nàng chờ đợi, mãi đến tận hiện tại bộ dáng này, nàng không phải không tìm được chính mình, nàng chỉ là không muốn đánh quấy nhiều chính mình. Lý Bình, ngươi yêu thích quá ta. Hắn đang hỏi, không biết nàng trả lời. Nay tại sao so với niệm từ làm còn muốn quyết tuyệt? Bởi vì ta biết, ngươi phải đi, ngay khi một năm trước, ngươi nói với Dương Thanh Vân quá, hơn nữa ngươi khi đó làm ra an bài, liền ta biết rồi. Hay là ta thật không có như vậy quyết tuyệt yêu thích ngươi, nhưng là ta tuyệt không muốn liền như vậy nợ ngươi. Ứng Thiên Hành nhìn càng ngày càng suy yếu Lý Bình đạo, kỳ thực ngươi cũng không nợ ta cái gì. Liền hắn đem hệ thống cùng nhiệm vụ sự tình đều nói cho nàng. Nàng thật không có bao nhiêu khí lực, thán một tiếng đáng tiếc. Gặp gỡ ngươi, không phải tốt nhất tuổi tác, không phải thuần túy ngươi. Nàng khả năng là thật sự chịu không nổi. Ứng Thiên Hành lẩm bẩm nói, vô chi à, vô chi, đều do nhiệm vụ này cho không minh bạch, ta lại như vậy sợ chết, làm nhiều như vậy thí nghiệm, lột ngạt nhiều năm như vậy. Coi như bị người xem là thần tiên có thể như thế nào? Quyền kế tiếp, ta muốn làm yêu quái, sảng khoái sống cả đời quên đi. Đột nhiên, đầu hắn chìm xuống, tất cả xung quanh đều thay đổi. Đây là một cái hoang vu cổ đạo, hai bên đường lớn có đủ loại màu sắc hình dạng người. Có nhấc theo hắc đao thiếu niên, quay lưng hắn hướng về xa xa đi đến. Có ngồi ở bên đường trên bàn rượu ngã đầu đại thụy, tay lý nắm tựa gỗ. Cũng có người mang theo mặt nạ bằng đồng xanh đứng ở đá mây bên trên, quan sát nhân gian. Nơi này là tiên giới sao? Những này là tiên nhân sao? Một cái quen thuộc giọng nữ. Trong đám người Ứng Thiên Hành xoay người, nhưng không nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Hắn hướng về âm thanh khởi nguồn đi đến, hắn bắt đầu nghe được càng nhiều âm thanh. Này ngươi đụng vào ta. Ồ, xin lỗi Ứng Thiên Hành đi qua một cái người. Ta ý Lăng Vân, kiếm đãng bắt phương há, xin lỗi Ứng Thiên Hành cảm giác những người này có chút quen thuộc. Tất cả đa tình đều là làm nền nhiều năm sau bi tình. Ứng Thiên Hành lại trải qua một cái người bên người. Công tử bạn công vũ, tại sao công tử vũ? Ứng Thiên Hành bắt đầu chạy, hắn tựa hồ có hơi vội vàng. Sinh, không hẳn đáng quý, chết, không hẳn đáng sợ. Hắn đột nhiên không có đứng vững rơi xuống ở trên người một người, hắn lập tức lại đứng thẳng. Lúc này hảo như bốn phương tám hướng âm thanh hướng về hắn vây quanh. Minh nguyệt chiếu nơi nào, thiên ngai có từ bi. Tâm không khỏi kỵ so với thân bất do kỵ thống khổ hơn. Hoa chưa điêu, nguyệt chưa quyết, người ngay khi thiên ngai, hết thể đều rất tốt. Minh nguyệt bản vô tâm, thanh long có thể có hận. Đứng tại chỗ Ứng Thiên Hành nết miệng lên một cái quỷ dị mỉm cười, game sao? Những này không phải là game nhân vật mà, người đến bên cạnh bọn họ, bọn hắn liền sẽ nói ra chính mình biên hảo lời kịch. Nghĩ rõ ràng những này ứng thiên hành, lại nhìn tất cả những thứ này, cổ đạo, tiểu quán, thiếu niên, vân thiên, đều không có, ở trước mặt hắn chính là một cái phát sáng tảng đá, một cái màu xanh lục tảng đá. Mình em, hoàng, adventure, trong lộ kỳ quyển trượng trên bảo thạch, có thể để cho người sử dụng tiến vào những người khác tư duy bên trong, cũng có thể làm cho tất cả giấc mơ, tư tưởng cùng ý niệm tiến vào người sử dụng đại não. Nó năng lực tăng cường sức mạnh tinh thần, cũng tăng cường tâm linh năng lực. Thậm chí là ở tại hắn bảo thạch tăng lên theo sức mạnh điều kiện dưới, viên bảo thạch này năng lực đồng thời tiến vào tất cả tồn tại sự vật tâm linh ở trong. Mình em, adventure một phần sao? Chương 1, là một cái có trách nhiệm cả người người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng ứng thiên hành luôn có thể gặp phải một ít kỳ quái sự tình, vì lẽ đó hắn đối với quái sự, trải qua có nhất định miễn dịch lực, nhưng là đương Lý Bình ngồi đối diện hắn hết sức nghiêm túc mà nói cho hắn năng lượng thủ cố định luật thời điểm. Hắn cảm giác toàn bộ người cũng không tốt. Ở một gia từ nội bộ xem, cũng không tệ lắm trong tiểu lâu, một tấm phổ thông làm bằng gỗ bàn vuông đối diện Lý Bình ăn mặc ứng thiên hành quen thuộc nhất quần áo ngồi ở chỗ đó. Ứng thiên hành biết này không phải Lý Bình, đó là hệ thống đã biến thành chính mình người quen thuộc dáng vẻ đến cùng chính mình đối thoại. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Flash tiến vào thần tốc lực sau đó, thần tốc lực hóa thành hắn người quen thuộc nhất giáo dục hắn. Chỉ là đương ứng thiên hành nhìn thấy hệ thống đẩy một bộ Lý Bình khuôn mặt, ở hắn đối diện với hắn đối thoại thời điểm, hắn cảm giác Lý Bình họa phong hoàn toàn vỡ rơi mất. Thiên hành, ngươi phải biết, năng lượng cũng không hội bằng không sản sinh, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, nó chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa thành cái khác hình thức, hoặc là từ một cái vật thể chuyển đến một cái khác vật thể, ở chuyển hóa hoặc rời đi trong quá trình, năng lượng tổng sản lượng bất biến. Vì lẽ đó trên thế giới chưa từng có cái gì là có thể đem ra hay dùng, liền chẳng hạn như Lỗ Tấn tiên sinh đã từng tả quá một phần văn chương gọi đem ra chủ nghĩa, còn có. Đình ứng thiên hành thực sự là nghe không vô, hắn đánh gãy hệ thống. Trực tiếp làm một cái tổng kết ngươi ý tứ chính là nói, sau đó ngươi không cung cấp năng lượng cho ta, ta sau đó muốn sử dụng siêu năng lực, còn được bản thân tích góp năng lượng, ta lại không phải ly xin, đánh mấy lần dã quái thì có năng lượng. Hệ thống tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, một bộ cao lạnh dáng dấp đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, nói chung, ngươi muốn học độc lập, không thể lại gầm lão. Ứng thiên hành đột nhiên sửng sốt. Cái gì? Gầm lão? Lại nói hệ thống đây là ở chiếm ta tiện nghi sao? Chỉ là hắn còn thật sự không cách nào phản bác, bởi vì năm đó hắn còn chính là quảng đại gầm lão tộc một thành viên. Ứng thiên hành mới vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện đối diện hệ thống người một tí không gặp. Lúc này hắn liền nghe đến trên lầu có tiếng ho khan. Ứng thiên hành tự nhiên lên lầu, một bên giẫm làm bằng gỗ cầu thang, vừa nói hệ thống, làm sao nói mấy câu, ngươi còn chạy trên lầu đến rồi. Ồ, lại nói lầu này trên họa phong cũng thay đổi a. Sau khi lên lầu, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, đã biến thành ứng thiên hành quen thuộc dáng vẻ, này ấm áp dáng vẻ rõ ràng chính là hắn đã từng sinh hoạt nhiều năm ra, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy này trường bên cạnh bàn ăn ngồi người thì như bị sét đánh, môi khẽ nhúc nhích, không khỏi kêu một tiếng ba, chỉ thấy này cái trung niên nam tử, ăn mặc quần áo ở nhà, trên người còn buộc vào tập rể, một bộ gia đình chủ nam dáng vẻ. Này giữa hai lông mày mang theo ôn hòa ý cười nam nhân chính là ứng thiên hành phụ thần, thế nhưng ứng thiên hành biết cha hắn là tuyệt đối sẽ không xuyên thành như vậy, hơn nữa như vậy ôn hòa, tốt như vậy người chồng tốt, hảo hảo ba ba dáng vẻ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Nếu như ứng thiên hành phụ thân là một cái hiểu được chịu trách nhiệm nam nhân, như vậy ứng thiên hành cũng không sẽ biến thành như bây giờ không có một chút nào ý thức trách nhiệm. Hệ thống, ngươi làm cái gì đâu? Nếu không là ngươi đội lên một bộ cha ta khuôn mặt, ta sớm đánh ngươi. Ứng thiên hành ngồi ở hệ thống đối diện. Hai tử, nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi phải có một viên phụ trách trái tim. Hệ thống ôn hòa nói. Ứng thiên hành căn bản không muốn nghe hắn nói bậy, trực tiếp liền đem mặt ngắt đã qua. Hai tử, ngươi phải biết, người sống một đời, có rất nhiều sự vật tốt đẹp, chúng nó mang cho ngươi vui sướng, sung sướng đồng thời cũng cần ngươi đối với chúng nó phụ trách. Ứng thiên hành cảm thấy lần này hệ thống thất sách, hắn đẩy một bộ cha hắn khuôn mặt đến với hắn giảng ý thức trách nhiệm sự tình, ứng thiên hành là một chữ đều không muốn nghe. Hệ thống tựa hồ cũng ý thức được điểm này, liền hắn lập tức tung một cái nhượng ứng thiên hành không thể không nghe sự tình. Hai tử, ngươi cảm thấy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thế nào rồi? Quả nhiên ứng thiên hành coi trọng hẳn là toán qua chứ. Ứng thiên hành có chút bất an. Ngươi cảm thấy Tĩnh Nhi nhận ngươi vi phụ, ai có thể chứng minh tiêu chuẩn gì? Ngươi như thế nào liền dám nói ngươi quá? Ứng thiên hành bừng tỉnh thức tỉnh, đúng đấy, ai nói? Ai có thể chứng minh? Tiêu chuẩn lại là cái gì? Chỉ có điều là chính mình mong muốn đơn phương. Ứng thiên hành giật mình há to miệng, này không phải một cái điểm tốt. Hệ thống thu dọn một tí trên người tạp dề nói tiếp, xem ra là chúng ta kỳ vọng quá cao, trực tiếp đã nghĩ nhượng ngươi học được đối với một đứa bé phụ trách. Nhưng là ngươi liền tự lập cũng thành vấn đề. Chớ đã, ngươi nói ta liền tự lập cũng thành vấn đề. Ứng thiên hành cảm giác mình hẳn là nghe lầm cái gì. Đúng đấy, không phải sao? Ngươi đối với ta là như vậy đến ỉ lại. Ngạch, được rồi. Ứng thiên hành có chút ủ rũ. Bất quá cũng còn tốt, ngươi ít nhất học được đối với chính mình sinh mệnh phụ trách, tuy rằng ngươi rất sớm liền thiếu kiên nhẫn ly khai Tĩnh Nhi, sau đó đi dạo xung quanh, còn quyến rũ hai cái tiểu cô nương. Nghe đến đó ứng thiên hành mới vừa muốn phản bác, liền nhìn thấy hệ thống này tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, sau đó liền lần thứ hai túi thấp đầu xuống. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng ít nhất ngươi còn nhớ nhiệm vụ này, chỉ lo hội có hồn phi phách tán nguy hiểm, vẫn là ở nghiêm túc làm chuyện này, chúng ta rất vui mừng. Hảo, đừng túi đầu đủ rũ, ngươi không phải vẫn muốn biết cái gì là nội dung vở kịch tiến độ sao? Ứng thiên hành lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn hệ thống. Hệ thống đạo kỳ thực, nhiệm vụ này tiêu chuẩn không ở chỗ Tĩnh Nhi có hay không tán thành ngươi, mà là ngươi là có hay không thật sự muốn đối với tiểu hài tử phụ trách, nội dung vở kịch tiến độ cũng không có cách nói này. Nay kỳ thực là trách nhiệm của ngươi cảm đường tiến độ. Chúng ta muốn bồi dưỡng ngươi, nhượng ngươi từ đối với chính mình phụ trách, đến đối với tiểu hài tử, nữ nhân phụ trách, lại tới đối với một gia đình, cả gia tộc phụ trách, lại tới đối với một cái quốc gia cùng dân tộc phụ trách. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là muốn trở thành có vô hạn ý thức trách nhiệm nam nhân đây. Ngạch, vô hạn ý thức trách nhiệm nam nhân. Đó là cái gì? Chính là vô hạn nhân vật chính chi phụ được rồi. Nay giả như ta ý thức trách nhiệm đường tiến độ vẫn mãn không được làm sao bây giờ? Lẽ nào liền vẫn chờ ở cái này thế giới? Ứng Thiên Hành nghi ngờ nói. Trên lý thuyết nói là như vậy, ở sau đó cũng chính là như vậy, chỉ là ở đệ một thế giới là không tồn tại. Nhân làm đệ một thế giới đường tiến độ tiêu chuẩn đặc biệt thấp, chỉ cần ngươi đối với tính mạng của mình phụ trách là có thể quá. Mà trừ phi ngươi muốn chết, bằng không ngươi không để lại. Nay bản thân liền là một cái bất luận, là lẫn nhau mâu thuẫn, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể có này một kết quả. Ứng Thiên Hành nghe xong, còn muốn hỏi có quan đường tiến độ giải tỏa anh hùng sự tình. Liền thấy hệ thống gỡ xuống tạp dề, hắn còn chính nghi hoặc lắm, liền thấy hệ thống đem tạp dề ném tới trên mặt của hắn, che chắn tầm mắt của hắn. Khi hắn đem tạp dề xốc lên thời điểm cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Trên a, đại chiêu, khí nhà, ly xin đi nơi a. Ứng Thiên Hành vừa mới lại đây liền nghe đã có một thanh âm, tựa hồ hết sức kích động, chỉ thấy một cái trang điểm vô cùng tháo vát lão đầu, chính ở vô cùng tập trung vào mà đánh một trò chơi. Ra Ứng Thiên Hành một chút liền nhận ra cái này người. Hệ thống, ngươi quá phận quá đáng đi, phận ba ba ta coi như, còn phận ông nội ta. Nghe được Ứng Thiên Hành, ông lão kia quay lại, hỏa phong lập tức liền thay đổi, ông lão kia một mặt hiền lành dáng vẻ nhìn Ứng Thiên Hành. Thiên Hành, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải ngươi thân gia gia đâu? Ứng Thiên Hành nhíu môi phí lời, ông nội ta làm sao sẽ biến thành một bộ vong ẩn thiếu niên dáng vẻ? Ha ha, lão đầu nở nụ cười, bất quá hắn lập tức trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Ứng Thiên Hành nói ta biết ngươi muốn hỏi giải tỏa anh hùng sự tình. Muốn chịu trách nhiệm nhất định phải có năng lực, ngươi lữ đồ còn rất dài. Hiện nay, ngươi chỉ là nằm ở sơ cấp trong thế giới. Ở sơ cấp đệ một thế giới lý, ngươi đã đem điểm sở ký ức đều điểm xong, đón lấy chính là không ngừng tích góp lam, mở rộng lam lượng, sau đó chính là lấy trang bị, nắm ở UFF. Chờ đến tiến vào trung cấp sau đó, ngươi liền có thể điểm một làn sóng sở ký ức, tiếp theo liền lại là lặp lại mặt trên chuyện. Ứng Thiên Hành nghe cảm giác cùng nào đó khoảng gọi lọ giả thiết như thế a, thăng cấp liền điểm một làn sóng sở ký ức, sau đó nắm trang bị, nắm ở UFF chỉ là có một chút. Làm sao này mở rộng lam lượng, không cần mở rộng HP sao? Lão đầu là một người mới lên cấp vong ẩn thiếu niên, đều có một loại muốn quất hắn kích động, bất quá hay vẫn là nhìn xuống. Được rồi, lựa ở ngươi thu được đều là đánh lộn mô hình anh hùng trí tuệ mà không phải nghiên cứu mô hình anh hùng phần trên, ta cũng không nói cái gì. Ngươi không phải có một cái tại chỗ hồi huyết sở kỳ hiệu sao? Chỉ cần ngươi lam dùng mãi không hết, ngươi liền không chết được. Coi như ngươi không lam lại không huyết, chỉ cần có người cho ngươi điểm lam, ngươi liền có thể phục sinh, ngươi hiểu chưa? Ứng Thiên Hành nghe xong, có chút lúng túng. Tại chỗ hồi huyết? Hắn là đang nói ý bùn sở kỳ hiệu chứ? Kỳ thực Ứng Thiên Hành không phải không nghĩ tới, hắn chỉ là lại sản sinh tính nghĩ lại, thẳng thắn không muốn, hắn chính là này dạng người này, có thể hỏi liền hỏi, tuyệt không tự mình nghĩ. Năng lực để cho người khác làm rút, chính hắn tuyệt không làm. Hay là thật sự phải đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn mới hội chính mình suy nghĩ sự tình, làm việc đi. Vì lẽ đó hy vọng người như vậy nắm giữ mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, cũng không phải chuyện đơn giản. Lão đầu cũng rõ ràng là nhìn ra hắn điểm này, vì lẽ đó đạo thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, năng lực chỉ là một loại thủ đoạn, ngươi mục đích cuối cùng, cũng không phải muốn mạnh mẽ đến đâu sức mạnh, mà là phải có một cái mạnh mẽ nội tâm, có thể gánh vác lên này to lớn trách nhiệm. Ứng Thiên Hành gật đầu. Muốn đối với hải tử cùng nữ nhân phụ trách sao? Đây là một vấn đề. Hả? Đúng rồi. Vô hạn thế giới đều là có rất nhiều trùng hợp, ngươi muốn học đến thích ứng. Lao đầu như là vừa nhớ tới chút gì đến dáng vẻ. Ngươi có thể ly khai Ứng Thiên Hành vốn là vẫn còn đang suy tư hắn nói cái kia cái gì trùng hợp sự tình. Liền nghe đến hắn nói mình có thể ly khai, liền đi tìm môn, tiếp theo hắn chính là tức sạm mặt lại. Cái gì quỷ, nơi này lại không có môn. Làm sao ly khai, nơi này không có môn a? Lao đầu lúng túng cười cười, ai nha, tựa hồ đã quên làm cái môn tới. Vậy thì đi cửa sổ Ứng Thiên Hành nhìn này cao vạn trượng lâu, một chút không nhìn thấy đấy, ngươi xác định không phải của ta. Bất quá cũng còn tốt Ứng Thiên Hành hội phi, hắn mở ra cửa sổ, nhảy xuống, nhưng là chưa kịp hắn mở ra cánh, hắn cũng đã bò ở trên mặt đất. Chương 2, tuyệt đại song tiêu người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng trong trốn giang hồ có lô hai người, tuyệt không một người không có nghe thấy quá Ngọc Lang Giang Phong cùng Yến Nam Thiên này tên của hai người, trong trốn giang hồ có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Giang Phong phong độ tuyệt thế cùng Yến Nam Thiên tuyệt đại thần kiếm. Chỉ vì bất kỳ người đều biết, trên đời tuyệt không có một cô thiếu nữ năng lực chống đối Giang Phong khẽ mỉm cười, cũng tuyệt không có một cái anh hùng năng lực chống đối Yến Nam Thiên nhẹ nhàng một chiêu kiếm. Bất kỳ mọi người tin tưởng, Yến Nam Thiên kiếm không những năng lực ở bách trong vạn quân lấy chủ soái thủ cấp, cũng có thể đem một sợi tóc chia làm hai cái, mà Giang Phong cười, nhưng có thể lệnh thiếu nữ tâm nát ăn. Mà giờ khắc này Giang Phong nhưng còn xa không có trong truyền thuyết tiêu sái. Mộ Vân tứ hợp, hoàng hôn thê lương. Nay một hồi ác chiến tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng cũng bi thảm đến làm người không đành lòng tốt thấy. Hắn chảy mồ hôi, lưu huyết, đổi lấy bất quá chỉ là kẻ địch điên cuồng cười nạo. Trong buồng xe lại truyền ra người ngữ, rên rỉ lên hô, Ngọc Lang, ngươi cẩn thận chút. Chỉ cần ngươi cẩn thận chút, bọn hắn tuyệt không là địch thủ của ngươi. Hắc Diện Quân đột nhiên một bước nhảy đã qua, một cái xé ra y phục liềm, nhanh cười nói, "Dụng, tiểu tử này phúc khí không sai, lại còn là cái sinh đôi." Giang Phong hí lên hô, "Ác tặc, cô này." Hắn xuống lại, bị chặn trở lại, lại xuống tới, lại bị chặn trở lại, lại xuống tới, lại bị chặn trở lại, hắn mục tí tận nước, đã nước xuất máu tươi. Thiếu phụ kia ôm chặt nàng hai đứa bé, tê thanh nói, ác tặc, ngươi, ngươi. Hắc diện quân cười ha ha nói, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng chờ ngươi hảo, ta như muốn. Ha ha, ha ha. Giang Phong điên cuồng hét lên nói, ác tặc, chỉ cần ngươi dám động nàng. Hắc diện quân đột nhiên đưa tay ở thiếu phụ kia trên mặt sờ sờ, cười gần nói, ta liền động nàng, ngươi thì phải làm thế nào đây? Giang Phong điên cuồng hét lên một tiếng, đao pháp một loạn, khoái đao, lợi chảo, tiêm mổ, lập tức nhân cơ hội tấn công vào, hắn bả vai, trước ngực, phía sau lưng, lập tức nhiều vô số điều miệng máu. Nàng đau thương cười, chảy nước mắt hô, Ngọc Lang, ngươi đi đi, đi nhanh đi, không cần lo chúng ta, chỉ cần ta chết rồi, cung chủ tỷ muội vẫn cứ sẽ không đối với ngươi không tốt đẹp. Giang Phong điên cuồng hét lên nói, em gái, ngươi chết không được. Hắn lần thứ hai xuống tới, đao, chảo, mổ mưa rơi đánh xuống, hắn cũng mặc kệ, hắn thân trong đao tước, chảo chảo, hắn máu thịt tung tóe. Chỉ là hắn còn chưa vọt tới vợ hắn trước mặt, liền đã hạ mà ngã xuống. Thiếu phụ kêu kêu thảm một tiếng, dây rủa bò qua đi, hắn cũng dây rủa bò qua đi, bọn hắn đã không còn ước mong gì khác, chỉ cần chết cùng một chỗ. Tay của bọn họ rốt cục nắm chặt rồi tay của đối phương, nhưng Hắc diện quân nhưng một cước đạp xuống, đem hai cái tay cốt tất cả đều dâm nát. Nổ cỏ tận gốc, hai người này nghiệt chủng cũng không lưu lại được. Hắc diện quân cười nói, chính là. Người áo vàng cũng không tiếp tục trả lời, giơ tay lên, một đao hướng về trong xe trẻ con chặt bỏ. Giang Phong điên cuồng hét lên, vợ hắn nhưng liên thanh âm đều đã không phát ra được. Vậy mà đang lúc này, trôi này nhanh như tia chớp đánh xuống cương đao, đột nhiên ca một tiếng, càng ở giữa không trung miễn cưỡng vừa đứt làm hai. Người áo vàng dưới sự kinh hãi, liền lùi lại bảy bước, quát lên, ai? Cái gì người? Trừ bọn họ ra mình cùng trên đất sắp chết người ngoại, đừng không bóng người. Nhưng này bách luyện tinh cương khói đao, lại sao bằng không đứt và mất? Màu gà người biến sắc nói, chuyện gì xảy ra? Người áo vàng nói, thấy quỷ. Quỷ mới biết. Sắp chết Giang Phong, cũng tự cả kinh ở lại, sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng đến rồi. Nhất định là nàng đến rồi. Hắc diện quân nói, ai? Chẳng lẽ là Yến Nam Thiên? Chợt nghe Nhất Nhân nói, Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên tính là thứ gì? Ngữ điệu linh xảo, hoạt bát, phản phất mang theo loại ngây thơ tính trẻ con, nhưng ở này không người vùng hoang vô lý, đột nhiên nghe được loại này ngữ điệu, nhưng làm người giật mình. Giang Phong vợ chồng không cần ngẩng đầu, đã biết là ai đến rồi, hai người đều bi thảm biến sắc, Hắc diện quân cùng nhân cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, lưu thủ nhìn tới, chỉ thấy gió thổi thảo trường, cuộn sóng chập trùng, ở thê lương giữa trời chiều, chẳng biết lúc nào, đã nhiều cái bóng người, nhỏ yếu mà thon thả nữ tử bóng người. Lấy hai mắt của bọn họ, càng chút nào cảm thấy không xuất nàng là tự nơi nào đến. Một cơn gió thổi qua, cách xa ở mấy trượng nơi bóng người, đông nhiên đến trước mặt. Nghe được này ngây thơ tính trẻ con ngữ điệu, ai cũng hội cho rằng nàng nhất định là cái tuổi dậy thì, tính trẻ con chưa thoát, vừa mỹ lệ lại tiểu ngọt thiếu nữ. Nhưng giờ khắc này, đi tới trước mặt bọn họ, nhưng là chí ít đã có hơn 20 tuổi đàn bà. Trên người nàng xuyên chính là mây tía giống như cẩm tú cung trang, quần dài chấm đất, tóc dài xóa bay, khắc nào lưu vân, nàng tiểu lún đồng tiền vui tươi, càng hơn xuân hoa, nàng cặp kia linh hoạt sóng mắt trong, không những tràn ngập không thể miêu tả ánh sáng trí tuệ, cũng tràn ngập tính trẻ con không phải nàng loại này tuổi tác nên có tính trẻ con. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn nàng một chút, liền sẽ biết đây là một tính cách cực kỳ phức tạp người, ai cũng đừng hòng đoán nàng chút nào tâm sự. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn quá nàng một chút, sẽ bị nàng tuyệt sắc sở kinh, nhưng cũng không nhịn được muốn đối với nàng sinh ra chút thương tiếc chi tâm. Nay tuyệt đại mỹ nhân, càng là cái trời sinh tàn phế, này lưu vân ống tay áo, chấm đất quần dài, cũng hiểm không được nàng tay trái cùng tả đủ dị dạng. Hắc diện quân nhìn thanh nàng, trong mắt tuy hiện ra vẻ kính sợ, nhưng trên mặt kinh hoàng, trái lại không bằng lúc trước chi gì, không người hỏi, đến nhưng là Di Hoa cung nhị cung chủ. Cung Trang Lệ người cười nói, ngươi nhận ra ta? Liên Tinh cung chủ đại danh, thiên hạ người nào không biết. Liên Tinh liền bắt đầu trêu chọc bọn hắn, nhượng bọn hắn hướng mình tấn công tới, những cái kia người biết dù sao cũng là một lần chết, không bằng ra sức một kích, mà trên đời này có một loại võ công gọi là Di Hoa Tiếp Ngọc. Với những người kia chết rồi, Liên Tinh hướng về sắp chết Giang Phong cùng thiếu phụ kia đi tới. Liên Tinh cung chủ cười nói, Nguyễn Nô, được, không nghĩ tới ngươi không ngờ làm Giang Phong sinh ra hải tử. Nàng tuy rằng đáng cười, nhưng nụ cười kiếp nhưng là không nói ra được thê lương, u hoán, hơn nữa mang đầy hoán động. Thiếu phụ kia Hoa Nguyệt Nô nói, cung chủ, ta biết đúng. Có lỗi với ngươi, nhưng... hai tử nhưng là vô tội, ngươi tha bọn hắn đi. Liên Tinh cung chủ ánh mắt xuất thần mà nhìn này một đôi trẻ con, lẩm bẩm nói, hài tử, đáng yêu hài tử. Nếu là ta thật tốt. Con mắt đột nhiên nhìn phía Giang Phong, trong ánh mắt mang đầy hoán động, ôm hận, cũng mang đầy hoán giận, sầu não, nhìn một lát, sâu xa nói, Giang Phong, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Giang Phong nói, không cái gì, chỉ vì ta yêu nàng. Liên Tinh cung chủ tê thanh nói, ngươi yêu nàng, ta tỷ tỷ cái nào điểm không sánh được nàng, ngươi bị người tổn thương, ta tỷ tỷ cứu ngươi trở lại, mọi cách chăm sóc ngươi, nàng cả đời cũng không có đối với người tốt như vậy quá, nhưng nàng đối với ngươi nhưng là tốt như vậy, ngươi càng cùng với nàng nha đầu lén lút chạy. Giang Phong cắn răng nói, được, ngươi như muốn hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tỷ tỷ căn bản không phải người, nàng là một đám lửa, một khối băng, một thanh kiếm, nàng thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt không là người, mà nàng. Ánh mắt nhìn vợ hắn, lập tức trở nên ôn nhu như thủy, chậm rãi nói tiếp, nàng nhưng là người, người sống sờ sờ, nàng không nhưng đối với ta được, hơn nữa cũng hiểu rõ trái tim của ta, trên đời chỉ có một mình nàng là yêu trái tim của ta, linh hồn của ta, mà không phải yêu ta khuôn mặt này. Liên Tinh cung chủ đột nhiên một trường tát ở trên mặt hắn, nói: "Ngươi nói, ngươi lại nói." Giang Phong nói: "Đây là trong lòng ta, ta vì sao không thể nói?" Liên Tinh cung chủ nói: "Ngươi chỉ biết nàng tốt với ngươi, ngươi cũng biết ta đối với ngươi thế nào. Ngươi, ngươi khuôn mặt này, ngươi khuôn mặt này dù cho hoàn toàn phá hủy, ta hay vẫn là, hay vẫn là." Âm thanh dần dần yếu ớt, rốt cục không nói thêm gì nữa. Hoa Nguyệt Nô thất thanh nói: "Nhị cung chủ, nguyên lai ngươi, ngươi vậy?" Liên Tinh cung chủ lớn tiếng nói: "Ta chẳng lẽ không năng lực đối xử tốt với hắn? Ta chẳng lẽ không năng lực yêu hắn? Là không phải là bởi vì ta là người tàn phế? Nhưng tàn phế cũng là người, cũng là nữ nhân." Nàng toàn bộ người dường như đột nhiên thay đổi, ở sát na trước, nàng còn là một có thể chúa tể cuộc sống khác chết sụp mạn, cao cao tại thượng, cao cao không thể với tới. Mà giờ khắc này, nàng chỉ là cô gái, một cái mềm yếu mà nữ nhân đáng thương. Nàng trên mặt lại có nước mắt. Nay ở giang hồ trong truyền thuyết gần như thần thoại giống như nhân vật, càng cũng rơi lệ. Giang Phong, Hoa Nguyệt Nô nhìn nàng trên mặt vệt nước mắt, không khỏi ngây người. Quá một lúc lâu, Hoa Nguyệt Nô chán nản nói: "Nhị cung chủ, ngược lại ta đã không sống được, hắn, từ đây chính là ngươi, ngươi cứu cứu hắn đi, ta biết chỉ có ngươi còn có thể cứu sống hắn." Liên Tinh cung chủ thân thể run lên, hắn từ đây chính là ngươi. Câu nói này lại như là tiễn bình thường bắn vào trong lòng nàng. Giang Phong đột nhiên hí lên cười lớn lên, nhưng này cười so với trên đời hết thảy khóc giống còn thê thảm hơn, bi thảm. Liên Tinh cung chủ thở thật dài một tiếng nói: "Không sai, ta là có thể cứu sống hắn." Lời còn chưa dứt, cũng không biết từ nơi nào vang lên một cái người ngữ điệu, chậm rãi nói: "Sai rồi, ngươi không thể cứu sống hắn, trên đời lại không có một người có thể cứu sống hắn." Này ngữ điệu là như vậy linh động, mịt mờ, không thể dự đoán, này ngữ điệu là lạnh lùng như vậy, vô tình, làm người run rẩy, rồi lại là như vậy mềm nhẹ, xinh đẹp, khiếp người hồn phách. Trên đời không có một người nghe thấy này ngữ điệu lại có thể quên. Đại địa thương khung, tựa hồ liền bởi vì này nhàn nhạt một câu nói mà trở nên tràn ngập sắc cơ, tràn ngập hàn ý, đầy trời tà dương, cũng tự liền nhân câu nói này mà mất đi màu sắc. Giang Phong thân thể có như thu diệp giống như run rẩy lên. Liên Tinh cung chủ mặt cũng lập tức trắng xám đến lại không một chút hồng hào. Một cái bạch y nhân ảnh đã tự đẩy trời dưới trời chiều đi tới trước mặt bọn họ. Nàng không biết từ hà mà đến, cũng không biết là như thế nào. Nàng tay áo phiêu phiêu, khác nào thừa phong. Nàng áo trắng như tuyết, tóc dài như vân, nàng phong thái hiểu điệu, khác nào tiên tử. Nhưng dung mạo của nàng, nhưng không người năng lực miêu tả, chỉ vì trên đời lại cũng không có người dám ngẩng đầu đi nhìn nàng một chút. Trên người nàng tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm người không thể ngưỡng mộ. Liên Tinh cung chủ đầu cũng buông xuống, cắn môi anh đào, nói: "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi cũng tới." Yêu Nguyệt cung chủ trầm trầm nói: "Ta đến rồi, ngươi nhưng là muốn không tới." Liên Tinh cung chủ đầu thủy đến càng thấp hơn, nói: "Tỷ tỷ ngươi là lúc nào đến?" Yêu Nguyệt cung chủ nói: "Ta làm đến cũng không quá sớm, chỉ là đã sớm đến đủ để nghe thấy rất nhiều người khác không muốn bị ta nghe thấy." Hoa Nguyệt Nô không nhịn được kêu thảm nói: "Đại cung chủ, tất cả những thứ này đều là sai lầm của ta, ngài, ngài không thể trách hắn." Yêu Nguyệt cung chủ ngữ điệu đột nhiên trở nên như lao bình thường lạnh lùng nghiêm nghị, từng chữ nói: "Ngươi, ngươi còn dám ở nói vậy?" Hoa Nguyệt Nô nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói: "Ta." Yêu Nguyệt cung chủ trầm rãi nói: "Ngươi rất tốt. Hiện tại ngươi đã thấy ta, hiện tại ngươi đã có thể chết rồi." Hoa Nguyệt Nô thấy nàng, sợ đến liền nước mắt đều đã không dám chảy xuống, giờ khác này càng từ lâu hơn đóng nổi lên mi mắt, thì thầm giống như run giọng nói: "Đa tạ cung chủ." Mở mắt, liếc nhìn nhìn Giang Phong, lại liếc nhìn nhìn hài tử nàng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng này thoáng nhìn sợ bao hàm tình cảm, lại sâu ở nước biển. Giang Phong tâm cũng nát, hô to nói: "Nguyệt Nô, ngươi không thể chết được, không thể chết được." Hoa Nguyệt Nô ôn nhu nói: "Ta đi trước, ta hội chờ ngươi." Nàng lần thứ hai đóng nâng mí mắt, lần này tầm mắt của nàng cũng sẽ không bao giờ mở ra. Giang Phong thấy này bi thống gần chết, hắn đột nhiên cười như điên nói: "Các ngươi tự cho là ghê gớm, các ngươi tự cho là năng lực chúa tể tất cả, nhưng chỉ cần ta chết rồi, liền có thể cùng với Nguyệt Nô, các ngươi có thể ngăn cản đạt được sao?" Trong tiếng cười sáng sảng, thân thể đột nhiên trên đất lăn hai vòng, túi người ở địa, cười lớn dần dần yếu ớt, rốt cục vắng lặng. Liên Tinh cung chủ thở nhẹ một tiếng, chạy tới xoay chuyển hắn thân thể, chỉ thấy một đoạn đầu đao đã hoàn toàn xen vào hắn trong lồng ngực. Nguyệt đã bay lên, nguyệt quang đã tung khắp mặt đất. Liên Tinh cung chủ quỳ ở đó, tượng đá giống như cũng không nhúc nhích, chỉ có đêm hè gió mát thổi sợi tóc của nàng, một lúc lâu, nàng rốt cục nhẹ nhàng nói: "Chết rồi." Hắn cuối cùng cũng coi như toàn nguyện, mà chúng ta đây. Đột nhiên đứng lên đến, lượn đến Yêu Nguyệt cung chủ trước mặt, khí lên hô to nói: "Chúng ta đây, chúng ta đây." Bọn hắn cũng như nguyện: "Chúng ta đây." Yêu Nguyệt cung chủ tựa hồ thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nói: "Câm miệng." Liên Tinh cung chủ nói: "Ta nghiêng không câm miệng, ta càng muốn nói. Ngươi làm như vậy, đến tột cùng lại được cái gì? Ngươi, ngươi chỉ có điều khiến cho bọn họ càng yêu nhau, khiến cho bọn họ càng hận ngươi." Lời còn chưa dứt, đột nhiên đùng một tiếng, trên mặt đã bị tát một trường. Liên Tinh cung chủ lùi lại vài bước, tay vỗ vỗ mặt, run giọng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi." Yêu Nguyệt cung chủ nói: "Ngươi chỉ biết là bọn hắn hận ta, ngươi có biết ta cỡ nào hận hắn? Ta hận đến liền trong lòng đều đã chảy ra máu." Đột nhiên cuốn lên ống tay áo, lớn tiếng nói: "Ngươi nhìn một cái đây là cái gì?" Dưới ánh trăng, nàng nóng ánh cánh tay ngọc, càng tràn đầy điểm điểm vết ban. Liên Tinh cung chủ ngẩn người, nói: "Chuyện này, đây là..." Yêu Nguyệt cung chủ nói: "Này đều là chính ta dùng châm đâm, bọn hắn đi rồi sau, ta hận. Hận đến chỉ có dùng châm đâm chính mình, mỗi ngày mỗi đêm ta chỉ có liều mạng giàn vặt chính mình, mới có thể giảm bớt trong lòng thống khổ, những này ngươi có biết sao? Ngươi có biết sao? Nàng lạnh lùng ngữ điệu càng cũng biến thành kích động, run rẩy lên. Liên Tinh cung chủ nhìn nàng trên cánh tay vết ban, run lên một lát, lệ rơi đầy mặt, thả người nào vào nàng tỷ tỷ trong lồng ngực, run giọng nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, tỷ tỷ ngươi lại cũng sẽ có như thế thâm thống khổ. Yêu Nguyệt cung chủ nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của nàng, ngưỡng mộ thiên bên trong non, sâu xa nói, ta cũng là người, chỉ tiếc ta cũng là người, liền chỉ có nhẫn bị nhân loại thống khổ, liền chỉ có cũng cùng người phàm tục như thế ôm hận, đố kỵ. Nguyệt Quang chiếu các nàng ôm ấp thân thể mềm mại, như vân nhu phát. Vào giờ phút này, các nàng đã không còn là quát tháo giang hồ, uy chấn thiên hạ nữ ma đầu, chỉ là một đôi đồng bệnh tương liên, chân tình biểu lộ bình thường nữ tử. Liên Tinh cung chủ trong miệng không được lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta bây giờ mới biết. Yêu Nguyệt cung chủ đột nhiên tầng tầng đẩy ra nàng, nói, dừng lại. Liên Tinh cung chủ thân thể thẳng bị đẩy ra vài thước, mới có thể đứng ổn, nhưng trong miệng nhưng buồn bã nói, hơn 20 năm đến, này hay vẫn là ngươi lần thứ nhất ông ta, ngươi giờ khắc này dù cho đẩy ra ta, ta cũng hài lòng rồi. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không tiếp tục nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói, mau ra tay. Liên Tinh cung chủ nói, động thủ. Hướng về ai động thủ? Yêu Nguyệt cung chủ nói, hải tử. Liên Tinh cung chủ thất thanh nói, hải tử. Bọn hắn mới xuất thế, ngươi liền thật muốn. Thật muốn. Yêu Nguyệt cung chủ nói, ta không thể lưu lại con trai của bọn họ. Hải tử nếu bất tử, ta chỉ cần nghĩ đến bọn hắn là Giang Phong cùng này tiện tì hải tử, ta sẽ thống khổ, ta cả đời đều sẽ thống khổ. Liên Tinh cung chủ nói, nhưng ta. Yêu Nguyệt cung chủ nói, ngươi không muốn ra tay. Liên Tinh cung chủ nói, ta không đành lòng, ta không hạ thủ được. Yêu Nguyệt cung chủ nói, được, ta đến. Nàng Lưu Vân giống như ống tay áo tung bay, trên đất trường đao đã đến tay lý, lóe lên ánh bạc, trôi này đao nhanh như tia chớp hướng về này ngủ say trong hải tử về tới. Dừng tay. Âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, nhưng giọng nói kia trong ý lạnh khiến người ta phát lạnh. Yêu Nguyệt cung chủ dừng lại động tác trong tay, nhân làm âm thanh này nàng rất quen thuộc. Liên Tinh quan sát bốn phía, tựa hồ không có một phương hướng trên như là có người dáng vẻ. Trên đất đống nhiên truyền đến thân thể cùng thổ địa ma sát âm thanh, một cái vết máu đầy người nam tử dưới ánh trăng trạm. Thân hình của hắn xem ra có chút đơn bạc, đứng ở đêm tối gió lạnh trong lại có vẻ đỉnh thiên lập địa. Vết thương trên người hắn tựa hồ trải qua khôi phục, nhìn Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ một trận hoảng sợ. Bởi vì này đứng lên đến người thình lình chính là đã vừa mới chết đi Giang Phong, mà hắn giờ phút này không những không chết, tinh thần còn tốt đến lạ kỳ, chỉ thấy hắn hướng về phía Yêu Nguyệt Liên Tinh trợn mắt nhìn, một thân khí phách nói, cái nào dám động, con trai của ta. Chương 3, Giang Phong chủ ổng 61, không có nói dùng. Chương 4, nhũ mẫu người đăng, nhẫn xin nhờ ạt mộng loa, trẻ con khóc nỉ non tiếng nhượng Yêu Nguyệt cung chủ một trận phiền lòng, nàng không nhịn được nói từ tạc muộn vẫn khóc đến hiện tại, Liên Tinh bọn hắn lại khóc liền đem bọn họ ném xuống đi. Liên Tinh cung chủ một tay ôm một đứa bé, làm sao cũng hống không được. Tỷ tỷ, bọn hắn có thể hay không là đói bụng cơ chứ? Ứng Thiên Hành khẳng định nói đó là tự nhiên, bọn hắn vừa sinh ra nương sẽ chết, một miệng mãi đều chưa từng ăn, tự nhiên là đói bụng. Ứng Thiên Hành nói lời này thì thanh thanh thản thản, nhưng là nghe được Yêu Nguyệt trong thai liền cực cảm giác khó chịu. Nàng dừng bước lại, xoay người nói há, nói như vậy, ngươi là đang trách ta đi, trách ta giết cái kia tiện tỷ, bị đói ngươi hai đứa con trai sao? Ứng Thiên Hành nghe được Yêu Nguyệt lời này cực không thoải mái, hắn đạo mẫu thân đối với hải tử tới nói cũng không chỉ là đồ ăn. Hả? Ngươi là đang cười nhạo ta không có mẫu thân, không có giáo dưỡng sao? Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng nói. Yêu Nguyệt Liên Tinh từ tiểu ở Di Hoa cung lớn lên, là do Di Hoa cung mấy ông già nuôi lớn. Liên Tinh cung chủ vừa nhìn hai người này lại muốn ở mỹ lên, đội vàng nói đừng nói trước nhiều như vậy, này hai đứa bé không mai ăn hội chết đói. Yêu Nguyệt cung chủ vốn là tâm tình không tốt, nơi nào sẽ quan hai đứa bé kia chết sống, nàng đạo ngược lại cũng là chết đói, không bằng hiện tại liền để ta một trưởng đánh chết bọn hắn quên đi. Nói xong còn chừng Ứng Thiên Hành một chút, Ứng Thiên Hành nhìn nàng dáng dấp như vậy cũng biết nàng nói chính là lời vô ích, không để ý đến nàng, chỉ là quay về Liên Tinh đạo đến phía trước chấn trên nhìn, có thể hay không cho Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết tìm cái bú nuôi. Hả, ngươi luôn nói Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, vậy này hai đứa bé cái nào một cái là Tiểu Ngư Nhi, cái nào một cái là Hoa Vô Khuyết đâu? Liên Tinh cung chủ nhìn hai thằng nhóc này mẫu tính quá độ, lại nghe được Ứng Thiên Hành gọi tên của bọn họ, nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi ra cái này vấn đề. Hả, cái này nha. Ứng Thiên Hành đến gần Liên Tinh cung chủ bên người, trên mặt của hắn mang theo cờ nhạt, hướng về Liên Tinh cung chủ chỉ một ý, cái nào là Tiểu Ngư Nhi, cái nào là Hoa Vô Khuyết. Tuy nói hai người là sinh đôi, bất quá Ứng Thiên Hành thân mang máy nói dối cái này vẫn có thể phân biệt ra được. Liên Tinh cung chủ thấy Ngọc Lang dựa vào cho nàng gần như vậy, trái tim của nàng không khỏi ầm ầm mà nhảy không ngừng. Vì che giấu chính mình nội tâm e thẹn, nàng đạo Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, tại sao lại như vậy? Tên của một người nghe tới nghịch ngợm đáng yêu, mà một cái khác lại nghe như vậy sâu không lường được đây, ngươi có phải là đối với ngươi hai đứa con trai còn có chút tiểu bất công đâu? Nàng vốn là có thiếu nữ giống như ngây thơ âm thanh, hơn nữa nàng đối mặt chính là nàng tâm nghi đã lâu người, thanh âm kia liền càng lộ vẻ vui tươi. Vậy ngươi cảm thấy ta là bất công cái nào đâu? Ứng Thiên Hành vốn là có yêu thích âm thanh hảo nữ hải, hơn nữa Liên Tinh hỏi cái này vấn đề rất thú vị, liên đối tâm tình của hắn cũng tốt lên. Ta cảm thấy. Liên Tinh cung chủ nhìn Ứng Thiên Hành con mắt suýt chút nữa hãm sâu đi vào, tỉnh lại đi thần chính cần hồi đáp. Đùng trên mặt của nàng bị người ra sức tát một trường, nàng toàn bộ mọi người bị đánh bay ra ngoài, cũng còn tốt ở nàng bay ra trước khi đi, trong lòng hai đứa bé trải qua bị Ứng Thiên Hành ôm vào trong lòng. Đánh nàng người chính là Yêu Nguyệt cung chủ. Hừ, ta móng, cùng ngươi nói mấy câu, ngươi liền không nhịn được, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn có thể từng ghi lại ngươi tốt, xem một chút đi, vừa ngươi bị đánh bay ra ngoài, hắn căn bản không có quả ngươi, chỉ là nhớ tới này tiện tỷ vì hắn sinh này hai cái nghiệt chủng. Yêu Nguyệt cung chủ ở một bên nhìn bọn họ tiếng cười cười nói, sớm liền không nhịn được. Liên Tinh cung chủ cũng là thầm mắng mình không tiền đồ, vừa nhìn thấy Ngọc Lang nên cái gì đều đã quên, biết rõ ràng tỷ tỷ sẽ tức giận. Chỉ là này cũng không tính là cái gì, làm cho nàng đau lòng chính là tỷ tỷ nói những câu nói kia, nàng nhìn ôm hải tử ứng thiên hành, âm u mà túi thấp đầu, hắn quả nhiên chỉ là lưu ý hai đứa bé kia. Ứng thiên hành đạo Yêu Nguyệt. Hả? Yêu Nguyệt cung chủ trợn mắt lên nhìn ứng thiên hành quát lên ra phòng, ngươi không nên đã quên tổ tỷ, ngươi hiện tại là ta người hầu, ngươi phải gọi ta đại cung chủ. Được rồi, đại cung chủ, dù sao hải tử còn tiểu, ta sợ bọn họ ném tới có chuyện, nhị cung chủ, tuy rằng bị thương, nhưng cũng vì lẽ đó ta cũng không phải là không quan tâm nhị cung chủ. Một bên Liên Tinh cung chủ nghe xong ứng thiên hành câu kia cũng không phải là không quan tâm, trong lòng nhất thời bay lên vô hạn lưu tình. Một câu nói này nhưng là chọc giận Yêu Nguyệt cung chủ, nàng tức giận nhìn ứng thiên hành tựa hồ là muốn một miệng đem hắn nuốt vào. Lúc này, hoa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non, nhượng Yêu Nguyệt cung chủ lửa giận càng tăng lên. Này hai cái nghiệt chủng nếu như lại khóc, ta liền một trưởng đánh chết bọn hắn. Nghe được Yêu Nguyệt cung chủ này thanh uy hiếp, ứng thiên hành cùng Liên Tinh cung chủ đều là một mặt kỳ quái vẻ mặt. Bởi vì này hai đứa bé tựa hồ là khóc mệt mỏi, ngủ, vì lẽ đó vừa này tiếng trẻ con khóc nỉ non cũng không phải là đến từ này hai đứa bé. Như vậy, chính là nói chung quanh đây còn có một đứa con nít, lúc này ứng thiên hành cùng Liên Tinh trên mặt đồng thời xuất hiện sắc mặt vui mừng. Yêu Nguyệt cung chủ nhưng là vẻ mặt khó hiểu. Có trẻ con, liền vô cùng có khả năng, mẹ của nàng cũng ở, có đương, vậy thì có nãi. Ứng thiên hành cùng Liên Tinh cung chủ bắt đầu đánh giá bốn phía. Ngoài rừng cây trên đường nhỏ, dừng một chiếc xe ngựa ngoại có một cái hán tử cầm đao, trong miệng chính nói ôn ngôn ngữ. Vừa này trẻ con tiếng khóc chính là từ cái này trong xe ngựa chuyển tới. Chỉ nghe này trong xe ngựa truyền ra thanh âm của một cô gái, nàng đạo ta còn đạo ngươi là một cái người chăn ngựa, nguyên lai ngươi là một cái giặc cướp. Này người chăn ngựa nghe nói như thế ầm ĩ cười to ha ha ha, ta sợ là không chỉ là cái giặc cướp, còn là một thải hoa đại đạo đâu. Hả, ngươi sợ là không có cơ hội. Đó là một cái lạnh lạnh đến khiến người ta phát lạnh giọng nữ. Theo vừa dứt lời, một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc hóa thành trường hình, chính là một trường. Này người chăn ngựa liền nằm trên đất không nhúc đích, dĩ nhiên là chết rồi. Người xuất thủ chính là Yêu Nguyệt cung chủ. Ứng thiên hành trong lòng biết này người là gieo gió gặt bão, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình. Đa tạ các vị cứu giúp, tiểu nữ tử Trương Tam Nương cảm ơn. Này bên trong xe ngựa chuyển ra cô gái kia dễ nghe êm tai âm thanh. Trương Tam Nương, hóa ra là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Ngọc Nương tự à, không trách có thể làm cho một cái tầm thường người chăn ngựa đều sắc tâm nổi lên, cũng khó trách như vậy không có sợ hãi. Liên Tinh cung chủ tựa hồ hiểu rõ tất cả. Hả? Không biết mấy vị là? Trong xe ngựa này người, cũng chính là Ngọc Nương tự hỏi. Mà Yêu Nguyệt nhưng không có khách khí như thế, Trưởng Phong hơi động trực tiếp nhấc lên xe ngựa màn xe. Chỉ thấy một mỹ mạo đàn bà trong lồng ngực chính ôm một cái tã lót trong trẻ mới sinh, nàng chính ở cho hải tử cho ăn mãi. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là này hai đứa bé bún môi. Yêu Nguyệt trực tiếp tuyên cáo rồi kết quả, bá đạo đến không cho phản kháng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy sữa nuôi nâng xuất hải tử dài đến tự nhiên cũng sẽ không kém, như vậy liền nàng. Này Ngọc Nương tử tựa hồ bị Yêu Nguyệt bá đạo sợ rồi, Liên Tinh đúng là có mấy phần lý giải tỉ tỉ ý nghĩ, dù sao này đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử Ngọc Lang cùng võ lâm đệ nhất mỹ nữ Ngọc Nương hạt ở là quá làm người hiểu lầm. Nàng đúng là không nghĩ tới tỉ tỉ nàng cái kia ý nghĩ đơn thuần. Đơn thuần người có rất ý nghĩ đơn thuần, mà khi cái này người cực kỳ mạnh mẽ mà bá đạo thời điểm, như vậy cái này ý nghĩ đơn thuần sẽ trở nên rất đáng sợ. Một người phụ nữ chỉ có hai cái mà nơi này có ba đứa hài tử, ứng thiên hành nhi tử tự nhiên không thể bị đói, như vậy Ngọc Nương tử trong lồng ngực hài tử kia, chỉ có. Chết nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt cung chủ lập tức ra tay, trong chớp mắt, Ngọc Nương tử trong lòng hài tử đã chạy đến Yêu Nguyệt tay lý, này một trưởng chính muốn đánh xuống đến. Không. Chương 5, chân người đăng, nhìn xin nhờ ạt mộng không. Ứng thiên hành vội vàng hét lớn, trong lồng ngực của hắn ôm hai đứa bé cũng bị ồn ào đến. Này hai vừa khóc, Yêu Nguyệt cung chủ trong lồng ngực ôm cái kia cũng khóc. Lập tức tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng giống to, trẻ con khóc nỉ non tiếng. Yêu Nguyệt cung chủ tâm tình lập tức trở nên vô cùng buồn bực. Nàng lạnh lùng nhìn ứng thiên hành, hoàn toàn không để ý đến một bên lo lắng được sợ Ngọc Nương tử. Nàng đạo ngươi phải cứu đứa bé này. Nàng cùng ngươi là quan hệ gì? Yêu Nguyệt cung chủ âm thanh rất lạnh, nhưng là Liên Tinh cung chủ nhưng từ trong giọng nói của nàng nghe ra một tia oán ức. Ở trên đời này hiểu rõ nhất Yêu Nguyệt người chỉ có Liên Tinh. Theo Yêu Nguyệt, nàng làm như vậy đều là ứng thiên hành hai đứa bé kia, nhưng là hắn không những không cảm kích, còn muốn ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ nói cái này gọi Ngọc Nương tử cũng cùng Ngọc Lang có quan? Lẽ nào đứa bé này cũng là Ngọc Lang? Đảo mắt Yêu Nguyệt cung chủ sắc mặt càng lạnh hơn, bầu không khí trở nên trầm mặc, liền ngay cả này ba cái tã lót trong hải tử đều tựa hồ bị nàng khí chàng đè ép. Ngọc Nương tử nhìn nhi tử của chính mình bị Yêu Nguyệt cung chủ ôm, tâm đều sắp rơi ra đến rồi, nhưng là nàng đối mặt cái này nữ người điên, nàng không dám nói lời nào, chỉ lo chọc giận nàng, hai tử bị nàng một trường đánh chết. Hiện tại các nàng đều đang đợi ứng thiên hành trả lời. Các nàng đang đợi ứng thiên hành đưa ra một câu trả lời hài lòng. Có quan hệ, đứa bé này là ta nghĩa huynh Yến Nam Thiên. Ngọc Nương tử ái mộ Yến Nam Thiên toàn võ lâm người đều biết. Mà Yêu Nguyệt cung chủ trong lồng ngực ôm cái kia nữ anh cũng chính là ngày sau tiểu tiên nữ Trương Tinh, dù chưa ở nguyên chứ trong sáng tỏ thuyết minh, nhưng ở nhiều chỗ đều có ám chỉ, huống hồ ứng thiên hành có chủ quan đoán giả quan sát thế giới cái này máy nói dối ở, hết thảy nguyên chứ trong sự tình, đối với hắn mà nói đều không phải bí mật, hắn có thể khẳng định cái này nữ anh chính là hắn nghĩa huynh Yến Nam Thiên con gái. Liên Tinh cung chủ nhưng là vào lúc này nhận cơ hội quan sát Ngọc Nương tử vẻ mặt, thấy nàng này phó kinh ngạc lại thẹn thùng vẻ mặt, tâm trạng đã là hiểu rõ. "Tỷ tỷ, xem ra hắn nói không sai." Bất quá không nghĩ tới Yêu Nguyệt nghe xong, trên mặt vẻ mặt không những không có hòa hoãn, trái lại càng hàn đến càng tăng lên, tựa hồ còn có chút dữ tợn. Nay nàng liền càng đáng chết hơn, này đều do cha của nàng, Hàn Yến Nam Thiên được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm khách, nhưng là ở hắn nghĩa đệ sinh mệnh hấp hối thời điểm, hắn ở đâu? Vì lẽ đó bọn hắn đều đáng chết. Nơi này bọn hắn, ngoại trừ Ngọc Nương tử mẹ con ngoại, còn bao gồm Yến Nam Thiên. Ứng Thiên Hành tuy rằng cũng có cố chấp một mặt, nhưng lại nhưng sẽ không như Yêu Nguyệt cung chủ như vậy yêu thích giận cá chém thớt. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Yêu Nguyệt cung chủ có chút quá nhiễu. "Đại cung chủ, ngươi phải hiểu được, Yến Nam Thiên là ta nghĩa minh, lại không phải hộ vệ của ta. Hắn có hắn chuyện của chính mình muốn làm, cũng không thể vẫn che chở ta chứ." Ứng Thiên Hành giúp Yến Nam Thiên giải thích. "Nhưng là các ngươi không phải trải qua hẹn cẩn thận, hắn lại vì sao thất ước?" Ứng Thiên Hành trả lời không được cái này vấn đề, hắn có thể nói là các ngươi ra tay quá sớm mà dẫn đến nghĩa minh Yến Nam Thiên không có chạy tới sao? Hay vẫn là nói nghĩa huynh ở trên đường có việc trì hoãn cơ chứ? Vì lẽ đó Ứng Thiên Hành chỉ có thể nói đây là chúng ta huynh đệ sự tình, không cần ngươi quan tâm. Lời này không quyết tuyệt, nhưng làm người rất đau đớn tâm. Ít nhất Yêu Nguyệt cung chủ là cảm thấy không thoải mái, nếu như là người khác nói ra lời này, như vậy nàng lúc này tự nhiên sẽ trả lời, ngươi không cho ta quản, vậy càng muốn quản. Nhưng là khi nàng từ Ứng Thiên Hành nơi đó nghe được câu này thời điểm, nàng trầm mặc. Một lúc lâu nàng mới nói thôi, lập tức ôm ấp trẻ con cái tay kia liền lòng ra. Lưu Vân giống như thủy tụ, Liên Tinh cung chủ nhận được cái kia nữ anh. Mà giờ khắc này Ứng Thiên Hành nhìn thấy Yêu Nguyệt cung chủ này trương mặt không hề cảm xúc, nhưng là cảm giác thấy hơi không đành lòng, nhân tiện nói đại cung chủ, dù như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi đối với ta quan tâm. Yêu Nguyệt cung chủ không cần hắn cảm tạ, chỉ cần hắn năng lực cùng chính mình về Di Hoa cung là tốt rồi. Ứng Thiên Hành đúng là không đáng kể, chỉ là này mới đưa tới vũ nuôi nhưng là có chút không muốn. Giang Phong, ngươi là làm sao mà biết ta con gái cha đẻ là ai, lẽ nào là Yến Nam Thiên nói cho ngươi? Không đúng, hắn cũng không biết ta, thôi, mặc kệ ngươi là làm sao biết. Ta đều dù như thế nào cũng sẽ không cùng các ngươi đi Tú Ngọc Cốc, ta hy vọng ngươi năng lực xem ở hải tử cha đẻ. Ha 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 ha, Ngọc Nương tử bị một trận nữ tử tiếng cười cắt đứt. Ngươi là ở cầu hắn? Ngươi cảm thấy hắn có thể làm ta chủ? Thử, ta cho ngươi biết, ta Yêu Nguyệt làm ra quyết định, không có người có thể cãi lời. Ta có thể không giết con gái của ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi ngươi không thể ở cho con gái của ngươi cho ăn mãi, hơn nữa ngươi muốn bảo đảm ngươi sữa muốn có thể cho ăn no này hai cái trẻ con, bị đói cái nào một cái cũng không được. Yêu Nguyệt cung chủ một đôi mắt vượng trừng một chút này Ngọc Nương tử, ánh mắt kia uy thế làm nàng vô lực phản kháng. Ứng Thiên Hành cũng không phải rõ ràng, Yêu Nguyệt tại sao khăng khăng muốn cho Ngọc Nương tử đến cho hắn ăn hai đứa con trai, bất quá đều đại hoan hỉ tự nhiên là hảo, còn này nữ anh làm sao bây giờ, chỉ có thể là đang tìm một cái bú nuôi. Sắc trời dần dần tối lại, đoàn người ở một gian trong khách sạn đầu túc, ở tại tứ thượng đẳng trong phòng. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cùng Ngọc Nương tử ngủ ở một ốc, thuận tiện cho hắn mãi, Ngọc Nương tử con gái tiểu tiên nữ nhưng là ở một gian khác ốc, có một vị chuyên môn mời tới vú em chăm sóc. Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ các trụ một gian, như vậy tứ phòng đều đã có người. Như vậy, Ứng Thiên Hành ở đâu cái trong phòng đâu? Trong phòng, Ứng Thiên Hành nhìn đứng ở bên cạnh mình, lạnh lùng đánh giá chính mình cùng trang mỹ nhân, một trận quái lạ. Đặc biệt là đương con kia như là bạch ngọc lạnh lẽo tay nhỏ làm nổi lên cằm của hắn thời điểm, loại này cảm giác cổ quái nhất thịnh. Đại cung chủ, có chuyện gì dặn dò? Lúc này Ứng Thiên Hành sớm đã thay đổi một thân sạch sẽ áo lam, lại khôi phục này phó công tử văn nhã đẹp trai, nhượng Yêu Nguyệt nhìn không nhịn được yêu thích. Ngươi hiện tại là ta người hầu, ta nghĩ đối với ngươi như vậy liền đối với ngươi như vậy, làm sao, ngươi còn có nghi vấn gì không? Yêu Nguyệt cung chủ âm thanh chính là như vậy, thanh thanh lạnh lùng, bất quá nhìn nàng dáng vẻ hiện tại, vẫn có thể biết, vào lúc này, nàng hẳn là cao hứng. Ứng Thiên Hành đáp đó là tự nhiên, chỉ là ta mới biết, đại cung chủ đến tuột cùng muốn cho ta làm những gì, sẽ không phải chính là muốn ta đứng ở chỗ này bị đại cung chủ xem xét chứ? Hả? Liền như vậy xem xét một đêm sao? Đúng là một ý kiến hay. Chỉ là không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Yêu Nguyệt cung chủ nhắm hai mắt, nàng đang suy nghĩ đến tuột cùng nhượng hắn giúp mình làm những gì hảo đâu. Đúng rồi, chính mình trước đây là làm sao nhượng này tiện tỳ hầu hạ mình đâu. Lúc này, nàng mở mắt ra chậm rãi mở miệng nói ngươi đi đánh chậu thủy đến, ta muốn rửa chân. Ứng Thiên Hành tự nhiên đáp ứng, dù sao cho nữ nhân đánh chậu thủy đến cũng không có gì. Chỉ là không có nghĩ đến, ở này chậu thủy đánh sau khi trở về, người phụ nữ kia lại đưa ra một cái càng quá đáng yêu cầu. Trong ngày thường Yêu Nguyệt cung chủ cao cao tại thượng, tự nhiên có rất nhiều người hầu hạ, rửa chân, tắm rửa chuyện như vậy cũng tự nhiên có người hầu hạ. Bây giờ Ứng Thiên Hành là nhân gia người hầu làm những việc này, cũng là bản phận, chỉ là Ứng Thiên Hành nhưng là không nhúc nhích. Chỉ là bởi vì hắn cũng không có coi chính mình là thành Yêu Nguyệt người hầu, mà nàng dựa theo người hầu tiêu chuẩn yêu cầu mình, Ứng Thiên Hành tự nhiên không vui. Hơn nữa thời gian này điểm, trải qua muộn lắm rồi, nàng hiện tại để cho mình giúp nàng rửa chân, vạn nhất nàng một lúc nếu để cho chính mình thị tầm đâu, mình có thể tiếp thu sao? Yêu Nguyệt cung chủ thấy Ứng Thiên Hành sững sờ ở tại chỗ, càng bất thình lình hỏi một câu ngươi có phải là rất hợp ta? Ứng Thiên Hành lắc đầu một cái. Yêu Nguyệt cung chủ nhìn hắn đạo vậy ngươi còn không qua đây. Ứng Thiên Hành đi tới, ngồi xổm xuống Ứng Thiên Hành theo lời nghe theo. Thoát Ứng Thiên Hành sửng sốt đã lâu, mới phản ứng được, nàng là muốn để cho mình giúp nàng cởi giày. Hắn theo lời nghe theo, đương này một đôi tú đủ cởi ra giày thời điểm, này bóng ánh đáng yêu, tinh xảo đặc sắc một đôi trắng mịn chân ngọc thoáng chốc tác động hắn trái tim. Hắn đem này một đôi chân ngọc để vào làm bằng đồng chậu nước trong thì, chậu để màu vàng nhượng ở phao ở bên trong nước 10 con ngọc nộn ngón chân càng hiện ra ánh sáng lộng lẫy, rất là đáng yêu. Hắn nhìn trong nước chân ngọc, trên tay chậm chạp không có động tác, tựa hồ yêu nguyệt cùng chủ có chút cuống lên như vậy chuyện đơn giản, cũng phải ta đến dạy ngươi sao? Ứng Thiên Hành nghe vậy thức tỉnh, đưa tay ra nắm chặt này một con không kịp trưởng đại chân ngọc, tê dại cảm giác từ bên thai chuyển tới trên thân hai người. Ứng Thiên Hành hết sức làm ra một bộ khó chịu không tình nguyện vẻ mặt, lấy đó ban nước, đến tăng cường yêu nguyệt cùng chủ cảm giác thành công. Yêu nguyệt nhưng là không biết ở khi nào nhắm hai mắt lại, chỉ hy vọng chuyện này nhanh lên một chút kết thúc, nàng cảm giác mình làm cái quyết định sai lầm. Chương 6, thị tầm người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mỏng đây thực sự là một cái thú vị đêm. Rõ ràng song phương đều rất hưởng thụ sự tình, nhưng một phương nhưng làm bộ xuất một cái không tình nguyện vẻ mặt, mà một vị khác nhưng là nhắm hai mắt lại, một mặt nhẹ như mây gió. Tựa hồ là đang các loại, chờ một phương khác xuất hiện trước dị thường. Chỉ là lúc này Ứng Thiên Hành nằm ở chủ động, hắn chuyên hướng về bàn chân, chỉ những này tương đối mẫn cảm địa phương điểm đi. Yêu Nguyệt cung chủ mặt cười bên trên dần hiện ra đỏ ửng, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt không nhìn thấy, ngậm miệng không nói. Ứng Thiên Hành cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, đặc biệt là yêu Nguyệt cung chủ này một bộ tựa hồ là ở cố nén cái gì dáng vẻ, hắn không nhịn được mở miệng đại cung chủ, không biết phải như thế nào an bài ta cùng ta hai đứa con trai đâu. Hắn hỏi yêu Nguyệt kỳ thực chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, thế nhưng ít nhất có một việc nàng là biết đến, này chính là mình nhất định phải nói chuyện, không thể đang yên lặng hưởng thụ này trên tay ấm áp. Nàng bây giờ tựa hồ lý giải lúc trước Hoa Nguyệt Nô vì sao dám phản kháng chính mình, như vậy ấm áp cùng thư thích cũng xác thực đáng giá này tiện tỷ đánh đổi mạng sống đi. Đương nhiên tính mạng của chính mình nhưng là phải cao quý hơn nhiều, mà như vậy hưởng thụ cũng ứng chuyên môn mình mới đúng, chỉ là này người thực sự là không biết điều, vừa chính mình rõ ràng rất vui vẻ, lại bị hắn tùy tiện mở miệng, đánh gãy vừa kiểu diễm. Yêu Nguyệt không khỏi đoán trách mà liếc mắt nhìn hắn, đồng nhiên lại lập tức nghĩ tới, động tác như thế làm sao có thể xuất hiện ở Di Hoa cung đại cung chủ trên người, liền nàng lập tức khôi phục nguyên bản này phó cao lạnh dáng vẻ. Nàng đạo ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không biết ngươi dùng công phu gì thế đạt đến cái gọi là khởi tử hoàn sinh. Nhưng ta biết ngươi là vì ngươi hai đứa con trai kia mới ở đây chịu đủ. Ứng Thiên Hành sững sờ, đúng rồi, cái này ta trước đã sớm nói nha, ta tự nhiên là vì Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết nha, cái này còn muốn cường điệu một lần nữa sao? Ngươi sẽ không phải là không biết trả lời như thế nào ta, mới lại cố ý cường điệu một lần lấy che giấu lung túng đi. Cho tới ta dùng chính là cái gì trí chỗ chết mà hậu sinh công phu. Lẽ nào ta phải nói cho ngươi, là Tật Phong kiếm hào hướng về chết mà sinh à? Ứng Thiên Hành cúi đầu tiếp tục vỗ về nàng chân ngọc, chờ đợi câu sau của nàng. Đợi rất lâu rồi, Yêu Nguyệt mới mở miệng nói ta thật sự không hiểu này tiện tỷ có cái gì tốt, ngươi vì nàng lưu lại nghiệt chủng, càng có thể làm đến nước này. Nàng cảm thấy Ứng Thiên Hành tâm tình vào giờ khắc này nhất định rất oan ức. Ứng Thiên Hành đạo Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết không phải nghiệt chủng. Hắn cũng là nghe được có chút phiền, dù sao này một đôi sinh đôi hay vẫn là rất đáng yêu. Thử, thiện nhân sinh không phải nghiệt chủng là cái gì? Ứng Thiên Hành thực sự là không muốn trêu chọc Yêu Nguyệt, hơn nữa hắn đối với Hoa Nguyệt Nô cũng không tình cảm gì, nhưng là chính mình nếu là thật không phản ứng gì, lại thực sự là không hợp lý, liền hắn đạo thân phân địa vị của nàng xác thực không sánh được ngươi, có thể chí ít nàng so với ngươi ôn nhu. Ấm Yêu Nguyệt cung chủ đem chân từ Ứng Thiên Hành trong lòng bàn tay tránh ra, cũng một cước đá ngã lăn chậu nước, thủy tung một chỗ, tiên Ứng Thiên Hành một thân. Ứng Thiên Hành không nghĩ tới tính tình của nàng so với chính mình tưởng tượng trong còn lớn hơn, này băng sơn bề ngoài dưới, càng là một viên núi lửa tâm, phun trào ra đến ai cũng không chịu được, cũng không trách Nguyên Chứ trong Giang Phong không muốn cùng nàng đồng thời đây. Yêu Nguyệt không nói lời nào, nàng tức rồi, nhưng lại không lời nào để nói, dù sao Ứng Thiên Hành nói là đúng, nàng xác thực không ôn nhu. Hơn nữa nàng cho rằng này cái gọi là ôn nhu là biểu hiện của người yếu, nàng đương nhiên sẽ không tuyển chọn làm một được giả. Nhưng là những ý nghĩ này cần để cho người khác biết không? Không cần. Ứng Thiên Hành biết nàng là tức rồi, mà Ứng Thiên Hành chính mình tuy rằng cố chấp mà lại đối với sự tình đối với vật rất dễ dàng tồn tại phiến diện, nhưng là ở không ảnh hưởng đại cục hàng ngày việc nhỏ trên, hắn lại có vẻ vô cùng hào phóng. Hắn sẽ không cùng nàng tính toán, thế nhưng cũng sẽ không hết sức đi lấy lòng nàng, nếu như nàng không yêu cầu cái gì, Ứng Thiên Hành chỉ muốn đứng ở một bên, yên lặng quan sát. Nếu như thật sự muốn cho Ứng Thiên Hành đi thảo được lắm người, như vậy chỉ có lưỡng trường hợp, thứ nhất là cái này người đối với hắn muốn chuyện cần làm rất trọng yếu, đệ nhị chính là cái này người đơn thuần đối với hắn rất trọng yếu. Yêu Nguyệt không ở nhiệm vụ bên trong, lại không phải Ứng Thiên Hành cái gì, vì lẽ đó hắn chỉ có lặng lẽ tối lui, để tránh khỏi lại chọc tới nàng. Đứng lại giữa lúc Ứng Thiên Hành lui ra gian phòng thời điểm, một tiếng lạnh lạnh tiếng quát gọi hắn lại. Ngươi liền như thế sợ ta? Liền cùng ta chờ cùng nhau dũng khí đều không có sao? Chẳng biết vì sao, Ứng Thiên Hành từ câu nói này trong nghe được thất vọng, cũng không biết vì ai. Lại là một loại nào thất vọng. Bất quá Ứng Thiên Hành nhưng là không đi rồi, hắn lưu lại, lặng lặng chờ dặn dò. Hắn cũng rõ ràng, mặc kệ Yêu Nguyệt là yêu thích Giang Phong cái gì, nàng không thể nghi ngờ là thật sự yêu thích, nàng là không nỡ để cho mình làm cái gì. Cho tới xoa bóp bàn chân nhỏ loại hình Ứng Thiên Hành biểu thị, còn năng lực chịu đựng. Lại đây, giúp ta đem quần áo cởi, ta muốn nghỉ ngơi. Yêu Nguyệt cung chủ mặt không hề cảm xúc mà phân phó nói. Khoan y phục giải mang là một cái việc cần kỹ thuật, đặc biệt là cổ đại. Ứng Thiên Hành mở ra Yêu Nguyệt bên hông vào áo, muốn bị theo cởi ra phía ngoài cùng một bộ y phục. Liền phát hiện nữ tử ăn mặc y phục vật hết sức phức tạp, quần dài thả y đi, khăn quàng vai so với giáp, nếu không là trước mắt người là Yêu Nguyệt, Ứng Thiên Hành sẽ ra chúng nó tâm đều có. Cuối cùng Ứng Thiên Hành vẫn là ở Yêu Nguyệt chỉ đạo dưới hoàn thành, Ứng Thiên Hành lúc nào hầu hạ quá một người phụ nữ, trong lòng hắn như thế nào muốn tự nhiên có thể đoán được. Bất quá Yêu Nguyệt hiện tại đúng là rất vui vẻ, này chứng minh Ngọc Lang xưa nay không giúp cái kia tiện tí thoát quá quần áo. Yêu Nguyệt ăn mặc trong y phục nằm ở giường trên, lộ ở bên ngoài cổ tay trắng ngần cùng chân ngọc trắng mịn đến có chút quá đáng. Ứng Thiên Hành đứng ở nơi đó, không biết là nên lên giường đây, hay vẫn là lại đợi lát nữa? Còn đứng tại chỗ làm gì? Ứng Tiên Hành thật muốn về nàng một câu làm, nhưng lại nghe được yêu nguyệt cung chủ nói lại đây thị tẩm à. Thị tẩm, này thật sự không là một cái quen thuộc từ ngữ. Ứng Tiên Hành cởi áo khoác, nằm vật xuống giường trên, ngay khi yêu nguyệt cung chủ bên người, chăm chú sát bên. Lúc này yêu nguyệt chợt phát hiện, rất vô vị, trong truyền thuyết ngủ cùng thị tẩm, còn không có nhượng hắn mỏ chính mình bản chân nhỏ thú vị. Nàng này một đôi tràn ngập tò mò mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm Ứng Tiên Hành xem. Nàng hô hấp đánh vào Ứng Tiên Hành gò má trên, Ứng Tiên Hành quay đầu, hai người bốn mắt đối lập, gần trong gang tấc, nhiệt tức khắc ở lẫn nhau trên môi, yêu nguyệt cung chủ đột nhiên lại tìm tới là thú. Nàng chậm rãi tới gần Ứng Tiên Hành mặt, chóp mũi chạm vào nhau, nàng điều chỉnh một tí góc độ, này tươi mới đôi môi dán Ứng Tiên Hành trên môi. Nàng to mò trợn mắt lên, loan loan lông mi thật dài quét qua Ứng Tiên Hành biến mắt, Ứng Tiên Hành nhắm chặt mắt lại. Yêu nguyệt chơi một lúc, cảm giác tim đập nhanh hơn một lúc, hầu như trải qua thích ứng, liền lại cảm thấy không thấy hứng thú. Nàng ly khai Ứng Tiên Hành trước mắt, đầu ngón tay hơi động, tắt ngọn nến. Nguyệt quang đánh vào lẫn nhau trên mặt, ánh đến hai người tuấn mỹ dị thường. Ứng Tiên Hành vừa định nói một câu ngươi thật đẹp, rồi lại phát hiện câu này rơi vào rồi ngôn tình khuôn sáo cũ, lại sợ nàng coi chính mình là bẽ bãn, dù sao tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết mâu thân vừa mới chết, chính mình không thể không làm ra một bộ trinh tiết thiếu nam rằng dốc. Giữa lúc hắn dự định nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, liền nghe đến yêu nguyệt này lạnh lạnh thanh âm nói ngươi thật đẹp. Ứng Tiên Hành. Chương 7, nguyệt dạ người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mỏng nguyệt dưới mỹ nhân Ứng Tiên Hành cùng yêu nguyệt ở trong lòng đồng thời lóe qua bốn chữ này. Ánh trăng trong yêu nguyệt xem ra rất yên tĩnh, cũng ít này phân lạnh lẽo. Kỳ thực nàng yên tĩnh lại thời điểm, hay vẫn là rất đáng yêu, đặc biệt là nàng này một đôi hai mắt thật to, loan loan lông mi thật dài. Ứng Tiên Hành biết nữ nhân như vậy, nếu như thật sự dính lên, chính mình là không cắt đuôi được, bởi vì hắn biết rõ chính mình là trốn không thoát. Bằng vào vật lộn hắn là đánh không lại yêu nguyệt, mà lại kém xa lắm. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới một cái hảo năng lượng khởi nguồn, làm thân thể sung năng. Bất quá, đây cũng không phải là chủ yếu nhất, quan trọng nhất chính là đây là một cái điên cuồng nữ nhân, không chiếm được liền muốn hủy diệt, so với niệm từ một lòng say mê càng khiến người ta từ chối không được. Hơn nữa, một số thời khắc Ứng Tiên Hành cũng không muốn cự tuyệt nàng, dù sao nàng đúng là một cái xuất chúng nữ nhân, còn rất phù hợp khẩu vị của hắn. Chỉ là hiện tại, không phải lúc, hắn vừa mới vừa tăng ngẫu, huống hồ kẻ thù đang ở trước mắt, hắn nếu thật sự đối với yêu nguyệt biểu thị thân cận, sợ là yêu nguyệt một trường liền đánh chết hắn. Ứng Tiên Hành biết rõ, yêu nguyệt cung chủ yêu thích chính là trước đây giang phòng, hơn nữa còn là loại kia giữ lấy giống như yêu thích, từ nàng thái độ đối với chính mình, liền năng lực nhìn ra, nếu như mình chết rồi nàng có thể vì chính mình báo thù, nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi tốt tình. Nàng sẽ làm ngươi vì nàng thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ không vì ngươi thay đổi. Nàng sẽ phải ngươi mọi cách lấy lòng nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi ôn nhu phản ứng hàng ngày. Yêu nguyệt yêu thích, hung hăng như vậy, căn bản là không sẽ để ý ngươi cảm thụ. Thậm chí vẹn vẹn là coi ngươi là làm một cái hải tèm, chỉ lo có người đưa ngươi cướp đi. Ứng Tiên Hành kỳ thực cũng rất buồn bực lần này thay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính mình có Giang Phong ký ức, có hắn qua lại vết tích, cũng có dung mạo của hắn, hơn nữa dung mạo của hắn cũng là bởi vì chính mình dung hợp đội trưởng siêu cấp huyết thanh sau đó mới có, thuộc về người bình thường ưu tú nhất gen mới có tuyệt thế mỹ nam. Hơn nữa Ứng Tiên Hành thậm chí ở trong thân thể còn phát hiện Giang Phong nội lực, mà hắn cũng chính là dựa vào những nội lực kia làm năng lượng, sử dụng một làn sóng ý bùn năng lực mới khôi phục. Thậm chí trước những cái kia giải tỏa suốt tơ hệ ruột sở kỳ hiệu mang đến di chứng về sau cũng không có. Thật giống như là sống lại giống như vậy, chân chính sống lại, từ trong bụng mẹ sống lại như thế. Duy nhất không có kế thừa chính là cảm tình. Đối với Hoa Nguyệt Nâu cảm tình, đối với Yến Nam Tiên tình huynh đệ đều không có, phản phất trước chính mình chính là cái không có cảm tình, dựa theo giả thiết hảo chỉnh tự làm việc người máy, vì lẽ đó chính mình đang thức tỉnh, thay, xuyên qua, sau đó chỉ có ký ức, trắng xám ký ức, không tình cảm chút nào sát thái. Chẳng lẽ nói, yêu Nguyệt Liên Tinh Hoa Nguyệt Nâu các nàng đều yêu một cái người máy? Ứng Tiên Hành không biết sự thực đến tột cùng là như thế nào, bất quá ở hắn chưa thức tỉnh trước Giang Phong có phải là người máy hắn không biết, thế nhưng đêm nay hắn nhất định phải biểu hiện như một cái người máy. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bốn chữ này ở hiện đại thời điểm hắn vẫn luôn cảm thấy là vô nghĩa. Ở xạ điêu thế giới thì nay mười mấy năm lý hắn cũng không phải là thực sự là một cái ngồi không hòa thượng, chỉ là hắn là một người không có cái gì ý thức trách nhiệm nam nhân, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn kết hôn chuyện này. Liền ngay cả Lý Bình vậy cũng là một cái kết tiên lữ lừa gạt, những nữ nhân khác an bài xong một điểm là tốt rồi, bất quá cuối cùng hắn đối mặt Dung Nhi cùng Niệm Từ này hai cái tập hợp sự thanh tú của đất trời nữ tử, một cái ngây thơ, một cái si tình, hắn cuối cùng vẫn là có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quyết tâm. Mà yêu nguyệt nhưng là vẫn như xem một cái chân bảo như thế nhìn hắn, như là tiểu hài tử rốt cuộc được chính mình yêu thích món đồ chơi, rất là khai tâm. Một cái xanh nhạt ngón tay ở Ứng Tiên Hành mũi, khóe mắt, trên môi điểm tới điểm đi. Nàng nhất định thường thường thân ngươi đi. Yêu nguyệt bất thình lình đến rồi một câu như vậy. Ứng Tiên Hành không biết muốn làm sao trả lời. Cái kia tiện tì được ngươi, nhất định sẽ thường thường thân ngươi. Yêu nguyệt cung chủ nghĩ tới những thứ này chính là một trận hỏa khí, nàng này băng sơn giống như khuôn mặt dưới, tựa hồ có một viên núi lửa giống như trái tim. Miệng của ngươi môi, khóe mắt của ngươi, mũi của ngươi, nhất định bị nàng thân quá rất nhiều lần. Nghĩ đến những thứ này ta liền nổi nóng. Nhưng là, cỡ nào tinh xảo khuôn mặt ta, cắt đứt, sẽ không có. Yêu Nguyệt khẽ bước Ứng Tiên Hành mặt, chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một ít mê. Ứng Tiên Hành thấy yêu Nguyệt tựa hồ có hơi vẻ thần kinh dáng vẻ, trong lòng có chút sợ sệt, chỉ lo nàng thật sự sẽ làm như vậy. Nhất thời đau đớn, Ứng Tiên Hành là có thể nhịn được, nhớ tới lúc trước, hắn vì ở Hoàng Dược Sư trước mặt trăng bước, thậm chí như trong nhị thiếu năm như vậy ở trên người tự tàn. chỉ là khi đó hắn có thể trong nháy mắt khép lại vết thương, mà hiện tại hắn muốn hồi huyết, phải háo lam, Giang Phong này điểm nội lực căn bản không đủ háo. Vốn là yêu nguyệt cung chủ này chân mềm tay nhỏ, ở trên mặt của hắn sờ tới sờ lui, hắn cảm giác hay vẫn là thật thoải mái. Nhưng là đương yêu nguyệt câu nói kia nói lúc đi ra, ứng thiên hành liền không cảm thấy như vậy. Hắn muốn quay đầu đi, yêu nguyệt nhưng rất sớm mà để lại mặt của hắn, nhẹ nhàng, không có chứa một phần lực đạo, phản phất mặt của hắn là này dịch nát tan pha lê. Yêu nguyệt cung chủ này lạnh như băng mặt vi vi dương lên, tựa hồ là ở hướng về ứng thiên hành thị uy. Này mũi ngọc tinh xảo, đôi môi lại cách thiên hành càng gần rồi hơn một điểm. Nàng thật sự rất là liêu người, này lạnh lẽo trong mê hoặc, bá đạo trong ôn nhu, lại là muốn so với những cái kia mật ý nhu tình, càng năng lực cấm hóa lòng người. Ứng thiên hành thật không biết nàng là đang cố ý mê hoặc chính mình, hay vẫn là thật sự chỉ là vô ý. Yêu nguyệt cung chủ, thiên không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ứng thiên hành đạo. Nghỉ ngơi, yêu nguyệt lặp lại một tí cái này từ, vẻ mặt không tên, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng đôi mắt to xinh đẹp chát chát, từ từ nhắm hai mắt lại. So với yêu nguyệt không hiểu ra sao, ứng thiên hành đúng là tự nhiên rất nhiều. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành, không còn cái khác lung ta lung tung buồn phiền. Một lát sau, một đôi tất đen như mặc con mắt dưới ánh trăng mở, phản phất một đóa thuần trắng như tuyết hoa sen nở rộ ở trong thiên địa tâm, đó là độc thuộc về yêu nguyệt kinh diễm. Cũng còn tốt ứng thiên hành vẫn còn, hắn vừa không có đào tẩu, cũng không có hướng về yêu nguyệt báo thủ cử động. Yêu nguyệt cung chủ lúc này mới lần thứ hai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sợ đánh thức bên gối cái kia mỹ nhân. Ứng thiên hành không có phải đi ý nghĩ, cũng không có nghĩa là người khác cũng không có, dù sao bị bắt làm tù binh cũng không phải chỉ ứng thiên hành một cái. Cái kia bị vô tội trộm tới đương vú em ngọc nương tử, đương nhiên sẽ không liền như vậy cam tâm. Nàng đi lặng lẽ xuất cửa phòng của chính mình, chạy tới nữ nhi mình vị trí gian phòng, muốn mang con gái của chính mình đồng thời đào tẩu. Nàng vừa vào gian phòng liền lập tức điểm nữ nhi mình vú em về đạo. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy con gái của chính mình, nhìn con gái này phó bé ngoan dáng vẻ. Ngọc nương tử nghĩ, chính mình cô nương sau khi lớn lên một điểm là một cái cô gái ngoan ngoãn. Chỉ là không có nghĩ đến, chính mình cái này cô gái ngoan ngoãn, một mực ở vào lúc này không ngoan lên. Hoa một tiếng trẻ con khóc nỉ nó tiếng, quấy nhiều không ít trong mộng chi khách. Tiếp theo ở trong một phòng khác này hai cái không người chăm sóc trẻ mới sinh cũng khóc. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, Ngọc Nương tử đối với hài tử của người khác, căn bản liền không quan tâm, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết giờ khắc này ngày khi bên giường lão đà lão đảo. Chương 8, sốt ruột người đăng, nhân xin nhờ ạt mỏng nghe được trẻ con khóc nỉ non tiếng, ứng thiên hành lập tức ngồi dậy đến, liền muốn xuống giường đến xem, yêu nguyệt thính lực vượt xa trăm trượng, lại có ngạo thế khinh công ở, dĩ nhiên so với ứng thiên hành càng sớm hơn một bước liền đi tới. Bất quá tức khiến cho bọn họ nhanh hơn nữa, cũng chung quy là không có đổi tới. Tiểu Ngư Nhi trải qua từ trên giường té xuống, hơn nữa khóc đến rất lớn tiếng. Ứng thiên hành đã qua thời điểm, yêu nguyệt cung chủ đứng ở một bên, Tiểu Ngư Nhi trên đất khóc lóc, Hoa Vô Khuyết ở trên giường khóc lóc. Ứng thiên hành vội vàng đem Tiểu Ngư Nhi ôm lấy đến, liền xem Tiểu Ngư Nhi va tới chỗ nào. Này dáng dấp sốt sắng, nhượng yêu nguyệt nhìn có chút tức giận, cũng có chút không hiểu ra sao. Lại không ngã chết, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Yêu nguyệt cung chủ âm thanh lạnh lạnh, ngữ khí nghi hoặc. Ứng thiên hành cũng không để ý tới nàng, chỉ là hung hăng đến dụ dỗ, thấy Tiểu Ngư Nhi tiếng khóc dừng không được đến, thì càng là nóng ruột, ngược lại là Vô Khuyết khóc mệt mỏi. Ứng thiên hành lo lắng không phải là không có lý do, bởi vì 5, 6 tháng đại đứa nhỏ từ trên giường té xuống, nếu như ném tới đầu, cũng là rất phiền phức, huống chi Tiểu Ngư Nhi mới vừa ra đời ngày thứ hai. Hiện tại ứng thiên hành là gấp đến độ muốn đi tìm đại phu, chỉ là này đại buổi tối, e sợ đều ngủ, muốn tìm cũng không quá dễ dàng. A yêu nguyệt một lòng muốn xem ứng thiên hành, nhất định phải theo đi. Yêu nguyệt cung chủ, phiền phức ngươi chăm sóc một chút Vô Khuyết, ta mang theo Tiểu Ngư Nhi đi ra ngoài tìm đại phu nhìn, ngươi yên tâm, có hoàn hảo ở ngươi nơi này, ta sẽ không chạy. Ứng thiên hành đạo. Yêu nguyệt cung chủ nghe vậy trên mặt vẻ lạnh lùng càng nặng hừ. Không sao, lượng ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi cũng yên tâm, cái này nghiệt chủng ở trong tay ta, ta tự nhiên có thể ứng phó. Ta mới sẽ không giống cái kia cái gì võ lâm đệ nhất mỹ nhân như thế, đem hai đứa bé bỏ ở nơi này liền mặc kệ. Yêu nguyệt cung chủ luôn luôn cho rằng nữ nhân dài đến đẹp đẽ không tính bản lĩnh, chỉ có võ công cao cường mới là thật sự ghê gớm. Nhưng là đương một cái được gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy không cao hứng. Đương nhiên bây giờ cái này được gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Ngọc Nương tử cũng không có đạt thành mong muốn, tuy rằng yêu nguyệt cung chủ không có đi bất kể nàng. Thế nhưng Liên Tinh cung chủ nhưng rất sớm đố lại ở nàng, Liên Tinh so với yêu nguyệt xuất đến chậm một bước, nhìn thấy yêu nguyệt tiến vào gian phòng kia, nàng liền đi tới một gian khác có trẻ mới sinh gian phòng. Ứng thiên hành ôm Tiểu Ngư Nhi suốt đêm đi tìm đại phu đi tới, trong đêm tối, hắn sốt ruột mà chạy, Tiểu Ngư Nhi ở trong lồng ngực của hắn vẫn mà khóc. Đại buổi tối, trên đường cũng không có người, ứng thiên hành chỉ có thể một cái ngõ nhỏ đi tìm đi. Hắn giờ phút này không khỏi thầm mắng mình, vừa ở khách sạn làm sao không hỏi một chút khách sạn đồng nghiệp đâu. Lẽ nào thật sự chính là quá mau sao? Hay vẫn là chính mình thông minh đi tuyến, bất quá hiện tại cái gì cũng không cố lên, Tiểu Ngư Nhi càng là khóc, ứng thiên hành càng là tâm loạn. Khẳng định là xảy ra vấn đề rồi mà rốt cục, hắn tìm tới một gia y quán, hắn liền vẫn mà gõ cửa, cũng còn tốt, chỉ chốc lát nhân ra liền mở cửa. Quấy rối, quấy rối. Ứng thiên hành vội vàng nói. Không quấy rầy, không quấy rầy, làm đến muộn muộn, thuyết minh càng nhanh mà. Cái này đại phu nhân đúng là rất tốt đẹp. Lão đại phu từ mi thiện mục, trên người áo khoác còn không mặc, nghĩ đến cũng là gấp người sợ gấp. Là hai tử chứ? Đến cho ta nhìn một chút. Lão đại phu nhìn thấy hài tử vẫn khóc, dừng không được đến, liền đem con ôm tới. Hắn ở Tiểu Ngư Nhi trên người kiểm tra một chút, không khỏi nhíu mày. Ứng Thiên Hành vừa thấy lão đại phu cao mày, lập tức cúng lên, đem trên người mọi người ngân phiếu đều cho hắn. Đại phu, có biện pháp gì sao? Xài bao nhiêu tiền, ta đều đồng ý. Lão đại phu cười lắc đầu, cũng không đỡ lấy ngân phiếu, ngược lại là đem Tiểu Ngư Nhi đưa tới. Ứng Thiên Hành đem ngân phiếu để lên bàn, tiếp nhận Tiểu Ngư Nhi. Đại phu, như thế nào a? Ứng Thiên Hành gấp đến độ vẻ mặt đều thay đổi. Không có chuyện gì, tiểu hài tử ném tới đầu, chung quy phải khóc một trận. Lão đại phu nói rất chậm, cũng rất khiến người ta yên tâm. Có thể Ứng Thiên Hành vẫn cảm thấy không thích hợp này, tại sao hắn hay vẫn là vẫn khóc. Ha ha, tiểu tử ngươi một đường ôm hắn chạy trốn tới được đi. Đứa nhỏ vốn là đụng tới đầu, ngươi còn một đường chạy, hắn có thể có chút sợ rồi. Thì ra là như vậy, cảm ơn đại phu, phi thường cảm tạ, thật sự bế rối. Ứng Thiên Hành mang theo Tiểu Ngư Nhi đi ra y quán. Không quay dậy, chỉ nghe lão đại phu lại nói tiếng không quay dậy, Ứng Thiên Hành ở quay đầu liền phát hiện môn trải qua quan kín. Ngạch vừa mở cửa chấm như vậy, đóng cửa đúng là rất nhanh. Không khỏi, Ứng Thiên Hành chợt nhớ tới, này lão đại phu một câu nói, không quay dậy, không quay dậy, làm đến vượt muộn, thuyết minh càng nhanh mà. Đến vượt muộn, thuyết minh càng nhanh, cũng là càng tốt kiếm tiền mà. Vừa này người chỉ là nhíu mày một cái, chính mình liền đem hết thẻ tiền đều cho hắn. Rõ ràng Tiểu Ngư Nhi một chút việc đều không có. Ứng Thiên Hành có chút cười khổ không được. Tại sao vậy chứ? Chính mình làm gì quan tâm như vậy Tiểu Ngư Nhi, đều gấp đến không cách nào suy nghĩ mức độ. Nhưng là trước đây Tĩnh Nhi thời điểm, không phải như vậy nha. Lẽ nào là Tĩnh Nhi có mẹ, Tiểu Ngư Nhi không mẹ, vì lẽ đó ta càng không yên lòng. Ứng Thiên Hành không nhớ tới những thứ này. Túi đầu xuống nhưng là phát hiện, Tiểu Ngư Nhi không khóc, hắn yên tĩnh nằm ở hắn mang thai, ngủ. Tiểu Ngư Nhi ngủ dáng vẻ rất đáng yêu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tiểu mũi hút một cái hút một cái. Ngạch, sẽ không là cảm mạo chứ? Ứng Thiên Hành nghĩ đến điểm này lại cảm thấy buồn cười, chính mình đây là làm sao? Bất quá có một chút Ứng Thiên Hành là rõ ràng, vậy thì là ý thức trách nhiệm không phải là mình tìm đến, mà là tự động sinh ra đến rồi. Mà ở thế giới này Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chính là hắn sinh ra ý thức trách nhiệm dụ nhân. Phụ trách độ, hoàn thành 1/10. Ứng Thiên Hành nhìn Tiểu Ngư Nhi ngủ dáng rất khả ái, luôn cảm thấy giữa bọn họ có một loại kỳ lạ liên hệ. So với Ứng Thiên Hành bên này, Yêu Nguyệt bên kia liền có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Hoa Vô Khuyết cũng không giống hắn sau khi lớn lên như vậy nghe lời, Yêu Nguyệt kỳ thực cũng là nhàn. Nàng nhìn thấy Vô Khuyết ở ngủ trên giường hào hả mà, cảm thấy rất đáng yêu, nàng kỳ thực rất kỳ quái, tại sao cái kia tiện thì có thể sinh ra như vậy đáng yêu hài tử. Nghĩ đến cũng là bởi vì có Ngọc Lang huyết thống nguyên nhân đi. Nàng cảm thấy nếu như chính mình sinh, nhất định sẽ càng đáng yêu. Cuối cùng nàng vẫn không thể nào nhìn xuống, ôm lấy Vô Khuyết, xung quanh lúc không có người, Yêu Nguyệt nhìn thấy mới mẹ sự vật dáng vẻ, biểu hiện như một đứa bé. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, xoa bóp hắn tiểu lỗ thai, nàng nhưng là đã quên, lại tiểu tiểu hài tử cũng là hội có một ít nghịch ngợm cử động, chúng chi có cũng không phải là có ý định. Đương Yêu Nguyệt cảm thụ một trận ôn thấp thời điểm, nàng trải qua không biết nên làm thế nào mới tốt. Nguyên chứ trong Yêu Nguyệt bảo là muốn giết Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, lại bị Liên Tinh ngăn cản, nhưng là nhìn thấy nàng ngày hôm nay cái này bá đạo dáng vẻ, nếu như nàng đúng là quyết tâm muốn giết bọn hắn, ai cũng không ngăn được. Liền, hiện tại Yêu Nguyệt liền rất lung túng, nàng còn nói là một trưởng đánh chết hắn quên đi, còn nói hắn vẫn còn con nít. Nhưng là tiểu hài tử một thấp sẽ khóc, Yêu Nguyệt cung chủ hiện ở trong lòng rất loạn, trên mặt lạnh lẽo hoàn toàn không gặp, có chỉ là hai chữ: sốt ruột.